Chương 18. Quyền thứ tư móc chàng ác ma tự ngôn chương 18. Quyền thứ tư móc chàng ác ma tự ngôn ta cho ngươi, ngay từ lúc ngươi ra đời trước nhiều năm một cái trạm vạng tối thấy một đóa hoa hồng vàng trí nhớ. Một liệt trong hành lang phát sinh qua ngận nhiều người khó tin biến thái án mạng. Lam Kinh phủ miệng một cư dân lầu phát sinh qua đồng thời băng dán nhiều vấn đầu án mạng, rạng sáng 3:40 tả hữu, một tên đêm khuya về nhà nữ tử ở lầu 3 trong hành lang bị đánh cướp sau, lại bị hung thủ lấy băng dán nhiều vấn đầu hít thở không thông chết. Nhiều tên ở tại vụ án phát sinh tầng lầu cư dân, ở lúc ấy cũng nghe được dị thường băng động, lầu 2 một gia đình ở rạng sáng 3:00 nghe nhiều đến chi chi xé băng dán thanh âm. Đông Thành một tên trung học cơ sở nữ sinh tan học lúc, ở trong hành lang nhìn thấy sợ thuật một màn. Lúc ấy sắc trời âm trầm, trong hành lang ánh sáng rất tối, khúc quanh có một cái bóng đen, đến gần, nữ hài thấy một người dựa vào tường đứng ngẩn ngơ bất động. Người kia đứng ở hắc ám trong hành lang, trong tay xách một viên máu chảy đầm địa đầu người. Một tên phá bỏ và rời đi nhà cắt xuống thu tiền mướn người đầu, uống thuốc trừ sâu sau nói đầu tự thú. Nữ hài tình cờ gặp phải này làm người ta hồn phi phách tán cảnh tượng, gần là hung thủ nói đầu tự thú trước, ở trong hành lang uống thuốc trừ sâu lúc một màn. Năm 2010 ngày 27 tháng 9, vũ cửa hàng bán lẻ phát sinh đồng thời nghe rợn cả người móc tràn thảm án. Một cái người làm công dạng sáng ở trong hành lang tao biến thái ác ma độc thủ, nàng chuẩn bị đi bên ngoài giải thủ thời điểm, ở trong hành lang bị người thình lình dùng thứ gì điểm chặt cổ. Người làm công đội vàng cầu xin tha thứ nói, thúc thúc, ta là người, không phải là quỷ. Nhưng là tội phạm cũng không có dừng tay, mà là đối với nàng áp dụng thảm tuyệt nhân hoàn hành vi phạm tội. Mấy phút sau, một người phụ nữ chạy đến thấy té xuống đất người làm công, hơn nữa sờ tới trên đất chân nhắn ruột, đội vàng báo cảnh sát cũng bấm cấp cứu điện thoại. Người làm công chẩn đoán bệnh là bụng duệ khí thương, đứt ruột rách, hệ bị hung phạm lấy tay hoặc còn lại đồ vật trải qua hạ thân đi sâu vào bụng đem ruột non cơ hồ toàn bộ kéo ra, xé, bị móc ra ruột non đứt gãy thành rưỡi sáu chặn. Hành lang án mạng chỗ kinh khủng ở chỗ, người chết ở cách mình ra rất gần địa phương bị giết hại. Năm 2010 ngày 27 tháng 9, vũ cửa hàng bán lẻ phát sinh đồng thời nghe rợn cả người móc tràn thảm án, một cái người làm công dạng sáng ở trong hành lang tao biến thái ác ma độc thủ, nàng chuẩn bị đi bên ngoài giải thủ thời điểm, ở trong hành lang bị người thình lình dùng thứ gì điểm chặt cổ. Người làm công đội vàng cầu xin tha thứ nói, thúc thúc, ta là người, không phải là quỷ. Nhưng là tội phạm cũng không có dừng tay, mà là đối với nàng áp dụng thảm tuyệt nhân hoàn hành vi phạm tội. Mấy phút sau, một người phụ nữ chạy đến thấy té xuống đất người làm công, hơn nữa sờ tới trên đất chân nhắn ruột, đội vàng báo cảnh sát cũng bấm cấp cứu điện thoại. Người làm công chẩn đoán bệnh là bụng duệ khí thương, đứt ruột rách, hệ bị hung phạm lấy tay hoặc còn lại đồ vật trải qua hạ thân đi sâu vào bụng đem ruột non cơ hồ toàn bộ kéo ra, xé, bị móc ra ruột non đứt gãy thành rưỡi sáu chặn. Hành lang án mạng chỗ kinh khủng ở chỗ, người chết ở cách mình ra rất gần địa phương bị giết hại. Chương 16. Thành trống không tòa nhà cũ chương 16. Thành trống không tòa nhà cũ Bạch Cảnh Ngọc, các ngươi lần này đi, toàn bộ đều trang bị vũ khí, sau khi trở lại đệ giao một phần khẩu súng quản lý báo cáo. Tommy, lão đại, ta cho tới bây giờ không có mở quá súng ai, làm mất làm sao bây giờ, để cho Hỏa Long người man dợ này đeo súng là được. Hỏa Long, ngàn vạn lần chớ để cho Tiểu Mi đeo súng, đồ chơi này không phải là đùa giỡn, nàng sẽ làm bị thương đến tự mình, nói không chừng sẽ còn ngộ thương ta. Lương giáo sư, thật lâu không có mở quá súng, ta lúc trước nhưng là ở đánh lén trong tranh tài từng thu được hạng. Bao Trạm, chúng ta muốn đi đâu địa phương rất nguy hiểm sao? Bạch Cảnh Ngọc, địa phương cảnh lực thiếu nghiêm trọng, rất khó tin, một thành phố cấp huyện lại chỉ có 6 tên cảnh sát. Hỏa Long nói, con bà nó, ta có thể không đi sao? Bạch Cảnh Ngọc nói, đây cũng là ta phái ra đặc án tổ nguyên nhân, bọn họ cần giúp đỡ. Móc chàng án kiện phát sinh ở một tòa nhà cũ, lao lâu ở vào trung tâm thành phố, nhưng mà chung quanh đã là một vùng phế tích. Trung Quốc có một cái như vậy thành phố, ô nha ở đèn xanh đèn đỏ thượng trúc xào, nhà máy bánh xe răng đang lúc phủ đầy mạng nhện, phòng học trên bàn học sinh ra một nhĩ, vòi nước dài ra một đóa đồng ấm, người mặc quá phố buôn bán cỏ hoang, vẹt ra dây điện thượng rũ xuống tới kéo ngắt ngọn, đi vào bỏ hoang đưa cục, sẽ là cảm giác gì? Một tòa thành trống không có thể chứa bao nhiêu chuyện cũ cùng thở dài, rất nhiều cái đường phố, không người biết hoàng hôn, nơi này có mấy trăm ngàn người lúc ban đầu cùng cuối cùng nhớ lại. Cái thành phố này kêu Vũ Môn, chỗ kỳ liên sơn mạch một cái hẻo lánh huyện cấp thị, bởi vì dầu mỏ ứng vận nhi sinh, thời kỳ cường thịnh, thành phố dân số đạt tới 13 vạn. Hơn nửa thế kỷ qua, dầu mỏ tài nguyên khô kiệt, phủ thị chính cùng mỏ dầu căn cứ lần lượt rời khỏi, cư dân bỏ thành bên ngoài rời, trong thành phí lầu khắp nơi, thiết thi lao hóa, mới thành trống không. Đặc án tổ chức ngồi máy bay đến tỉnh thành, sau đó làm lớn ba đến thành phố lân cận cảnh sát điều đi ra một chiếc Việt ra xa, phái ra một người tài xế hộ tống. Tài xế là một ngũ đại tam thu hán tử, nói tới Vũ Môn, không tránh khỏi lệ nóng doanh trọng. Hắn nói mình là Vũ Môn người, từ nhỏ ở cái thành phố này lớn lên, sau đó bên ngoài rời. Bây giờ, hắn cuộc sống kia vài chục năm ra, trên đất cho bụi có thể lom sâu dấu chân, trong công viên trường mãn cỏ dại, bỏ hoang trạm xe hơi con chuột thành đoàn, mỗi một Vũ Môn người khó quên nhất là công viên lúc trước cái đại trùng, thời gian vĩnh viễn dừng lại ở 3:25. Tài xế nói mình mỗi lần về nhà, trong lòng vô cùng chua xót, 30 Tết trở về tảo mộ, trên đường lại chỉ thấy lượng cá nhân. Tài xế nói, các ngươi không tưởng tượng nổi, đây là cái gì mùi vị. Lương giáo sư nói, chúng ta đem hoang mạc biến thành chính mình thành phố, chúng ta lại đem mình thành phố biến thành hoang mạc. Tài xế nói một câu thương cảm trường, cũ hủy đi, tân lại ở nơi nào đây. Đường núi dọc theo sườn núi mà xuống, xe lên xuống lắc lư, trên xe người yên lặng không nói. Ven đường Bạch Dương, trưởng lại cao vừa mịn, tựa hồ một trận gió lớn liền có thể đem cây gãy đoạn, trên thân cây quét đến môi trắng, cuốn dây cỏ ướt nhẹp, có lẽ mỗi một thân cây cũng có một cái ly biệt người ôm khóc qua. Việt Giã xa lái bảo Vũ Môn thành cũ, giải phóng trên đường một tòa duy nhất đèn xanh đèn đỏ chạm gác, bởi vì lượng người đi giảm nhanh cũng đã ngừng dùng hồi lâu. Một thành phố lại không có một chỗ đèn xanh đèn đỏ. Vũ môn cục công an thành phố 6 tên cảnh sát xếp hàng hoan nghênh đặc án tổ đến, bọn họ đồng loạt hướng đặc án tổ chào. Đặc án tổ 4 người sau khi xuống xe chú ý tới cục công an cao ốc cũ nát không chịu nổi, hay lại là cái loại này những năm 80 tòa nhà cũ, dây điện răng khắp nơi, cục công an đại viện nơi góc tường cỏ hoang mọc um tùm, lại có mấy con hoàng dê ở túi đầu gần cỏ. Tommy nói, hoa, cục công an cũng để cho chăn dê. Vũ môn cục công an một tên chỉ đạo viên nói, đây không phải là người ngoài chăn dê, nghề tay trái, dưỡng dê là chúng ta nghề tay trái, buổi tối sát một cái, mời các ngươi ăn bánh nướng cùng thủ bắt tiệt dê. Chỉ đạo viên giới thiệu sơ lược một chút vụ án cùng địa phương tình huống. Trước mắt, Vũ môn thành phố là một tòa thành trống không, phần lớn đơn vị đều là người đi lầu không, công an cơ quan chỉ chừa thủ 6 gã dân cảnh. Một bộ phận cư dân tụ cư ở bắc bãi cùng 3 máy 2 cái an trí khu cho mướn rẻ trong phòng, phần lớn là vô lực bên ngoài rời ông già, người tàn tật, thấp bảo nhà cùng hạ cương công nhân, bọn họ mỗi tháng nhận mấy chục trên hết bách nguyên thấp bảo phí. Khác có một bộ phận cư dân ở tại lao thành khu, cũng thuộc về sinh hoạt đặc vây 17, đối mặt thành phố lân cận giá phòng chút bước, không biết làm như thế nào. Tòa thành thị này chỉ còn lại hơn 2 vài người, hơn nữa mỗi ngày đều ở giảm bớt. Dùng không bao lâu, Vũ môn liền sẽ trở thành một tòa không người tử thành, từ trên địa cầu biến mất. Bị người hại tên là Trần Lập Mạn, 19 tuổi, ở Vũ môn lão thành khu đi làm, cha mẹ xa ở ngoại địa, nàng đi theo ông ngoại bà ngoại ở vụ án phát sinh địa điểm là một tòa nhà cũ, trong lầu cư dân phần lớn rời đi, chỉ còn lại 2 hộ. Trần Lập Mạn cùng ông ngoại bà ngoại ở tại 5 tầng, lầu 4 còn có nhà mời ăn quán người ta, trừ lần đó ra, cả tòa lầu trống rỗng. Bởi vì nhà cầu công cộng ở dưới lầu, Trần Lập Mạn nửa đêm khởi thủ, ở lầu 4 cùng 5 tầng giữa hành lang sân thượng nơi gặp phải tập kích. Trần Lạc Mạt lúc ấy lấy vì người khác lầm đưa nàng trở thành quỷ, cho nên nói một câu thúc thúc, ta là người, không phải là quỷ. Tên này phạm tội ác ma đem Trần Lạc Mạt giết hôn mê, khi thủ đoạn gây án làm người ta tức luận ruột, Trần Lạc Mạt hạ thân bị biến thái ác ma xé, ruột non từ sau đỉnh kéo ra lúc đó, ở tại lầu 4 quán ăn lão bản nương nghe được động tĩnh, ra ngoài kiểm tra, hung phạm chạy trốn. Lão bản nương cho là Trần Lạc Mạt hạ thân gục là sợi dây, sẽ dùng thủ một cái sờ, cảm giác nhơ nhớp, chồng của nàng nắm đèn tin sau khi ra ngoài, mới khinh khủng thấy là một đoạn ruột. Trong hành lang không có đèn, trong bóng tối Trần Lạc Mạn không cách nào thấy rõ hung phạm mặt, cộng thêm kinh sợ quá độ, bệnh tình nghiêm trọng, cảnh sát đang làm hỏi ghi chép lúc, nàng ngay cả hung phạm hình dáng đặc thù cũng không nói ra, chỉ hoảng hốt nhớ hung phạm là một người trung niên nam nhân. Địa phương cửa bệnh viện bị gạch phong kín, đã không có thầy thuốc. Trần Lạc Mạn bị ông chủ vợ chồng đưa về vệ sinh sở phòng cấp cứu, với ngày kế bị đưa về y tế điều kiện tốt hơn mỏ dầu bệnh viện. Vụ án phát sinh sau, một nhà báo chi đối với Trần Lạc Mạn gặp bất hạnh tiến hành kịp thời báo cáo, đưa tới xã hội chú ý, rất nhiều người nhiệt tâm quyên tiền quyên vật. Tỉnh thành bệnh viện vài tên giáo sư chuyên gia tiến hành cùng xem bệnh, đối với Trần Lạc Mạt áp dụng đã đứt gãy 10cm ruột non liên tiếp giải phẫu phi thường thành công. Trước mắt, cô gái này đã không có nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn yêu cầu tiến một bước quan sát chữa trị. Lương giáo sư hỏi các ngươi vụ án báo cáo cũng không biết, hung phạm là dùng thủ trực tiếp móc ra ruột, hay là dùng khác đồ vật. Tommy nói, nếu như là lấy tay trực tiếp đưa vào đi móc, vậy thì thật đáng sợ. Chỉ đạo viên nói, cô bé kia bệnh tình không yên, mới vừa làm xong giải phẫu, trước chậm một chút đi. Bao chẳng hỏi, ở tại lầu 4 quán ăn ông chủ vợ chồng đây. Chỉ đạo viên, lúc ấy bọn họ đi ra thời điểm, hung phạm đã chạy, bọn họ không nhìn thấy, cũng cung cấp không bao nhiêu đầu mối. Lương giáo sư nói, phải phái người đi mỏ dầu bệnh viện, trước làm xong bị người hại trong lòng dạy kèm, làm tiếp một lần cặn kẽ đi chép. Chỉ đạo viên nói, vấn đề là bây giờ nàng không muốn lại hồi ức lại chuyện này, căn cứ vết thương đến xem, có duệ khí đâm vào vết tích, theo ta suy đoán phân tích, có thể là dùng móc cân từ trước ôm lại dùng thủ ra bên ngoài móc ruột. Chỉ đạo viên đi cùng đặc án tổ trở lại tội án hiện trường, vụ án phát sinh địa khu bình thường xảy ra án cũng không nhiều, chỉ an rất tốt đẹp. Vụ án phát sinh sau, 6 tên cảnh sát trọng điểm tìm kiếm từng ở ban đêm tập kích đàn bà hoặc cướp bóc nhân viên, đối với chung quanh quần chúng kiểm soát gần 500 người, trước mắt còn không có chắc chắn hiểm phạm. Động cơ phạm tội không biết, bị người hại Trần Lạc Mạt không có gặp cường 20 cùng cướp bóc. Ở đi thăm viếng trong quá trình, có người phản ảnh, vụ án phát sinh đêm đó đã từng nhìn thấy một cái xuyên màu xanh lá cây lao bảo đồng phục người đi vào nhà này lầu. Bao Trạm hỏi thời giờ gì? Chỉ đạo viên nói, chạm vào tối. Hoa Long nói, vụ án phát sinh thời gian là nửa đêm, chẳng lẽ người kia sẽ một mực ở tại trong hành lang chờ? Vụ án phát sinh địa điểm là một cái nhà cũ kỹ 5 tầng cư dân lầu, trong hành lang chất đống đồ lặt vặt, u ám mà bước, cửa sổ hướng bắc, chưa bao giờ sẽ có ánh mặt trời chiếu đi vào. Buổi tối không có đèn, chỉ có thể lục lọi trên dưới lầu, nếu như cùng một người xa lạ gặp thoáng qua, tuyệt đối sẽ kinh hoàng thất thố. Đi ở âm xâm xâm trong hành lang, nếu như phía sau theo đuôi một người, tâm lý sẽ có loại không khỏi sợ hãi. Trần Lạc Mạt gặp tập kích địa phương, còn có một vũng máu, có thể tưởng tượng đến lúc ấy kinh khủng tình cảnh. Từ hoàng hôn đến đêm khuya, một người đứng ở trong hành lang, vẫn đứng, nơi chân tường cây hoa màu gà mở tươi đẹp. Trong hành lang chống chân dưa mối cái bình tựa hồ có cổ xưa tỷ dụ, hắn đối với chính mình tâm sự giữ bí mật tuyệt đối, không muốn cướp không nghĩ cường 20, trong tay chỉ lấy một cân đòn, móc cân tử rút thấp, ngoài cửa sổ treo một vòng viên nguyệt. Hắn không nhúc nhích đứng ở trong hành lang, chỉ muốn đem một người ruột từ trong lô đít móc ra. Đặc án tổ lần nữa hỏi lầu 4 nhà ở, quán ăn ông chủ vợ chồng cách nói không có gì thay đổi, bọn họ không thấy hung phạm dáng dấp ra sao, chẳng qua là mơ hồ nghe được hung phạm xuống lầu tiếng bước chân. Lương giáo sư hỏi, tiếng bước chân kia đi rất gấp làm sao? Quán ăn ông chủ, lúc ấy thật không có chú ý, cứu người quan trọng hơn á lão bản đường, ta nghĩ ra rồi, tiếng bước chân rất bình thường, người kia đi không nhanh không chậm. Tommy nói, người này trong lòng tư chất quá cứng. Ông chủ, các ngươi muốn hỏi gì, đội bằng hỏi, nơi này, thật không ở lại được, chúng ta ngày mai sẽ dọn nhà. Trần Lạc Mạn cùng ông ngoại bà ngoại ở tại 5 tầng, gia cảnh một mạc, bàn ghế cũ kỹ, tường da chốc già, dán một ít báo cũ và lịch treo tường, không kiếng trong hình cũ đã ô vàng. Trần Lạc Mạn ngoại công là một tên về hưu dầu mỏ công nhân, tên là Trương Hồng Kỳ, bà ngoại có chút thai điếc, cảnh sát hỏi cái gì, nàng đều khoát tay, sau đó chỉ lỗ tai, ý là chính mình không nghe được. Trương Hồng Kỳ ông già đối với lần này án kiện cảm thấy khó tin, đặc án tổ hỏi hắn thời điểm, hắn dự vững cho là đây là chỉ có chủ nghĩa tư bản quốc gia mới sẽ phát sinh vụ án, Trung Quốc làm sao có thể sẽ có loại chuyện này. Họa Long nói, tin tức ra đi ô nhìn nhiều ba, đảng quốc cũng không phải là người nghĩ giống như tốt đẹp như vậy. Ông ngoại cùng bà ngoại đối với Trần Lạc Mạn ngộ hại biểu hiện không hề quan tâm, giống như đàm luận người ngoài. Trương Hồng Kỳ ông già nói lại ngại cỡ trách chính mình ngoại tôn nữ không phải là, ta không để cho nàng tới đi làm, nàng thiên về đến, lần này xảy ra chuyện đi, thật là làm bậy à, thật là xuống nên, nàng ngại tạm, không a đến trong phòng, nửa đêm đi ra ngoài đặc án tổ bốn người trố mắt nhìn nhau, chỉ đạo viên thuận miệng an ủi mấy câu, mọi người đứng dậy cáo tử. Xuống lầu lúc, Họa Long cong lấy sau lưng Lương giáo sư, Bao Trảm đi tuốt đằng trước, những người khác ở phía sau, xuống đến lầu 4 thời điểm, Bao Trảm đột nhiên dừng lại. Tommy nói, tiểu Bao, ngươi thế nào? Bao Trảm nói, đợi một hồi, ta cảm thấy được thang lầu này có cái gì không đúng. Bao Trảm xoay người lên lầu, hắn thả chậm bước chân, từng bước thập cấp mà lên, biểu tình có chút quái dị, vừa đi vừa dùng tay chỉ thang lầu, hắn đi vòng vèo hai lần, sau khi trở lại nói với mọi người, không sai, ta đến một xuống thang lầu, vụ án phát sinh vị trí, cũng chính là lầu 4, lầu 4 đến 5 tầng, thiếu một cấp thang lầu. Chương 17. Chảy máu thang lầu chương 17, chảy máu thang lầu rất nhiều người đều biết thang lầu thói quen, nếu như trong thang lầu không có đèn, trong bóng tối, đi xuống thời điểm, lo lắng cho mình sẽ một cước đạp hụt, liền trong lòng yên lặng đếm nấc thang, nếu như phát hiện thiếu một cấp thang lầu, có thể sẽ cảm giác mình cân nhắc sai. Mỗi một sân trường cũng lưu truyền chính mình bị cố sự. Một vị đồng học thích cân nhắc thang lầu, có thiên buổi tối đột nhiên mất tích, thầy cho tìm khắp ký túc xá, tung tích hoàn toàn không có. Từ sau khi hắn mất tích, trời tối người yên đang lúc, học lớp nghe được trong hành lang truyền tới tiếng bước chân, còn có người thấy một cái bóng đen tới tới lui lui đi ở trong hành lang. Sau đó, ký túc xá phá bỏ và xây lại lúc, mọi người phát hiện thấp nhất nấc thang bên trong có một cổ xương trắng biến hóa thi hải. Nếu như một người cân nhắc thang lầu lúc phát hiện thang lầu thiếu một cấp, hắn sẽ đi thay thế kia cấp một thang lầu. Đặc án tổ điều tra đến, năm đó cái lầu thi công phương ăn xén nguyên liệu, vụ án phát sinh kia tòa lao lâu thiếu một cấp thang lầu. Cục 6 gã đối với Bao Trạm cẩn thận biểu thị khâm phục, ở đó tòa nhà ở đây cả đời người cũng không biết thang lầu thiếu một cấp, lầu 4 cùng 5 tầng người, chẳng qua là cảm thấy chính mình phòng ở tử lùn một chút. Trương Hồng Kỳ lao nhân rất hoài niệm cải cách thời mở lúc trước thay mặt, hắn nói, khi đó người tuy nghèo, nhưng là không có ý đồ xấu, hắn ở đây tòa nhà xây vào thập niên 80, từ 78 năm bắt đầu, người thì trở nên xấu. Trương Hồng Kỳ lao nhân chắp tay sau lưng ở trên đường tản bộ, mặc trên người thế kỷ trước 6, thập niên 70 cái loại này cũ trung sơn trang, hắn và khác người lớn tuổi đàm luận đề tài cũng niên đại xa xưa. Cả tòa lầu trống rỗng, lầu 4 quán ăn vợ chồng đã dọn đi, chỉ còn lại Trương Hồng Kỳ lao nhân một gia đình. Lao nhân tản bộ trở lại, nhìn tòa nhà cũ thượng một cái hướng bắc cửa sổ ngẩn người, kia trên bệ cửa sổ để một chậu lan điếu. Bùi Văn từng tại sáng sớm chạy bộ, chạy đến một cái cũ kỹ đối mặt phá bỏ và rời đi khu dân cư nhỏ, liếc mắt nhìn người khác trên ban công hoa cỏ, sau đó sẽ chạy về ra, cứ như vậy chạy ngay ngắn một cái mùa đông. Cũ biến mất không thấy gì nữa, tân lại ở nơi nào đây? Chỗ ngồi này thành trống không có rượu tiệm cùng nhà khách, năm đó xa hoa trụy lạc địa phương, bây giờ khắp nơi ngói bụng. Chỉ đạo viên đem đặc án tổ an bài ở cục gia trúc viện, chỉ đạo viên nói, nơi này nhà ở, phần lớn chống ra, tùy tiện ở, chúng ta làm hàng xóm. Đặc án tổ tìm một cái mới trồng cây thạch liệu tiểu viện, đơn giản trừng trị căn phòng, 6 gã dọn vào một ít cựu gia cụ, những thứ này đều là người khác dọn nhà lúc lưu lại không muốn, trong đó còn có một dán hỉ chữa bàn trang điểm. Chỉ đạo viên nói, cô đương, điều kiện đơn sơ, đều là nhiều chút rách nát, ngài có thể ngàn vạn lần chớ chê, chúng ta chỉ có thể như vậy thích hợp. Tommy nói, đây không tính là gian khổ, chúng ta còn tại giã ngoại dựng trại qua đây, Họa Long hỗ trợ, đem bàn trang điểm thả trong phòng ta ở đây đang lúc. Lương giáo sư ngồi ở phòng khách phá trên ghế salon uống trà, Bao Trạm điều chỉnh thử một máy TV cũ máy, địa phương truyền hình cấp rút lui, rất nhiều người ra sẽ dùng tự chế ngoài trời thiên tuyến thượng thức tiết mục, ngoài cửa sổ, một cây dương thượng trói một cái ảng kẹn TV, thiên tuyến thượng còn treo móc mấy cái dịch kéo lon. Bao Trạm mức độ thử một chút thiên tuyến góc độ, hắn vô máy truyền hình ảnh do đông tuyết chuyển thành tin tức radio. Họa Long nhấc hoàn bàn trang điểm, nằm ở trên giường, hắn nhìn Trần nhà nói, tiểu mi, ngươi có hay không một loại da cảm giác? Tommy lau chùi gương, quay đầu cười ha hả hỏi, đây là đang hướng ta biểu lộ sao? Họa Long nói, ta người đối diện cảm giác, chính là người một nhà ở cùng nhau ăn cơm, trên TV phát tin tức radio. Tommy đảo mắt nhìn căn phòng, cười nói, vậy chúng ta già cũng quá phá. Bao Trạm đi tới, đem một chậu hoa đặt ở Tommy trên bàn trang điểm, để dùng cho nàng trang sức căn phòng. Họa Long nói, tiểu bao, ngươi từ đâu trồng được? Bao Trạm nói, không phải là à, này là người khác không muốn cái gì, sắp tử, tiểu mi tỷ chớ quên cho tới nước cho hoa thủy. Nay chậu tốn ở gia trúc viện nơi góc tường sắp khô chết. Có vài người đi, có vài thứ còn nguyên gìn giữ ở ngày hôm qua vị trí. Chậu đông trong thổ nhưỡng khô rách, phiến lá cơ hồ tan mất, đầu cành còn có một đóa còn sót lại hoa nhi, nhỏ như vậy, thảm như vậy hề hề mở ở đầu cành. Chậu đông trong cắm một cái thẻ, trên thẻ viết, sinh nhật vui vẻ. Tất cả mọi người đều quên Tommy sinh nhật, tất cả mọi người đang vì móc chàng án kiện bận rộn, Tommy tự nhiên cũng không tâm tư nhắc lên, chỉ có cẩn thận bao trạm còn nhớ, hắn khả năng chạy cả thành phố cũng không tìm được một nhà tiệm bánh gato, cũng không mua được ra dáng quà sinh nhật. Buổi tối, chỉ đạo viên sát dê nấu rượu, thiết yến khoản đãi đặc cán tổ. Địa phương có một loại mỹ thực kêu thanh tuyển thịt dê rất sau, thịt dê dùng hương liệu hòa thành nước suối ngâm suốt đêm, sau đó đem cả con dê bỏ vào trong nồi hầm, hợp với hơn 30 loại gia vị, hơn 10 chủng thuốc, mùi thịt đậm đà, không mùi gây không án. Màn đêm buông xuống, tinh quang tươi sáng, cục gia trúc viện cây bạch dương hạ giá đến một cái nồi sắt, trong nồi trưng một cái toàn bộ dê, canh thịt lăn lộn, phía dưới tuổi lửa đốt đang lên rừng rực. Nồi bên cạnh để một cái trường điều cái bàn gỗ, một tên cảnh tàu cắt lấy 4 cái đùi dê, chứa đến trong chậu gỗ, bưng đến trên bàn, mỗi người phút một cây dao nhỏ, dùng để cắt thịt dê, sau đó thấm muối tiêu cùng tương ớt ăn. Địa phương chăm sóc đặc án tổ ngồi xuống, chỉ đạo viên nhiệt tình hiếu khách, lại ôm tới một vò rượu ngon, này vò rượu ở trong đất cất giấu nhiều năm. Cảnh tàu bưng tới táo đỏ, nấu xong hạt bắp cùng mao đậu, mọi người uống rượu, ăn thủ bắt thịt dê, vừa ăn uống một bên đàm luận vụ án. Họa Long cùng chỉ đạo viên cụ ly, cười nói, nếu là mỗi lần phân tích án tình hội nghị cũng lái như vậy, liền có thể. Lương giáo sư đối thủ bắt thịt dê khen không dứt miệng, đây là ta ăn rồi tốt nhất thịt dê. Chỉ đạo viên nói, nơi này chúng ta có một thịt dê quán, chính là một sạp bên đường, một cái gỗ lều, rất nhiều người mộ danh tới, còn có người ngoại quốc, liền là ăn thịt dê, kia cái nồi lớn, có 10 năm không tắt máy, một mực trưng thịt dê, trong nồi lao thang phun hương, ban đêm có thể đem con chuột khai ra, gỗ xuống trong nồi, ngay đều là hương. Đáng tiếc dọn đi. Lương giáo sư nói, chúng ta cái này móc chàng án kiện, để cho ta nghĩ lên một món ăn. Cảnh tổ hiếu kỳ hỏi thức ăn, món ăn gì? Lương giáo sư nói, sinh cung ngốc chàng, thành đô quán lẩu trồng, thì có như vậy một món ăn. Ta từng ở đôi lưu trong huyện cùng chấn một nhà quán lẩu mắt thấy quá sinh khu hiện trường, điếm tiểu nhị lần nữa tuyên dương ngông chàng trúc chính tông sinh khu, sau đó từ hậu viện hét tới hai cái súng ngỗng, còn chưa đem ngông trên người dơ bẩn rửa sạch, tiểu nhị đem bàn tay vào ngông cái mông đem ngông chàng kéo ra, ngông chàng lẫn vào máu tươi cùng phần tiện bị quăng trên đất. Chỉ chốc lát sau, một mâm còn có tia máu sinh khu ngông chàng liền bưng lên bàn. Tommy nói, mẹ nó, thật là tàn nhẫn à, nếu như mọi người cự tuyệt ăn, cũng sẽ không có tàn nhẫn như vậy thức ăn. Tommy liếc mắt nhìn bao trạm, bao trạm mặt có chút hồng, không biết uống rượu uống hay là chớ nguyên nhân, ánh mắt của hắn né tránh, ngượng ngùng nhìn Tommy. Họa Long nói, nghe nói, thân thể con người đau nhất vị trí có hai nơi, một là con mắt, một là... Chỉ đạo viên biểu thị đồng ý, cắt quá bệnh trí người, đều là hảo hán. Lương giáo sư nói, kỹ thuật xa lạ điểm tiểu nhị, khu chàng trước biết dùng tiểu đao hoặc cây kéo, nhắm ngay ngông cái mông chúng quanh toàn kéo một vòng, sau đó sẽ đưa tay đi vào. Thuần thục tiểu nhị, đều là trực tiếp móc chàng. Chỉ đạo viên nói, chúng ta phái người đi một chuyến mỏ dầu bệnh viện, lần nữa làm một lần ghi chép, bị người hại Trần Lạc Mạt nhớ lại hung phạm lúc ấy sử dụng nào đó công cụ, về phần có phải hay không móc cân tử, nàng không quá chắc chắn, lúc ấy nàng bị hung phạm dùng sợi dây siết choáng váng, được người cứu lên thời điểm, nàng thoi thoát, hạ thân dụng ra ruột, trong cổ còn treo móc máu tươi cùng phần tiện ruột một tên nói, mặc dù vụ án phát sinh đã qua mấy ngày, nhưng là bị người hại tâm. Tình vẫn không yên, gương mặt sưng lên, hai cái kinh hoàng trong đôi mắt tràn đầy hắc hồng tiêm máu, trong cổ vệt dây vẫn có thể thấy rõ ràng, nhớ tới chuyện này, nàng liền toàn thân co quắp run rẩy. Lương giáo sư nói, này lên móc chàng án kiện không có cướp tiền cùng cường 20 dấu hiệu, hung phạm con mắt chính là chế tạo đồng thời kinh khủng kinh người vụ án. Bao chàng nói, đây tột cùng là đồng thời ngẫu nhiên xảy ra vụ án, hay lại là hung phạm trước đó dự mưu bày ra đây. Chỉ đạo viên nói, hình như vậy đồng thời ngẫu nhiên xảy ra tính vụ án, chúng ta điều tra qua, kia người làm công cùng người không thủ không đoán, ai sẽ như vậy hại nàng. Chỉ là chúng ta cảnh lực có hạn, kiểm soát người hiểm nghi cần thời gian. Lương giáo sư nói, bất kể là ngẫu nhiên xảy ra hay lại là dự mưu, hung phạm đã phát điên, tới gần tăng nữa, ta cho là khẳng định còn có tiếp theo lên, cho đến chúng ta bắt đáng chết này ra hỏa trước, hắn thì sẽ không dừng tay. Lương giáo sư đề nghị địa phương phát động của chúng, đền bù cảnh lực chưa đủ vấn đề, mau sớm xây dựng liên phòng đội, chiêu mộ nghĩa vụ nhân viên tuần tra để cao cảnh giác cùng an toàn ý thức, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Mọi người cơm nước no nê, chuẩn bị rời chỗ đi. Tommy nói, hôm nay ăn xong ăn no, tiểu bao, ngươi theo ta dưới ánh trăng tản bộ đi. Lương giáo sư nói, hai người các ngươi chớ đi xa, chú ý an toàn. Họa Long túi đầu uống rượu giải sầu, chỉ đạo viên phụ bồi hắn, lưỡng cá nhân uống rất nhiều rượu, nói rất nhiều chương. Một hồi, Tommy lại một người cuống cuồng chạy trở lại, nàng và bao trạm tản bộ đến Trương Hồng Kỳ lão nhân ở kia tòa nhà cũ lúc, một mảnh đen nhánh tĩnh lặng không tiếng động trong hành lang lại máu tươi chảy ra, bao trạm canh giữ ở hiện trường, Tommy trở lại để cho người. Toàn bộ khẩn cấp Trương Hồng Kỳ lão nhân ở kia tòa nhà khoảng cách cục gia trúc viện cũng không quá xa, mọi người chạy bộ đi trước, tâm lý lo lắng Trương Hồng Kỳ lão hai cái có thể hay không nộ hại. Trong hành lang có một cái chứa quá huyết dịch chậu nước rửa mặt, đã vỡ ra, huyết dịch theo thang lầu khe hở chảy tới lầu 1. Bao trạm gõ môn, Trương Hồng Kỳ lão hai cái đối với trong hành lang huyết dịch lại không biết gì cả. Trương Hồng Kỳ lão nhân nói, thật giống như nghe được môn ngoài chuyển tới một thanh âm vang lên, hắn cho là mèo hoang làm lên tiếng, cũng không đi kiểm tra. Trải qua hiện trường thăm dò, có người cố ý đem một chậu máu tươi đặt ở Trương Hồng Kỳ lão nhân ra trên khung cửa phương, trong khung cửa cắm một mảnh tấm ván rất mỏng, không chịu nổi áp lực đứt gãy, trên tấm ván đặt vào này chậu máu tươi rất xuống. Có địa phương, huyết dịch đã đông đặc thành cục máu, dùng mắt thường liền có thể đoán được đây là dê huyết, rất nhiều người đều ăn qua dê huyết đậu hũ. Này chậu dê huyết có phải hay không là móc chàng án kiện hung phạm để lên đây? Ở nơi này trong hành lang, một cô gái chịu khổ móc chàng, nữ hài ông ngoại bây giờ bà ngoại tựa hồ cũng đối mặt nào đó nguy hiểm. Lương giáo sư nói, đây không phải là đùa dai, mà là một loại uy hiếp. Bao chàng nói, bất kể là ai thả, con mắt chính là, chỉ cần mở cửa một cái, này chậu huyết sẽ thêm đến cùng. Tommy nói, không sai, này chậu huyết trước thời hạn rất xuống, người kia quỷ kế không có được như ý chỉ đạo viên nói, mức độ tra một chút, gần đây nhà ai từng giết dê, không sai biệt lắm liền có thể tìm được người này. Cái mặt này chậu chỉ đạo viên cảm thấy chậu nước rửa mặt có chút quen mặt, hắn lấy đèn tin dựa theo cẩn thận chú đáo, nhận ra cái mặt này chậu lại là nhà mình. Cục chiêu đãi đặc cán tổ, sát một cái dê, bọn họ vừa ăn xong thịt dê. Chỉ đạo viên nói, dê là địa phương một cái mập đầu bếp hỗ trợ giết, giết hết sau, liền đem dê nội tạng cùng dê huyết đưa cho hắn, coi như đền đáp. Mọi người lập tức tìm tới mập đầu bếp đã ngủ, hắn mắt lim dim buồn ngủ nói, hắn đem dê huyết thả ở trước cửa xi măng trên này, tính toán đợi mùi máu tanh tan hết, ngưng kết thành huyết đậu hũ lúc lại dọn về trong phòng, kết quả nhưng không thấy. Có người trộm đi một chậu dê huyết, sau đó đặt ở Trương Hồng Kỳ lão nhân ra trên khung cửa phương. Đặc án tổ cùng địa phương cũng mơ hồ cảm thấy, người này cả gan làm loạn, rất có thể chính là móc chàng hung phạm. Dặn dò Trương Hồng Kỳ lão nhân đề cao cảnh giác, ban đêm không muốn xảy ra đi, cũng không cần cho người xa lạ mở cửa. Trương Hồng Kỳ lão nhân phẫn nộ nói, nếu ai dám đến, ta mài xong đao, chờ. Ngày thứ hai, đặc án tổ cặn kẽ điều tra dê huyết bị trộn cùng một, mập đầu bếp nói là thật. Người này nguyên là mỏ dầu hậu cần nhà ăn đầu bếp, làm người phúc hậu, gia đình quan hệ đơn giản, cha ở mỏ dầu viện dưỡng lão, mắc bệnh nhiều năm, con gái cùng lão bà đều tại thành phố lân cận, một mình hắn ở tại Ngọc Môn, trong một năm phần lớn thời gian đều đi theo khoan giếng đội ở cuộc sống thiên nhiên, cho công nhân nấu cơm. Ngày thứ hai buổi tối, Trương Hồng Kỳ lão hai cái lúc ăn cơm bởi vì chuyện vụn vặt náo gia đình mâu thuẫn, Trương Hồng Kỳ lão nhân vỡ ra nổi, bạn già đi thực phẩm phụ tiệm mua mì sợi, lại thật lâu chưa có trở về. 11 giờ đêm tả hữu, tiếng gõ cửa vang lên, Trương Hồng Kỳ lão nhân mở ra nội môn, thấy bạn già đứng ở lưới sắt cửa chống trộm bên ngoài. Trong hành lang một mảnh đen nhánh, bên trong phòng ánh sáng xuyên tấu qua lưới sắt cửa chống trộm màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu ở lão thái bà này trên mặt, nàng lại mở một con mắt, nhắm một con mắt, mở kia con mắt không có hào quang, ánh mắt cực kỳ quái dị, nhìn qua kinh khủng kinh người. Chương 18. Cương thi sủ lông chương 18. Cương thi sủ lông Trương Hồng Kỳ lão nhân chính muốn mở ra lưới sắt cửa chống trộm, đột nhiên thấy bạn già tóc dựng đứng. Bạn già trở nên xa lạ, cơ hồ không nhận ra. Đứng ở ngoài cửa lão thái bà này không chỉ có mở một con mắt nhắm một con mắt, trên đầu ngân bạch tóc ngắn lại căn căn giơ lên, ngay sau đó, lão thái bà đầu chậm rãi nghiêng về bên phải, trong cổ gân mạch nổi lên, mở kia con mắt cũng nhắm lại, đồng thời, con mắt còn lại từ từ chảy ra máu. Trương Hồng Kỳ lão nhân dọa cho giật mình, quát to lên, hắn cảm thấy bạn già giống như là người chết, nhưng là người chết làm sao có thể sẽ gõ cửa đây? Hắn cảm thấy kỳ hoặc cùng sợ hãi, nhớ tới dân cảnh cảnh cáo, không có lập tức mở cửa, mà là xoay người đi phòng bếp cầm dao bầu, lại mở ra phòng bếp cửa sổ hướng dưới lầu thực phẩm phụ tiệm kêu mấy giọng, người vừa tới nột, mau tới người nột. Thực phẩm phụ cửa tiệm trước có mấy cái nhai phường đang đánh bài, nghe được tiếng kêu, rối rít ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn. Lão nhân giơ dao bầu, đang đằng sát khí mở cửa, trước mắt một màn để cho hắn kinh ngạc đến ngây người. Lão thái bà thân thể cứng ngắc, tư thế nghiêng về, trực đỉnh định hướng bên phải nghèo, đầu dựa vào tường, một cái chân lại có thể về không, giống như là một cái nylon thân thể con người người mẫu nghiêng về tựa vào bên tường. Nàng nhắm hai mắt, trong đó một con mắt chảy ra máu, theo gò má từ từ chảy xuống. Càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng là, lão thái bà còn nửa tuột đến nơi đầu gối, cái mông sau có một sợi thừng tác tựa như đồ vật này nọ, nhìn kỹ lại là nàng ruột, ruột rất dài, từ 5 tầng theo nấc thang một mực kéo dài đến lầu 4. Lại cùng nhau khiếp sợ móc chàng vụ án phát sinh sinh. Đặc án tổ lúc chạy đến sau khi, dưới lầu đã tụ tập được một ít hàng xóm lắng giềng, Trương Hồng Kỳ lão nhân chính ôm bạn già thi thể ở cửa nghẹn ngào khóc giống, chỉ đạo viên an ủi một chút, đưa hắn khuyên trở về nhà trong làm biên bản, Trương Hồng Kỳ lão nhân đau buồn không dứt. Vô bàn nói, các ngươi mau gọi xe cứu thương, đưa bệnh viện à, đội vàng cấp cứu. Chỉ đạo viên nói, người đã chết. Lương giáo sư cùng chỉ đạo viên đối với Trương Hồng Kỳ lão nhân tiến hành hỏi, dân cảnh hướng dưới lầu quần chúng đơn giản giải một chút tình huống. Cái này quật cường lão nhân ý vị phải gọi xe cứu thương, hắn còn không có từ bạn giang nộ hại tin giữ trung tỉnh hồn lại, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Bao Trạm, Hoa Long, Tommy ba người hiện trường thăm dò, cục công an không có nhân viên nghiệm xác, tạm thời tìm một cái trí lầu khoa nữ bác sĩ đối với thi thể tiến hành bước đầu kiểm nghiệm. Nữ bác sĩ vội vã tới, đi tới lầu 4 thời điểm. Hoa Long hô, khác đi lên, đừng phá hư hiện trường. Tommy nói, đại tỷ, ngươi đạp phải người chết ruột. Nữ bác sĩ bị dọa sợ đến lui về phía sau hai bước, lại đạp phải một đoạn ngạnh bang bang đồ vật, nàng tối lui đến hành lang góc tường, đứng ở nơi đó không dám cử động nữa. Địa phương dân cảnh mượn tới khoan giếng đội thiết bị chiếu sáng, vụ án phát sinh trong hành lang đèn đuốc sáng choang, giống như ban ngày. Nữ bác sĩ thấy rõ ràng, nàng mới vừa rồi đạp phải ngạnh bang bang đồ vật lại là một đoạn bao quanh đại tiện ruột. Mặc dù có chút đối với người chết bất kính, nữ thầy thuốc vẫn là không nhịn được nói, ô kìa, thật chán ghét ta, to dọa người phân đá hậu. Giống như dịch kéo lon lớn như vậy phân đá hậu. Thầy thuốc một loại đều có khá mạnh trong lòng tư chất, nhưng mà tên này nữ bác sĩ lại kinh hoàng đều, nàng chỉ mình chân vừa nói, nơi này, nhìn nơi này. Nữ bác sĩ bên chân có một viên tròn vo con mắt, thiếu chút nữa bị nàng đập phải. Trong hành lang vô cùng thê thảm, tràn ngập làm người ta nôn mửa phần tiện vị cùng mùi máu tanh, lầu 4 cùng 5 tầng giữa sân thượng được xác nhận là Trương Hồng Kỳ bạn ra ngộ hại hiện trường, nơi này cũng là Trần Lạc Mạt bị tập kích địa điểm, nàng và nàng bà ngoại ở hành lang cùng vị trí chịu khổ móc chàng. Nữ bác sĩ nói, người đường ruột chiều dài có gần 10 mét. Bao Trạm đo lường đi sau hiện tại, cái này mắc có táo bón lao thái bà bị hung thủ móc ra ruột có dài hơn 4 mét. Nữ bác sĩ nhìn một chút thi thể, lão thái bà trực tràng tan vỡ, cơ vòng có rõ ràng câu đâm bị thương miệng, đúng như địa phương dân cảnh phân tích cho là, có thể là móc cân tử sở trí. Móc cân tử đâm tới kết tràng chữ S, hướng vào phía trong cắt vỡ kết tràng tổ chức, đưa tới xuất huyết bên trong cùng hô hấp suy kiệt. Khoang bụng áp lực lên cao, cơ vòng cắt rời, chỉ cần nhỏ nhẹ dùng sức, hung thủ liền có thể đưa tay vào giang môn lôi ra ruột. Ở khoang bụng áp lực, trọng lực cùng ngoại lực dưới tác dụng, huyết dịch từ giang môn phún ra ngoài, nạp trịch đại tiện cũng theo đó rơi xuống. Ruột ở trong hành lang có kéo đi vết tích, rất hiển nhiên, hung thủ móc ra ruột sau cũng không dừng tay, mà là lấy tay lôi kia chặt bọc có đại tiện ruột hướng dưới lầu đi mấy bước, lao thái bà lúc ấy dùng giằng bò hướng trên lầu, bởi vì chảy máu quá nhiều cùng hô hấp suy kiệt thống khổ chết đi. Lầu 4, lầu 3, thang lầu lầu 2 trên tay vịn, cũng phát hiện mấy viên rõ ràng huyết thủ ấn, hẳn là hung thủ lưu lại. Tommy chụp hình, bao trạm đối với huyết thủ ấn tiến hành đào được, cái này vật chứng cực kỳ trọng yếu, Hỏa Long cùng một tên khác dân cảnh tìm đến cưa đứt một đoạn mang theo huyết thủ ấn thang lầu tay vịn, dự định mang về tiến một bước khám nghiệm phân tích. Hiện trường giết người vật chứng là chỉ rõ điều tra phương hướng đường tắt trọng yếu. Trong hành lang có nhiều loại không đồng loại hình vết máu rải rác, tràn ra hình, nảy lên hình, rời đi hình vân vân. Vết máu văng tung tóe hình thái là hiện trường xây lại trọng yếu bộ phận. Làm huyết dịch đụng vật mặt ngoài thân thể, bởi vì vật đồng hồ kết cấu cùng bám vào tính bất đồng mà sẽ sinh ra bất đồng hình thái. Bao trạm đem một ít vết máu ghi rõ thứ tự, từ vết máu văng tung tóe hình thái thượng suy đoán phạm án trải qua, kết hợp nữ bác sĩ kiểm nghiệm sát phân tích, rất nhanh có một cái bước đầu kết luận, cái kết luận này khiến cho mọi người thất kinh. Lão thái bà thời gian chết là buổi tối 7 điểm tả hữu, 11 điểm lúc lại gõ cửa nhà. Thi thể không thể nào gõ cửa. Bao trạm lập tức hướng lương giáo sư báo cáo, lương giáo sư lại khoát khoát tay nói, không cần nói, ta đã đoán được. Bao trạm nói, vụ án thật ra thì chính là một đạo liên quan tới thi thể gõ cửa trình thám đề. Trình thám đề, một đôi giả vợ chồng ở tại 5 tầng, lão thái bà ra ngoài mua mì sợi, quá mấy giờ mới về nhà, nàng gõ môn, lao đầu mở cửa lúc, xuyên thấu qua lưới sắt cửa chống trộm, thấy lão thái bà đứng ở ngoài cửa trong hành lang, nàng mở một con mắt nhắm một con mắt, ngân bạch tóc ngắn giơ lên. Lao đầu cảm thấy quái dị, lên lòng cảnh giác, đi phòng bếp cầm con dao lên cũng hướng ngoài cửa sổ kêu cứu, mở cửa đi sau hiện tại lão thái bà đã chết. Thời gian chết ở 4 giờ trước. Lương giáo sư nói, hung tay vịn thi thể, để cho đứng đứng không ngã, trốn ở thi thể phía sau, gõ môn. Bao trạm nói, đây là ta gặp qua kinh khủng nhất gạt người mở cửa phương thức. Lương giáo sư nói, hung thủ mục tiêu có thể là Trương Hồng Kỳ lao nhân. Bao trạm nói, nếu như là như vậy, hung thủ cũng quá tàn nhẫn, lạm sát kẻ vô tội. Trần Lạc Mạt may mắn còn sống, vẫn còn ở bệnh viện cấp cứu, bà ngoại lại đang trong hành lang chịu khổ sát hại, hung thủ không chỉ có móc ra nàng ruột, còn đào hết nàng một cái con ngươi. Người chết hốc mắt cùng trên mí mắt cũng không có vũ khí sắc bén vết thương, phán đoán sơ khởi là hung thủ gắng gượng đem lão thái bà con mắt khu đi ra. Quốc nội phát sinh qua không ít móc mắt châu án mạng lệ, có một loại mê tín cách nói, người ngộ hại chết lúc đồng tử sẽ ghi chép xuống hung thủ bộ dáng, cho nên hung thủ sẽ đem người chết con người moi ra. Lão thái bà chết không nhắm mắt, không biết sao, hung thủ chỉ đào ra nàng một con mắt châu. Đây cũng là nàng mở một con mắt nhắm một con mắt nguyên nhân, lúc ấy, Trương Hồng Kỳ lão nhân cũng không biết mình thấy là một cổ thi thể này đứng ở ngoài cửa, Trương Hồng Kỳ lão nhân mở cửa. Thi thể mở kia con mắt cũng từ từ nhắm lại. Đây là nhìn một lần cuối cùng sao? Một cái đã chết người, chỉ có thấy sớm chiều sống chung bạn già mới có thể chân chính nhắm mắt trưởng từ sao? Người chết tóc đứng lên có mấy loại khả năng, một trường hợp là tiếp xúc được tĩnh điện, khoa học trong quán có loại tĩnh điện cầu, tiếp xúc được sẽ tóc bay lên, có lúc tại giã ngoại, đầu một người phát cũng sẽ vô duyên vô cớ dựng đứng, gặp phải loại hiện tượng này hẳn mau rời khỏi, đây là không trùng tầng mây tĩnh điện cùng mặt đất sinh ra cảm ứng hiện tượng, đứng cái vị trí kia rất có thể sẽ phải gánh chịu sét đánh. Một loại khác tóc dựng lên tới tình huống chính là người đã chết. Đừng tưởng rằng một người tử thi thể cũng sẽ không động. Phái nam chết bát giờ sau, sinh thực khí còn biết làm người sinh một lần cuối cùng cương, trạng thái. Người chết cũng sẽ móng tay dài cùng tóc, người chết sau, bộ phận tổ chức tế bào cũng không có toàn bộ chết, như cũ chấp hành bình thường sinh lý chức năng, tóc cùng móng tay sẽ sinh trưởng. Thi cương hiện tượng, mỗi người đều biết xuất hiện, sau khi chết 1 đến 4 giờ, bắp thịt bắt đầu cứng ngắc, cũng sử thi thể tóc dựng đứng. Thấy một cỗ thi thể phun ra đầu lưỡi đừng tưởng rằng là trà thi, mùa hè, chết một tuần tả hữu, trong bụng thối giữa chất khí sẽ đem đầu lưỡi đè ép đi ra. Thấy một cỗ thi thể tóc đột nhiên dựng thẳng thẳng lên, không muốn cảm thấy quái gì, đây là thi thể ở cứng ngắc lúc hiện tượng. Đúng như một người lạnh thời điểm, da thịt co rút lại, lông tơ cũng sẽ dựng đứng. Cái gọi là sù lông chính là chỉ lông dựng thẳng, không chỉ có cương thi sẽ sù lông, loài chim bị kinh sợ thời điểm sẽ sù lông, dưỡng miêu nhân có lúc sẽ thấy mèo toàn thân mao dơ lên, đây là dự cảm đến nào đó nguy hiểm, có loại mê tín cách nói là mèo thấy cái gì linh dị hiện tượng. Trưng 7 giờ tối, hung thủ ở trong hành lang đem lão thái bà sát hại, 11 giờ thời điểm, hung thủ lại xuất hiện ở hiện trường giết người. Đặc án tổ phân tích, hung thủ hoặc là trở lại hiện trường giết người, hoặc là chính là vẫn đứng ở trong hành lang cùng thi thể sống chung một chỗ. Hung thủ đào hết lão thái bà một con mắt, xoa lấy thi thể, ruột từ lầu 4 kéo dài đến 5 tầng, hung tay vịn thi thể, để cho đứng ở tự trước cửa nhà, sau đó gõ môn, núp ở thi thể phía sau, còn giúp bận rộn xách người chết quần. Người chết phát sinh thi cương hiện tượng, thân thể cứng ngắc, cho nên rất dễ dàng đứng, nhưng mà tóc lại dựng đứng, đưa tới Trương Hồng Kỳ lão nhân cảnh giác, hắn không có lập tức mở cửa, mà là đi phòng bếp cầm món ăn nào, hơn nữa hướng dưới lầu kêu cứu, hắn mở cửa thời điểm, hung thủ đã chạy trốn, lão thái bà thi thể cứng ngắc nghiêng dựa vào trên tường. Còn thốn nửa đoạn ở dưới. Hung thủ con mắt là cái gì chứ? Tiến vào Trương Hồng Kỳ lão nhân gia trùng, sau đó giết chết Trương Hồng Kỳ lão nhân, hoặc là cướp đoạt cái gì đáng tiền đồ vật. Đặc án tổ không nghĩ ra, một ông già không có gì tài vật, cùng người khác vừa có thể có thâm cừu đại hận gì? Huống chi, giai đoạn trước điều tra hiểu được, lão nhân này mặc dù tính khí quật cường, nhưng là làm người thân thiện, ở hàng xóm láng giềng trung tiếng tăm không tệ. dân cảnh đối với hiện trường chung quanh quần chúng tiến hành cặn kẽ hỏi. Lúc ấy, dưới lầu thực phẩm phụ tiệm có mấy cái nhai phường đang đánh bài, bọn họ nghe được Trương Hồng Kỳ lão nhân kêu cứu, lại nghe được tiếng khóc kêu, ngay sau đó báo cảnh sát. Bởi vì kia tòa nhà trong phát sinh qua móc tràng án kiện, còn bị người bắt dê huyết, vài tên nhai phường cũng không dám lên lầu kiểm tra. Thật ra thì bọn họ lo lắng hơn là sẽ gặp phải hung thủ, tiếng khóc kêu đủ khiến người nghĩ đến trong hành lang lại phát sinh đồng thời thảm án. Tiếng gọi xe cảnh sát hấp dẫn phụ cận một ít hàng xóm tới xem náo nhiệt. Họa Long chú ý tới trong đó có giúp chỉ đạo viên sát dê mập đầu bếp, mập đầu bếp hỏi chỉ đạo viên xảy ra chuyện gì, chỉ đạo viên cũng đáp, Họa Long hỏi ngược lại mập đầu bếp 19 giờ đến 11 giờ ở địa phương nào. Mập đầu bếp nói, ta ở nhà A. Họa Long nói, ai có thể chứng minh? Mập đầu bếp nói, ta ở nhà một mình, vợ con cũng không ở nơi này, ngươi hỏi cái này làm gì, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mập đầu bếp quay đầu hỏi người bên cạnh, chung quanh quần chúng nghị luận ầm ĩ từ vụ án phát sinh đến báo cảnh sát, thời gian rất ngắn, hung thủ khả năng núp ở vây xem trong đám người, Tommy lặng lẽ vỗ xuống người vây xem hình. Bao Trạm đối với lúc ấy ở dưới lầu thực phẩm phụ tiệm đánh bài mấy cái hàng xóm tiến hành đơn độc hỏi, trọng điểm điều tra ai có gây án thời gian. Hỏi kết quả biểu hiện, đánh bài nhân chung có lượng cá nhân từng một mình rời đi, trên thời gian có chỗ khả nghi, một là thực phẩm phụ chủ tiệm, 11 giờ lúc dẹp bài, hắn tướng môn trước tạp hóa chứa sơn luân trên xe, một người dọn về chứa tàng thất, một người khác là một công nhân, đêm đó đau bụng, đánh bài lúc đi nhiều lần nhà cầu. Thực phẩm phụ tiệm tại án phát tòa nhà cũ phía nam, hành lang cửa ra hướng bắc, hung thủ là ở rất trong thời gian ngắn rời đi. Lương giáo sư hỏi, người có nghe hay không xuống lầu tiếng bước chân? Nếu là nghe được, ngươi cảm thấy người kia mặc cái gì dày? Trương Hồng Kỳ lão nhân lắc đầu một cái nói, ta không nghe có người xuống lầu. Đây quả thực làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong hành lang tối sầm, không có đèn, hung thủ làm sao có thể lặng yên không một tiếng động xuống lầu. Thời gian đã tới gần đêm khuya, quần chúng vây xem lục tục tản đi, một cái mẹ dắt tiểu hài tử thủ, thấp giọng uy hiếp tiểu hài tử không nên nói bậy bạn. Hai mẹ con này ở phía sau một tòa nhà trong, Tommy trong lúc vô tình nghe được tiểu hài tử kia ngẩng mặt lên đối với mẫu thân nhỏ giọng nói, tại sao tỷ tỷ của ta nửa đêm sẽ thấy có người từ cái kia thang lầu đi xuống? Chương 19. Không trung dạ dày chương 19, không trung dạ dày hai mẹ con này ở phía sau một tòa nhà trong, từ nhà bọn họ cửa sổ có thể thấy vụ án phát sinh kia tòa nhà cũ, tiểu hài tỷ tỷ nửa đêm đi nhà cầu thời điểm, luôn là theo thói quen nhìn phía ngoài cửa sổ, có mấy lần liền thấy đi một mình ở trong hành lang, bởi vì khoảng cách khá xa, sắc trời hắc ám, không thấy rõ người kia tướng mạo, chỉ mơ mơ hồ hồ thấy một bóng người. Đặc án tổ hỏi tiểu hài tỷ tỷ, tiểu hài tỷ tỷ nói tổng cộng thấy qua 3 lần, mỗi lần cũng thấy sợ nổi da gà, trong đó một lần, người kia tựa hồ không có mặc giày, đi vào đen tủi trong hành lang. Bao Trạm lưu hạ một số điện thoại, nói cho tiểu hài tỷ tỷ, nếu như lại nhìn thấy kia trong hành lang có dị thường gì tình huống, liền lập tức gọi điện thoại. Tiểu hài tỷ tỷ nói, ta có cái ống nhỏm, cảnh sát thúc thúc, ta thay các ngươi tuần tra. Tiểu hài nhảy cỡn lên cướp ống nhỏm, hương phấn nói, tỷ tỷ, ta cũng phải xem. Ác ma giết người thật ra thì đều là người bình thường, bọn họ cùng chúng ta gặp thoáng qua, bọn họ cùng chúng ta ngồi cùng bàn ăn cơm. Móc Chàng hung thủ liền nút ở trong cái thành trống không này, hắn chỗ ở phương khoảng cách vụ án phát sinh láo lâu rất gần. Bởi vì cảnh lực có hạn, không thể nào phạm vi lớn tìm kiếm hung thủ. Đặc án tổ cùng địa phương dân cảnh lấy vụ án phát sinh địa điểm làm trung tâm, trọng điểm kiểm soát chung quanh nhà ở, nhất là vụ án phát sinh lúc ở dưới lầu đánh bài mấy cái hàng xóm láng giềng, toàn bộ đào được vân tay cùng chỉ tay, từng cái một cùng vụ án phát sinh hành lang huyết thủ ấn tiến hành so sánh. Đặc án tổ phân tích cho là, này hai lên biến thái vụ án động cơ phạm tội có thể định tính là trả thù giết người, mục tiêu cuối cùng là giết chết Trương Hồng Kỳ lão nhân. Một người cứu hận thường thường vạ lây vô tội, cho nên Trần Lạc Mạn cùng bà ngoại liên tiếp lộ hại. Trương Hồng Kỳ lão nhân không có nghe được hung thủ xuống lầu thanh âm, đây là bởi vì người kia chân trần, không có mặt giày. Hung thủ phạm tội thủ pháp chính đang từng bước thăng cấp, hắn đi vào hành lang, chân trần đứng ở trong hành lang, trong tay còn nắm một cân đòn, hắn có thể đủ an tĩnh chờ đợi mấy giờ, đầu tiên là ở trong hành lang phục kích người làm công Trần Lạc Mạn, lại giết chết nàng bà ngoại. Hung thủ cực tàn nhẫn, phát điên, hai lên vụ án cũng móc ra người bị hại ruột. Thứ hai lên vụ án rất là kinh khủng, hung thủ đứng ở lao thái bà sau lưng, đỡ nàng thi thể, gõ cửa phòng. Nếu như Trương Hồng Kỳ lão nhân tùy tiện mở cửa, rất có thể đã ngộ hại bỏ mình. Trương Hồng Kỳ bạn già ngộ hại, tin giữ truyền ra, một ít trực hệ thân chúc tất cả tới chê buồn, người người đau buồn không dứt. Từ an toàn cân nhắc, một cái thân thích muốn đem Trương Hồng Kỳ lão nhân nhận được tân thành ở, lão nhân cự tuyệt dọn nhà, hắn nói ở chỗ này ở thói quen, không thích ăn nhờ ở đậu, hắn cố chấp nói, chẳng cần biết hắn là ai, hắn muốn hại ta, ta chờ hắn. Lão nhân trà sáng ra bầu, còn chuẩn bị một cây vân tay côn thép đặt ở đầu giường. Đặc án tổ quyết định ở Trương Hồng Kỳ lão nhân thân thích trên người mở ra đột phá khẩu, càng kẽ hỏi Trương Hồng Kỳ lão nhân cùng ai sinh ra quá mâu thuẫn, có hay không cựu gia trước mắt còn sinh hoạt ở Vũ Môn thành phố. Trương Hồng Kỳ lão nhân một cái chú bác huynh đệ cung cấp một đầu manh mối, Trương Hồng Kỳ lão nhân lúc còn trẻ làm qua Hồng Vệ binh, hắn chỗ Hồng Vệ binh chiến đấu đội có một thi ý tên, gọi là trong bộ giờ cười. Năm đó bây giờ Hồng Vệ binh đã là trung lão niên người, nhưng là cái này khổng lồ đoàn thể giống như biến mất như thế, nhiều người như vậy đối với năm đó sự tình, không có một người nhắc lên. Hồng Vệ binh liền cuộc sống ở bên người chúng ta, chỉ là bọn hắn lựa chọn biến mất. Nhưng là, lịch sử thì không cách nào bị quên. Trương Hồng Kỳ lão người chọn yên lặng, đối với năm đó sự tình tránh không nói, đặc án tổ mấy lần tìm hắn hỏi, hy vọng hắn cung cấp đầu mối. Trương Hồng Kỳ lão nhân lại nói láo, dùng mọi cách chống chế, hắn trôi chính mình đã từng là Hồng Vệ binh. Có lúc, chúng ta không cách nào đánh thức một cái giả bộ ngủ người. Bao Trạm nói, nếu như là năm đó người bị hại, bây giờ lại tới báo thù, giữ như vậy thủ không sai biệt lắm cũng là một ông già. Tommy nói, một ông lão làm sao có thể giết chết một người trọng thương một người, huống chi thủ hại nữ hải Trần Lạc Mạn phản ảnh hung thủ là cái trung niên nam nhân. Hoa Long nói, lúc ấy cô bé kia bị kinh sợ, hơn nữa trong hành lang ánh sáng hắc ám, khả năng ngộ phán hung thủ tội tác. Lương giáo sư nói, không nên xem thường chúng ta người lớn tuổi, nếu như ta có thể đứng lên đến, tiểu bao ngươi không nhất định là đối thủ của ta. Bao Trầm nói, Lương thúc, ta nào dám cùng ngài động thủ. Đã Hoa Long nói, ta biết một ông lão, mỗi ngày buổi tối nghĩa vụ tuần tra, 20 năm qua, gió mặc gió, mưa mặc mưa, một mình hắn bắt trộm xe đạp ăn trộm thì có mấy trụ, lãnh đạo cục công an ngày lễ ngày Tết cũng đi thăm hắn. Tommy nói, còn có thể là bị người hại đời sau trả thù. Người cừu hận có thể kéo dài rất nhiều năm. Nhỏ như phạm tội, lớn đến chiến tranh. Người phạm tội giết người Tôn Vi khi còn bé trộm dưa bị bắt, sau khi lớn lên, giết chết mấy tên năm đó đánh quá người khác, sinh viên Châu Mỗ bởi vì đánh nhau bị nhà trường đuổi, 10 năm sau, trả thù hành hung, cầm dao gọt trái cây đâm chết nhà trường lãnh đạo, một đôi ngoại tình người chia tay nhiều năm sau, đằng gái từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng, không tiếc mua giết người. Đặc án tổ quyết định từ vòng ngoài mở ra điều tra. Vũ Môn thành phố Bách Hóa cao ốc đã ngừng buôn bán, trước cửa trên đất trống mỗi ngày đều tụ tập một ít người lớn tuổi, bọn họ ngồi ở ghế xếp thượng với nắng, một người trong đó người lớn tuổi nắm bản Tam Quốc diễn nghĩa sôi sục ngừng ngắt thì thầm, miếu miệng đường miệng miệng thượng, mục nát miệng gỗ miệng là miệng ăn, điện miệng bậy miệng miệng đang lúc, cầm miệng bóng thu ăn miệng lộc, miệng sói ngực miệng chó đi miệng miệng bối, cút miệng ngay miệng nói, nô miệng nhăn miệng, tí miệng đầu gối miệng miệng đồ, phân tranh miệng bình miệng chính, cầu nhật nhạy cảm tử, xin mọi người hiểu, Tommy đi tới nói, chúng ta là cục công an, muốn hỏi thăm, các ngươi nghe nói qua trong bộ rậm cười chiến đấu đội sao? Một ông già thật thà trên mặt tươi cười, hỏi ngược lại, xã hội đen. Tommy nói, cái này không phải là xã hội đen tổ chức. Bao Chẳng nói, là Hồng Vệ Binh. Hoa Long nói, các ngươi, ai làm quá Hồng Vệ Binh? Tommy nói, chúng ta chỉ là muốn tẩy xuống tình huống, mọi người không nên hiểu lầm. Mấy ông già cũng cười lên, không người thừa nhận, bọn họ đối với cái đề tài này không quá cảm thấy hứng thú, từng cái mang lên ghế xếp, lục tục rời đi, cuối cùng chỉ còn lại cái kia đọc sách lao nhân. Lương giáo sư lắc xe lăn đi tới chuyện trò, đầu tiên là nhàn phiếm vài câu Tam Quốc, sau đó khích lệ hắn nói một chút 10 năm hạo kiếp thời kỳ chuyện. Lương giáo sư nói, khi đó, ta ở nước ngoài, người cùng chúng ta ngươi nói một chút việc trải qua đi, cũng để cho người tuổi trẻ hiểu một chút. Đọc sách lao nhân nhớ lại chuyện cũ, thổn thức cảm khái, hắn nói, 1957 năm, ta bị đánh thành phái hữu, hạ phóng đến nông trường lao động, ta dùng nhuyễn bột thế tưởng, từ 57 năm đến 78 năm, ta lũy 21 năm tưởng, ta lũy tưởng đang ở đâu vậy, lũy khởi tới đẩy ngã, lũy khởi tới đẩy ngã, chu nhi phục thủy, tuần hoàn vô tận, bọn họ chính là để cho ta không ngừng làm việc, muốn mệnh chết ta. Tommy hỏi biến thái như vậy a, bọn họ là ai đây? Đọc sách lao nhân chỉ trên trời Thái Dương, nói, thật ra thì, không thể nói là bọn họ, phải nói là hắn. Đọc sách lao nhân nói, các ngươi người tuổi trẻ không tưởng tượng nổi khi đó có biến thái cỡ nào. Chỉ vì ngươi dẫm đạp một tờ báo, liền bị người đánh chết rơi, chỉ vì ngươi đọc thơ lúc thả cái rắm, liền mắc phải tội lớn ngập trời, chỉ vì đem một bức tranh treo ở phòng ngủ, chính là phản cách mạng, ba của ngươi cùng mẹ của ngươi muốn lẫn nhau bạc hai, ngươi mông lớn, liền bị đeo xấu là địa chủ xuất thân bị phê đấu, ngươi mắng bay trên trời máy, cũng sẽ bị phán hình, tội danh là gán tội quốc gia sản phẩm công nghệ cao tội, đây chính là văn cách. Tommy nói, những thứ này đều là thật sao? Đọc sách lao nhân nói, rất nhiều người đều biết những việc này, bọn họ liền thì không muốn nói. Vũ Môn thành phố Lê Đường trong viện có đang lúc tiểu hắc úc thả diễn xuất đạo cụ, nơi đó là Hồng Vệ Binh năm đó phê đấu đánh người địa phương, trên tường đông đặc máu tươi, có dày hơn một tấc, mùa hè đều dài hơn mao. Cảnh sát các ngươi, gặp qua lông dài huyết sao? Vũ Môn thành phố kiến trúc phần lớn duy trì thế kỷ trước thập niên 60-70 phong mạo, phi thường cũ kỹ, vài thập niên trước phòng trệ phòng cũ vẫn số lớn tồn tại, đặc án tổ tìm tới đọc sách lao nhân nói cái lê này đường. Năm đó Lê Đường đã trở thành một cái bỏ hoang cưa gỗ xưởng, kia đang lúc phòng cũ trống rỗng, tựa hồ một mực chờ đợi đợi có người đến. Mặt đất tán lạc một ít tờ bước mặt cưa, trên tường cũ tiêu ngự vết tích mơ hồ khó phân biệt, lông dài máu tươi sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đặc án tổ cùng làm cảnh sát địa mở rộng kiểm soát phạm vi, trọng điểm điều tra cai thành tuổi già dân số, hung thủ rất có thể là một cái người lớn tuổi, ở văn cách thời kỳ bị Trương Hồng Kỳ lao nhân hãm hại, lịch sử còn sót lại cừu hận giống như chôn sâu quả bom, mặc dù thời gian qua đi vài chục năm, vẫn có thể bùng nổ. Chỉ tay so sánh công việc đồng thời mở ra, nhưng mà kết quả làm người ta thất vọng, trải qua so sánh, cảnh sát hái được chỉ tay cùng trong hành lang phát hiện huyết thủ lớn không một dấu in. Vụ án lâm vào vũng bùn, không thấy được một tia ánh dạng đông, cảnh sát có thể làm chỉ có chờ đợi. Mấy ngày sau đêm khuya, một người đàn ông đứa bé nửa đêm đi nhà cầu, hắn xoa xoa con mắt, thấy trên lầu đối diện có gia đình rèm cửa sổ đang động. Tiểu hài đánh thức tỷ tỷ cũng cảm thấy kỳ quái. Lúc nửa đêm, ai sẽ xúc động rèm cửa sổ đây? Vốn tưởng rằng là gió thổi sở trí, nhưng là gia đình kia cửa sổ đang đóng, thủy tinh hoàn hảo, chỉ có thể là có người ở bên trong đụng phải rèm cửa sổ, giống như là có người dùng thủ vỗ một cái rèm cửa sổ, cách một hồi, lại vỗ một cái, lặp đi lặp lại như vậy động tác này. Cái kia cửa sổ chính là Trương Hồng Kỳ lão nhân phòng ngủ. Tỷ tỷ lập tức dùng điện thoại báo cáo này một tình huống dị thường, đặc án tổ cùng địa phương 6 gã dân cảnh nhanh chóng chạy tới, bọn họ sau khi lên lầu, thấy cực kỳ máu tanh biến thái một màn. Cửa mở ra, trong phòng ngủ quạt trần chuyển, một cái trần chuồng lão nhân ngã vào trong vũng máu, quạt trần thượng lại treo ngay ngắn một cái phó người dạ dày, bạc đạn thượng quấn vòng quanh ruột, huyết tích văng đầy cả phòng, trên vách tường, trên đất, bằng gỗ ngay cả giúp trên ghế trải rộng vết máu, lầm tấm. Quạt trần đang chậm rãi xoay tròn, phiến lá thượng treo một đoạn ruột, để đoàn treo người dạ dày, treo dạ dày trên không trung xoay quanh, xúy lai xúy khứ, không ngừng co giúp rèm cửa sổ. Hoa Long đóng lại quạt trần, phiến lá từ từ dừng lại xoay tròn, dạ dày rũ thấp đi xuống, chảy ra một ít dịch nhợn, đây là còn chưa hoàn toàn tiêu hóa cháo, bên trong còn có một chút hạt bắp. Tommy cảm thấy chán ghét, không nhịn được nghĩ ói, nàng nữa ăn tối lúc cũng uống qua hạt bắp cháo. Trương Hồng Kỳ lao nhân ngộ hại, hạ thân bị móc sắt tử câu mở, hung thủ móc ra hắn ruột, lại quấn quanh đến quạt máy thượng, bởi vì quạt gió xoay tròn lực, lại từ trong cơ thể gắng gượng lôi ra dạ dày. Hiện trường vô cùng thê thảm, bao trạm chú ý tới, lưới sắt cửa chống trộm màn cửa sổ bằng lụa mỏng bị đốt, còn nhét một ít bọn, đây cũng là hung thủ nên làm, cố ý phóng hỏa, khói dày đặc tiến vào bên trong phòng. Trương Hồng Kỳ lao nhân mở cửa kiểm tra, đem lửa dập tắt, hung thủ cũng chờ cơ hội tiến vào bên trong phòng, đem sát hại. Hiện trường giết người có rõ ràng vật lộn dấu hiệu, hung khí thất lạc ở hiện trường, đó là một cái treo thịt heo móc sát tử, ở hương thôn chợ thịt heo than thượng có thể thấy. Trương Hồng Kỳ lao nhân tự vệ dùng bần tay thép rơi xuống đất, dao bầu trên có vết máu, điều này nói rõ hung thủ đang đánh cận chiến trung bị thương. Lương giáo sư nhặt lên dao bầu nhìn một chút, nói, mọi người lập tức đuổi theo, hung thủ bị thương, khẳng định chạy không xa. Lương giáo sư cùng chỉ đạo viên ở lại hiện trường, những người còn lại đánh đèn tin nhanh chóng mở ra lùng bắt. Hỏa Long ở trong hành lang phát hiện một ít vết máu, xem ra hung thủ thương thế không nhẹ, bao trạm ở dưới lầu nơi chân tường cũng tìm tới mấy giọt máu, vài tên dân cảnh cho là phía trước liền là hung thủ đường chạy trốn, đánh đèn tin chạy bộ đuổi theo. Bao trạm dùng ngón tay thấm lấy vết máu, ngửi một chút, hắn ngẩng đầu nhìn một chút, la lớn, trở lại, khác hướng bên kia đuổi theo. Vài tên dân cảnh đội vàng chạy trở lại, không hiểu kỳ cố, bao trạm nhỏ giọng, đây không phải là vết máu, đây là thủy. Một tên dân cảnh đánh giá thấp nói, kỳ quái, mấy ngày nay không trời mưa, lấy ở đâu thủy? Bao trạm tỏ ý mọi người đừng lên tiếng, hắn chỉ phía trên. Lầu 4 trên bệ cửa sổ có một cái chậu đông. Trương Hồng Kỳ bình thường lão nhân tản bộ lúc trở về cũng sẽ liếc mắt nhìn trên lầu một cái cửa sổ, kia trên bệ cửa sổ để một chậu lan điếu. Rất hiển nhiên, dưới lầu nơi chân tường những nước này là từ chậu đông trong nhỏ giọt xuống. Trừ Trương Hồng Kỳ lão nhân ra, nhà này tòa nhà cũ ở đây nhà đều dọn đi. Nhà ở dọn nhà lúc giao ra chìa khóa, do cư ủy hội thống nhất bảo quản. Vụ án phát sinh sau, địa phương dân cảnh đã từng lục soát quá nhà này trong lầu mỗi một căn phòng, không có phát hiện chỗ khả nghi. Mà bây giờ vốn nên không có một bóng người trong căn phòng, lại có người cho tới nước cho hoa thủy, đây là rất chuyện kỳ quái. Chỉ có một khả năng, vụ án phát sinh sau, hung phạm lại vào ở, mai phục ở lầu 4 dọn đi gia đình kia trong. Hung phạm liền ẩn nút ở nhà lầu này trong. Toàn bộ dân cảnh lập tức hướng lên lầu 4, Hoa Long, Bao Trạm, Tommy cũng móc súng ra, mọi người đứng ở trước cửa, chuẩn bị vào. Cửa không có đóng, một trận gió thổi qua, lại chậm rãi mở. Chương 20. Phủ đầy bụi cửa chương 20, phủ đầy bụi cửa phía sau cửa là trống rỗng phòng khách, không có một người. Đặc án tổ tinh thần độ cao tập trung, bọn họ biết biến thái móc chàng hung thủ liền tránh nút ở bên trong. Bao Trạm chỉ cái kia thả có hoa chậu căn phòng, Hoa Long gật đầu một cái, giành trước xông lên, những người khác sau đó kêu lên đi theo đi vào trong hướng, tình cảnh phi thường hỗn loạn, đèn tin đung đưa, Hoa Long một cước đá tung cửa, mọi người xông lên vào cái kia thả có hoa chậu căn phòng. Trong phòng trải khối vải nylon, trong góc, một cái cũ tách trà thượng để nửa ăn còn dư lại nồi rán, mặt tường đinh thượng treo một bao vải giấy rách, bên trong lộ một quyển sợi dây, nơi này là một cái đơn sơ trụ sở tạm thời. "Đừng tới đây," một cái run rẩy thanh âm nói. Hoa Long đưa tay ra cánh tay ngăn lại mọi người, đèn tin chiếu qua, mọi người thấy một ông lão ngồi ở trên bệ cửa sổ, đưa lưng về phía người sau lưng, thân thể của hắn nghiêng về trước, tùy thời đều có thể nhảy xuống. Mọi người hô đầu hàng khuyên can, định để cho lão đầu tỉnh táo lại, ai biết hắn tương hoa chậu xê dịch về một bên, tung người nhảy một cái, từ lầu 4 cửa sổ nhảy xuống. Cảnh sát chuyện sau tra rõ, nhảy lầu người tự sát tên là Tôn Thắng Lợi, hắn là mập đầu bếp cha. Lão đầu này mắc bệnh nhiều năm, ở viện dưỡng lao kéo dài hơi tàn, hắn lặng lẽ trở lại Vũ Môn thành phố, không có nói cho bất luận kẻ nào. Lấy kinh người quyết tâm cùng phạm tội kỹ xảo hoàn thành cuối cùng tâm nguyện, báo thủ cùng giết người. Cái này trước khi chết ngay cả một chậu hoa đô không đành lòng rất bể lão đầu, lại chế tạo ba lên làm người ta khiếp sợ móc tràng huyết án. Cho tới nước cho hoa thủy thủ cũng là móc ra ruột thủ. Mỗi người cũng là như thế, tay phải thuộc về ác ma, tay trái thuộc về thiên sứ. Lão nhân từ lầu 4 nhảy xuống, trên không trung thời gian ngắn ngủi trong, một ít chuyện xưa dọc theo giếng khô vách tường leo lên, hắn phảng phất trở về lại chính mình lớn lên cái điều hẻm nhỏ vắng vẻ. Hẻo lánh chi trong ngõ, góc tường cây đậu cô ven nở hoa, du thụ thượng dài màu đen nhựa cây. Đang nhớ lại trong sương mù, thời niên thiếu bạn tốt cùng hắn gặp thoáng qua, bọn họ cũng còn không có lớn lên, hắn thấy chính mình. Đó là một cái tàn sát lẫn nhau niên đại, kia là một người nhân phạm tội niên đại, mỗi người cũng là hung thủ, mỗi người đều là người bị hại. Năm 1967, Tôn Thắng Lợi cao hơn chúng, hắn không có đánh qua một lần chiếc, không có mắng quá một câu thô tục, hắn mắc phải tội chỉ là bởi vì hắn mặc một bộ âu phục, càng không thể bỏ qua là, hắn thích đọc Pushkin thơ. Ở tên biến thái kia niên đại, một người mặc âu phục cùng đọc Pushkin thơ tương đương với tội lớn. Tội danh có tổ tư phái Tô Tu đặc ngại đặc vụ của địch hắc bang phân tử phái Hữu. Trường học cách mạng ủy viên hội đối với Tôn Thắng Lợi tiến hành tra hỏi, một người trong đó kêu Trương Hồng Kỳ đồng học phụ trách chủ thẩm. Trương Hồng Kỳ, Âu phục nơi nào đến? Tôn Thắng Lợi, cái này không phải là Âu phục, là trung sơn trang, quần áo đặt ở lò than một bên, thiêu hủy một khối, liền đổi thành như vậy. Trương Hồng Kỳ, còn dám tranh cãi, phàm là phản động đồ vật, ngươi không đánh, hắn sẽ không ngã, cho ta hung hăng đánh. Rất nhanh, Tôn Thắng Lợi mặt sưng phù đứng lên, khóe miệng chảy ra huyết. Trương Hồng Kỳ, trong nhà có trung sơn trang, không phải là phú nông mới là lạ chứ? Ngươi là thành phần gì? Tôn Thắng Lợi, ta giao phó, ta là hắc ngũ loại con gái. Hắc ngũ loại gần địa chủ, phú nông, phần tử phản cách mạng, kẻ xấu, phái hữu phân tử. Trương Hồng Kỳ, giao ra đặc vụ của địch danh sách. Tôn Thắng Lợi, ta không phải là đặc vụ. Trương Hồng Kỳ, không phải là đặc vụ còn mặc câu phục, còn đọc bút kỳ thơ. Tôn Thắng Lợi, thi tập là ba ba của ta, quần áo cũng là ba ba của ta. Trương Hồng Kỳ, một nhà đều là phản cách mạng, đem hắn giam lại, chúng ta đi sao nhà hắn, tìm một chút có hay không phát tin máy. Tôn Thắng Lợi ra bị tịch thu, tất cả mọi thứ bị đập nát, cha gặp phải đánh dữ dội sau, ngày giếng tự vận. Cha được không loại khuất đục này, nhà hàng xóm Nam Hải, ngày hôm qua còn nhu thuận kêu thúc thúc hắn, hôm nay lại hung tợn hướng hắn cơ múa dây điện ra. Mẹ bị cạo cái âm dương đầu, mẹ ma hoa biện bốn là có hai cái, chỉ còn lại bên trái một cái, đầu phân nửa bên phải quang lốc lốc, không có tóc. Khi đó, Tôn Thắng Lợi ra trong viện có một cái giếng, cha tử, hắn và mẹ cũng không dám đem gì thể chôn, không thể làm gì khác hơn là mặc cho cha thi thể ở trong giếng âm. Từ nay về sau, bọn họ uống mỗi một chén nước trong đều có trà thối giữa mùi vị. Khi đó, mùa đông luôn là rất lạnh, trong viện dưa muối, đậu hủ cùng nửa lao bí ngô đều kết băng trà. Tôn Thắng Lợi cắp đến khí lạnh đi lấy nước, hắn xách thùng nước, đứng ở bên cạnh giếng ngẩn người, mỗi lần rót nước thời điểm, hắn cũng không dám hướng trong giếng nhìn. Lần này, hắn thấy cha, trong giếng thủy đã đóng băng, cha mặt bị băng phong ở mặt nước. Một người ở đông trong sân vườn, ở đông lạnh bên trong, hắn ngửa mặt lên, chỉ có chóp mũi lộ ở băng trên mặt. Màn này, hắn đến chết khó quên, mãi mãi cũng nhớ cha gương mặt đó. Vũ môn thành phố học sinh phân chia hai phái, nhất phái gọi là Tùng Trung Tiếu, một phái khác gọi là Quỷ Kiến Sầu, hai cái danh tự này cũng có điểm giống băng đảng danh xưng, bọn họ mỗi ngày làm sự tình chính là phá phách cướp bóc, hố thương lẫn nhau quần đấu, này hai phái thường xuyên bùng nổ mâu thuẫn, bọn họ cũng có một cái chung nhau con mắt, bảo vệ một cái tại phía xa bên ngoài 10 triệu dặm người. Cả nước bọn học sinh cũng gọi Hồng Vệ Binh, là bảo vệ người này, toàn bộ học sinh đều tại tàn sát lẫn nhau. Trương Hồng Kỳ thật sự đang chiến đấu đội gọi là Tùng Trung Tiếu, hắn là một người trong đó tiểu đầu mục, Tôn Thắng Lợi gia nhập đối lập bên kia Hồng Vệ Binh tổ chức Quỷ Kiến Sầu. Tôn Thắng Lợi con mắt rất đơn giản, muốn làm cha trả thù tuyết hận. Tôn Thắng Lợi là hắc ngũ loại gia đình xuất thân không được, là lấy được Quỷ Kiến Sầu chiến đấu đội tín nhiệm. Tôn Thắng Lợi từ trong giếng mò bớt lên cha thi thể, kéo dài tới đầu đường, hắn ngay trước tất cả mọi người mặt tới lên dầu hỏa, tuyên bố mình và cha vạch rõ giới hạn, sau đó thiêu hủy cha thi thể. Đó là Trung Hoa dân tộc 5.000 năm văn minh sử thượng tối tăm nhất giai đoạn, đó là Trung Hoa dân tộc từ trước tới nay kinh khủng nhất thời kỳ. Vào niên đại đó, mọi người đã mất nhân tính, đem người đánh chết tươi là thấy thường xuyên chuyện. Vũ môn thành phố Đông Tứ Nhai có gia đình là nhà tư bản Hồng Vệ Binh, đem vợ chồng ra đánh tới gần chết, lại cưỡng bách nhi tử đi đánh, vẫn còn ở thượng trung học nhi tử dùng tay tập tạ đập bể cha đầu, sau đó nhi tử cũng điên. Vũ môn thành phố các đường phố có một địa chủ bà, một đám Hồng Vệ Binh dùng xe đạp dây chuyển cùng dây nịt ra đem địa chủ bà đánh thoi thót. Địa chủ bà con gái là cùng mẹ vạch rõ giới hạn, nàng cười hì hì ở mẹ trên bụng nhảy tới nhảy lui, cho đến đem mẹ tươi sống giết chết. Vũ môn thành phố Hồng Vệ Binh giữa quần đấu thăng cấp làm đấu võ, song phương chiến đấu số người đạt tới ngàn người, Quỷ Kiến Sầu cùng Tùng Trung Tiếu thế bất lưỡng lập, song phương ngươi tới ta đi phát sinh qua mấy lần đánh giằng co. Bọn họ vận dụng đủ loại vũ khí, tiểu khẩu kính súng trường, súng tự động, súng máy hạng nhẹ, súng máy hạng nặng, lựu đạn. Ở quốc nội một ít địa phương đấu võ chung, thậm chí vận dụng xe tăng, pháo cao xạ, hạm đỉnh. Cuối cùng, trải qua một trận đại chiến, Tôn Thắng Lợi chỗ Quỷ Kiến Sầu chiến đấu đội bị đánh vỡ, chết thảm trọng, Tùng Trung Tiếu đại hoạch toàn thắng, chiếm lĩnh đối phương trụ sở chính, Vũ Môn thành phố lễ đường, còn tù binh một nhóm Quỷ Kiến Sầu chiến đấu đội Hồng Vệ Binh thành viên. Toàn bộ tù binh cũng bị giam ở lễ đường đại viện mấy gian hát trong phòng, chúng bỏ thật ra thì không phải là lều, mà là tùy ý thiết trí ngục giam. Hồng Vệ Binh tù binh Hồng Vệ Binh, Trương Hồng Kỳ tù binh Tôn Thắng Lợi. Lúc đó hành hạ người phương thức nhiều vô cùng, đánh người, mắng chửi người, bó người, treo người, quyệt cái mông, bị đói, tạo âm dương đầu, phạt thổi tây bắc phòng, ăn cỏ, ăn bùn, uống nước tiểu, ăn nhu thị, rót phân người, nhi đánh mẹ, gõ răng, châm kẽ hở miệng các loại. Trương Hồng Kỳ nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp, thật là có thể so với Mãn Thanh Thập Đại Khốc Hình. Lễ đường trong viện có một cây lão du thụ, Trương Hồng Kỳ trước tiên đem Tôn Thắng Lợi trói gô, lại đem một cán đại cân treo dưới tầng cây, dùng móc cân tử câu vào Tôn Thắng Lợi hậu môn, quả cân thắt ở trên hòn rái, chỉ làm cho mũi chân hắn chạm đất. Vào lúc giữa trưa, Trương Hồng Kỳ thong thả ngồi ở trong bóng cây, yêu cầu Tôn Thắng Lợi cặp mắt trợn tròn, nhìn trên bầu trời hỏa cầu như vậy thái dương, không cho chớp mắt, nếu không thì là một trận quyền đấm cước đá. Từ giữa trưa đến trạm vào tối, Tôn Thắng Lợi vẫn duy trì cái tư thế này, trong lúc bị đánh vô số, mỗi một lần bị đánh cũng sẽ càng sâu thống khổ, móc cân tử đã thật sâu lâm vào trong thịt, hậu môn chảy ra huyết ở dưới chân tạo thành vũng nước. Cho đến ban đêm, có người đi ra đi nhà cầu, còn chứng kiến dưới tảng cây có một bóng người, Tôn Thắng Lợi còn thẳng tắp đứng ở nơi đó cổ kim nội ngoại, văn minh nhân loại mấy ngàn năm, hỏi dò kia một thời đại, kia một cái quốc gia có như vậy khốc hình. Ngày hôm qua mây đen cũng là hôm nay mây đen. Hắc ám lịch sử cũng ở trong bóng tối kết thúc. Người đối với thống khổ và hành hạ, có cực mạnh sức nhẫn nại. Tôn Thắng Lợi lại sống sót, có lẽ chống đỡ hắn sống tiếp cường đại tín niệm chính là báo thù. Văn cách kết thúc lúc, Tôn Thắng Lợi đã cưới lao bà sinh con. Mấy thập niên qua, hắn đều mắt lộ ra hung quang mặt đầy âm trầm, mỗi một năm, băng xương cũng ở trong cơ thể hắn tích lũy, mỗi một năm, phong tuyết cũng ở trong lòng hắn ở mức tích tụ. Qua mấy thập niên, Tôn Thắng Lợi đã trở thành một ông già, cô khổ linh đinh ngồi ở viện dưỡng lao trên ghế dài. Đối với chàng hạo kiếp kia, rất nhiều người lựa chọn quên mất, nhưng mà Tôn Thắng Lợi lại quên không. Có lẽ, hắn cảm thấy trước khi chết có cái gì tâm nguyện không, có lẽ, hắn dùng cả đời tới bày ra áp dụng lần này báo thù kế hoạch. Làm đi một mình đầu không đường lúc sẽ chọn phạm tội, đây là một điều cuối cùng đường, con đường này là xuống phía dưới. Cảnh sát không có tra rõ Tôn Thắng Lợi đã cách nhiều năm sau là như thế nào tìm được Trương Hồng Kỳ địa chỉ, chúng ta cũng không cách nào biết được hai lão giả ở cuối cùng vật lộn chém giết lúc nói lời gì. Tôn Thắng Lợi đứng ở hắc ám trong hành lang, cầm trong tay một cái móc sắt tử, hắn ở trong bóng tối chờ đợi mấy giờ, tập kích Trương Hồng Kỳ ngoại tôn nữ, tàn nhẫn móc ra nàng ruột. Trần Lạc Mạt may mắn còn sống, Tôn Thắng Lợi trong lòng ác không cách nào tiêu trừ, phạm tội thủ pháp cũng tiến một bước thăng cấp. Lúc ban đầu mấy ngày, không có ai biết Tôn Thắng Lợi ở nơi nào, chỗ ngồi này trong thành trống không, khắp nơi đều là không người ở phòng ở tử. Lão nhân này nghĩ tới trở về nhi tử gia, khả năng vì tránh cho nhi tử mang đến phiền toái, hắn tạm thời thay đổi chủ ý, không có đi vào nhi tử cửa nhà, mà là trộm đi thả ở trước cửa một chậu dê huyết, hắn lại đem này chậu dê huyết đặt ở Trương Hồng Kỳ ra lưới sắt cửa chống trộm phía trên. Tôn Thắng Lợi làm như vậy con mắt là phải nói cho Trương Hồng Kỳ, nợ máu trả bằng máu. Cảnh sát ở trong hành lang mang mang lục lục thời điểm, Tôn Thắng Lợi liền núp ở lầu 4 trong một cái phòng trống. Hắn vừa mới giết chết Trương Hồng Kỳ bạn già, còn đỡ lao thái bà này thi thể đứng ở sau lưng, định gõ mở cửa phòng đem Trương Hồng Kỳ lao nhân giết chết. Địa phương dân cảnh đã từng lục soát quá nhà này trong lầu mỗi một căn phòng, không phát hiện chỗ khả nghi, cho nên không có lục soát lần thứ hai. Tôn Thắng Lợi đem lầu 4 phòng trống coi như trụ sở tạm thời, nơi này rất gần hiện trường phát hiện án, như vậy có thể thấy, bị giết nhân dục nắm là mãnh liệt bực nào. Hắn nằm ở vải ni lon thượng không nhúc nhích, nghiêng hai lắng nghe trong hành lang tiếng bước chân, hắn ăn nồi rán, dùng tách trà cho trên bệ cửa sổ tưới nước cho hoa thủy, Trương Hồng Kỳ lao nhân thân thích chuyển tới tiếng khóc, ở Tôn Thắng Lợi trong thai là tuyệt vời âm nhạc. Cái này người giết người đại đa số thời gian đang ngẩn người, nhìn trên bệ cửa sổ chậu kia hoa. Trong hành lang truyền tới Trương Hồng Kỳ lão nhân hai cái thân thích đối thoại, một cái nói Trương Hồng Kỳ lão nhân rất cố chấp cự tuyệt dọn đi, một cái khác nói cục công an hẳn phái người cung cấp bảo vệ. Hai cái thân thích thanh âm càng ngày càng xa, xuống lầu tiếng bước chân biến mất không thấy gì nữa. Chờ đến nửa đêm, Tôn Thắng Lợi đứng lên, cầm lên móc sắt tử một người làm qua ác giống như bộ công anh mầm ống, mặc dù cách xa tầm mắt, nhưng sớm muộn có một ngày sẽ ở nơi khác mọc rễ nảy mầm. Trương Hồng Kỳ lão nhân trừng phạt đúng tội sao? Kết quả người đó mới thật sự là kẻ cầm đầu. Tôn Thắng Lợi lấy một loại cực tàn nhẫn phương thức giết chết Trương Hồng Kỳ, mình cũng người bị trọng thương. Hắn lựa chọn nhảy lầu tự sát. Trên không trung thời điểm, lão nhân này nhắm mắt lại, giang hai cánh tay, cảm giác mình giống như đang bay, không chút nào sắp gặp tử vong lúc sợ hãi, trong lòng ngược lại cảm thấy giải thoát. Trên mặt hắn có lệ, một người bi thương thời điểm, có lẽ không sẽ lập tức rơi lệ, thường thường là sau đó mới khóc. Cách vài chục năm nước mắt rốt cuộc tràn mi mà ra, gió ở bên tai gào thét. Hắn cảm giác mình bay qua mảnh này cũ kỹ khu dân cư, bay qua trên đất trống cây bạch dương, bay qua chỗ ngồi này dần dần không người thành trống không, bay qua kia đoạn hắc ám lịch sử chỉ đạo viên để cho mập đầu bếp đi nhận lãnh thi thể, mập đầu bếp cảm thấy khó tin. Hắn nói, cha ta lúc trước ngay cả kê cũng không giám sát. Đầu đường nam nữ già trẻ cũng đang nghị luận án này, một người thiếu niên nói, thật doan người, thật biến thái, thật là khủng bố. Ở bách hóa trước cao ốc đọc sách lão nhân cũng đứng ở trong đám người, hắn nói, ngươi cảm thấy cái này vụ án giết người rất biến thái rất khủng bố. Thiếu niên trả lời, đúng vậy, ruột cũng cho móc ra, một ông lão giết chết khác một ông lão. Đọc sách lão nhân nói, ngươi phát hiện toàn bộ xã hội cũng rất hắc ám, rất không công bình, rất không tưởng tượng nổi mới là thật kinh khủng. Thiếu niên như có điều suy nghĩ, ngay sau đó lại buông tha suy nghĩ. Hắn chăm sóc đồng bạn nói, nên đi học đi á, cùng ta có quan hệ gì? Đọc sách lao nhân đối với các thiếu niên nói, các ngươi cha mẹ, các ngươi ông nội bà nội, rất có thể chính là Hồng Vệ Binh, bọn họ rất ít nói năm đó chuyện, không biết bọn họ có hay không cảm thấy hối hận, ngươi phát hiện cha mẹ ngươi năm đó giấu giếm quá sự tình, mới là thật kinh khủng. Chương 21. Thủ động vái thi chương 21, thủ động vái thi quyển thứ 5 kinh khủng thôn trang tự ngôn nội tâm của chúng ta đều là mỹ lệ kim sắc hoa hướng dương, chúng ta lấy được bản thân mầm mống chúc phúc. Kéo lần. Dịch bờ Thái Hành Sơn chi đông, có một thôn trang gọi là Đông Thạch cổ thôn, nơi này là Trung Quốc kinh khủng nhất địa phương. Nếu như ngươi định tiến vào cửa thôn, ngươi sẽ ở chân ngươi hạ phát hiện mình giáng cửa, càng kỳ diệu là điện thoại di động của ngươi hoặc camera sẽ không cánh mà bay. Nếu như ngươi mật dám đến gần trong thôn một cái thần bí phòng nhỏ, như vậy thì tương đương với mở ra thuấn gian chuyện tống cửa, sau khi tỉnh lại sẽ phát hiện mình ở 10 cây số ra đất hoang trong, trên người còn rất nhiều dấu chân cùng dấu móng tay. Đêm hôm ấy, đại trạch hương hạ lên mưa to, hương thôn giáo sư Cao Mỗ mang bọn học sinh đi dã ngoại du lịch mùa thu, đột nhiên hạ lên mưa lớn. Một tên học sinh tiểu học mất tích, lao sư cùng thôn dân gần trăm người đội mưa tìm, bọn họ ở trong vùng hoang dã kêu lên lạc đội học sinh tên, cuối cùng ở một cái thổ trong động tìm tới hôn mê bất tỉnh hải tử. Hải tử là doãn ất. Thổ động vị cùng bờ đê bên ngoài sườn núi nơi, trước động dài lao sậy, cái này thổ động là tự nhiên tạo thành, là nước mưa cọ rửa cùng đất sét sụp đổ kết quả. Bờ đê liên tiếp thủy khố, một đầu khác liên tiếp hoa tiêu cử, bình thường không có nước, chỉ có xuân hạ tới đồng ruộng lúc mới có thể bắt đầu sử dụng. Mọi người ở thổ trong động phát hiện một cụ quái thi. Trên thi thể thân trần truồng, thân dưới mặc quần dài màu đen, dây khóa kéo không kéo lên, hai ống quần thượng co rút tới trên bắp chân đoạn, chân mang cao su đáy dày, có tư thế ngồi dựa vào thổ bên trong động, thi thể và quần áo đồ dùng hàng ngày trên đều có ướt át bùn lầy chạm bất chất. Thi thể thối giữa, bộ phận da thịt khô đét, má phải đã bạch cốt biến hóa, phía bên phải thân thể lộ trắng nếu xương sườn. Người chết xương sọ trên có cái lỗ thủng, não tương thối giữa dịch hóa màu đỏ sậm, một cây lao sậy cắm vào não tương trùng, thi thể hai cái tay giữa kết mạng nện. Tên hải tử kia vào hang đột mưa, bị này là trên đầu cắm lao sậy thi thể bị dọa sợ đến mất đi. Làm cảnh sát địa nhận được quần chúng báo án, cả đêm tiến hành hiện trường khám nghiệm, ngày kế báo lên bộ công an. Bạch Cảnh Ngọc đem hình phát ra cho đặc cán tổ, hắn nói, ta thi các ngươi chỉ nhìn hình hiện trường, trinh thám một chút vụ án này. Tommy cẩn thận chu đáo trong hình thi thể, nói, người chết là người tuổi trẻ, nhìn quần áo, hắn sinh hoạt tài nghệ không cao. Họa Long nói, bị giết, có người dùng thứ gì ở người chết trên đầu đập cái động, còn xen vào căn thảo đi bảo, kỳ quái. Người chết dây kéo khóa quần không kéo lên, dây dày chặt hệ, có thể là đi nhà cầu lúc bị người giết hại, hoặc là cường 20 lúc bị giết. Người chết xương sọ tổn thương nghiêm trọng, hung khí có dịch huy động, hơi nặng, có vượt trội lối vào kim loại đặc thù. Bao Trảm nhìn trong hình thi thể nói, thi thể thối giữa tự tan, quần áo mặt ngoài có dính bùn lầy, cổ thi thể này là từ trong đất moi ra, ống quần thượng có rút, điều này nói rõ có người ở dã ngoại kéo đi quá thi thể. Lương giáo sư nói, hung thủ giết người chôn xác sau khi, lại đem thi thể từ dưới đất moi ra, chuyển tới cái này thổ trong động. Bạch Cảnh Ngọc nói, không tệ, chôn xác hiện trường đang ở phụ cận, thổ động cách đó không xa có một đất trũng trong lại khai thác ra thất cổ thi thể làm cảnh sát địa khám nghiệm hiện trường lúc phát hiện, thổ động phụ cận một nơi đất trũng đất sét liên ạ nhì lìn thí nghiệm có cường phản ứng dương tính, điều này nói rõ trong đất chứa vết dịch, bọn họ vốn là cho là nơi này chính là giết người hiện trường, kết quả từ đất trũng trong liên tiếp đào ra thất cổ thi thể đều có rõ, giang bị hại là thủ, đều là đầu bị thương nặng đập chết. Vụ án khiếp sợ làm cảnh sát địa, bọn họ lập tức hồi báo cho cao nhất ngành công an, đặc án tổ khẩn cấp lao tới đại trại hương, hiệp trợ làm cảnh sát địa điều tra phá án này lên không tầm thường đặc đại án mạng. 8 người bị giết, chôn xác hoang dã, đây là đặc án tổ tiếp lấy số người chết cao nhất vụ án. Tỉnh công an tính cùng làm cảnh sát địa liên hiệp thành lập chuyên án bộ chỉ huy, do đặc án tổ Lương giáo sư thống nhất điều động, bởi vì lo lắng liên quan đến có yếu tố chính trị, ban ngành liên quan cũng chủ động tham gia án này. Cái ngành này chủ yếu phụ trách an ninh quốc gia sự vụ, bọn họ công việc cực kỳ bí mật, Hỏa Long Vai diễn gọi bọn họ là gấu mèo. Đặc án tổ chức toàn thể hội nghị, phân phối công việc, một tên gấu mèo ở trong hội nghị lên tiếng, hắn cho là án này số người chết nhiều, không thể loại trừ tà giáo thế lực giết hại sinh mệnh khả năng, hẳn làm là chủ yếu điều tra phương hướng một trong. Hỏa Long nói, các người quốc bảo gấu mèo cũng không cần mũ tham hợp, đây là chúng ta ngành công an công việc. Tất cả mọi người cười lên, tên kia gấu mèo nói, xin đừng lại gọi ta là gấu mèo, nếu không, Hỏa Long nói, làm sao rồi, người muốn đánh nhau. Gấu mèo nói, nếu không, ta cũng gọi người gấu mèo. Hỏa Long điếu môi một cái, biểu thị khinh miệt, Tommy túm túm Hỏa Long vào áo, đem laptop màn ảnh cho Hỏa Long nhìn. Tommy vốn là muốn mức độ tra một chút vị này gấu mèo tài liệu, nhưng người này thân phận tin tức còn có hộ tịch hồ sơ đều là trống rỗng, như vậy có thể thấy, một ít ngành nhân sĩ thân phận tin tức cực kỳ thần bí, cũng không bị ngành công an nắm giữ, tên này gấu mèo chính là một cái trong số đó. Khám nghiệm người phụ trách trước nói một chút hiện trường phát hiện án tình huống, án này có 3 cái hiện trường, giết người hiện trường, chôn xác hiện trường, rời thi hiện trường. Giết người hiện trường không biết, rời thi hiện trường gặp phải quần chúng phá hư. Thổ trước động hơi rộng rãi, tây bắc bên có cao thấp không đều cỏ dại, bờ đê bên ngoài sườn núi trường mãn lao sậy, thổ động vị trí rất bí mật, khoảng cách thổ động 100 mét nơi có một đất trũng, gần chôn xác hiện trường, bởi vì nước mưa cọ rửa, bùn lầy hành lưu, đất trũng trong nước động, phá án nhân viên không có ngay đầu tiên phát hiện chôn xác nơi. Khám nghiệm sau, từ đất trũng trong đào ra thất cổ thi thể, cộng thêm thổ bên trong động kia một cỗ thi thể, tổng cộng có bát cổ thi thể chôn ở chỗ này. Bát cổ thi thể đều là phái nam, phía dưới 4 cổ thi thể cùng phía trên 4 cổ thi thể cũng có giếng chứa hình xếp chồng chất. Xếp chồng chất chỉnh tề, đầu chân lần lượt thay nhau. Xếp chồng chất phương thức có điểm giống nông thôn cây số bó củi đống như thế. Nhân viên nghiệm sát phân tích báo cáo kết quả biểu hiện, 8 gã người chết bị hại thời gian không đợi, có là nửa năm trước chết, có là 3 tháng trước độ hại, nguyên nhân cái chết đều là đầu gặp đòn nghiêm trọng, vết thương cũng bất đồng, xem ra hung thủ sử dụng bất đồng hung khí. Chôn xác thời gian ít nhất 3 tháng, thi thể tất cả không có cùng trình độ thối giữa. Thổ bên trong động vái thi là nhất tuổi trẻ phái nam, quần dài bên trong mặc bắt tay công phu bệnh tuyên cố, đất chúng trong khai thác ra khác một cỗ thi thể cũng mặc giống vậy bệnh tuyên cố, bước đầu cho là hai người là cha tử. Yêu cầu thông qua DNA kiểm tra mới có thể có kết luận. Thủ động vái thi giữa hai tay kết mạng nện, xương sọ bên trong xen vào lao sậy chưa khô héo, kết hợp thi thể phong hóa đặc thù phân tích, rời thi thời gian ở 3 ngày tả hữu. Thi hải xương sườn đứt gãy, vết rách mới tinh, là sau khi chết tạo thành, điều này nói rõ hung thủ rời thi lúc từng đánh thi thể. Mọi người rồi rít thảo luận, án này điểm khả nghi rất nhiều. Hỏa Long nói, hung thủ chôn thi thể là vì che giấu phạm tội sự thật, tại sao lại đào ra một cỗ thi thể chuyển tới thổ trong động? Cái này không phù hợp lẽ thường, hung thủ có thể không chỉ một người. Tommy nói, cắm vào thi thể xương sọ bên trong cái kia lau sậy là tùy ý nên làm, hay lại là tượng trưng cho cái gì? Bao Trảm nói, chôn xác người có phải là rời thi nhân, kia bởi vì sao đánh thi thể, lại kéo đi tới thổ động bên trong. Mọi người trong đầu sinh ra như vậy một cái sợ thuật hình ảnh, trong bóng đêm, một người đào ra một cụ hủ thi, lôi hủ thi cổ chân tại dã ngoại kéo đi, người kia hướng về phía thi thể quyền đấm cước đá, dùng hòn đá hoặc là gậy gộc hung hãn đánh thi thể, cuối cùng đem thi thể vứt bỏ ở bờ đê thượng một cái thổ trong động. Lương giáo sư nói, chôn xác chỗ địa vực hẻo lánh, bình thường rất hiếm vết người, hơn nữa giao thông bất tiện, trên căn bản có thể loại bỏ người ngoại địa lén lút chôn xác khả năng. Chôn xác người quen thuộc nơi này địa lý tình huống, chôn xác địa chúng quanh còn trồng cao lương, bờ đê thượng dài lao sậy, cách quốc lộ khá xa, người ngoại địa không thể nào giải những thứ này, ứng là người địa phương gây án. Thương trưởng Cao Nhật Đức giới thiệu, chung quanh có 4 cái thôn trang, đều thuộc về đại trạch hương, theo thứ tự là Đông Thạch Cổ thôn, Tây Thạch Cổ thôn, Thượng Thạch Cổ thôn cùng Hạ Thạch Cổ thôn. Khoảng cách chôn xác nơi gần đây là Đông Thạch Cổ thôn. Lương giáo sư phân phối nhiệm vụ, công việc chủ yếu là làm rõ thi nguyên, so sánh địa phương người mất tích, xác nhận 8 gã người chết thân phận. Toàn bộ cán cảnh phân chia 4 cái công tác tổ, và ở vụ án phát sinh địa trùng quanh 4 cái thôn trang, mở ra toàn diện điều tra. Đặc án tổ phụ trách khoảng cách chôn xác hiện trường gần đây Đông Thạch Cổ thôn, tỉnh Thính Phương diện phụ trách Tây Thạch Cổ thôn, làm cảnh sát địa cùng gấu mèo phân biệt đối với Thượng Thạch Cổ thôn cùng Hạ Thạch Cổ thôn tiến hành cặn kẽ kiểm soát. Hương chính phủ cân đối phối hợp, để cho bốn cái thôn ủy hội thông báo thôn dân, gần đây không cho đi ra ngoài, phòng ngừa hung thủ lẻn trốn. Đặc án tổ ở Hương trưởng Cao Nhật Đức cùng đi, mang theo vài tên hiệp cảnh, chia ra ngồi bốn chiếc xe cảnh sát lao tới Đông Thạch cổ thôn. Đi tới cửa thôn, chỉ cảm thấy một trận không khí quỷ quái, ven đường trong đồng ruộng đặt một chiếc không bảng số xe ban, mấy người đại hán ở trong xe lén lén lút lút châu đầu ghé thai. Cửa thôn không phải là chợ, lại có cái hàng rong đang bán kê, kỳ quái là, hàng rong không có cân, ánh mắt cũng không quan tâm chút nào trong lồng che kê, chẳng qua là cảnh giác nhìn vào thôn người. Bằng sắt hình chữ nhật kê cái lồng rất lớn, đủ trang bị mười mấy con kê, bên trong cũng chỉ có một cái, hết thảy các thứ này cùng cửa thôn trống trải đồng ruộng tạo thành so sánh rõ ràng. Họa Long hỏi thế nào, thôn này trong còn an bài liên phòng đội viên canh giữ giao lộ. Hương trưởng Cao Nhật Đức chê cười giải thích, cái này trên trang thường thường có người đi vào chống lưu. Lương giáo sư dùng ánh mắt tỏ ý Họa Long không cần nhiều lời, Hương trưởng Cao Nhật Đức cùng trong xe tải một người chào hỏi, xem ra bọn họ hết sức quen thuộc, xe cảnh sát lái vào trong thôn, ở thôn ủy hội trước viện dừng lại. Mọi người vừa mới xuống xe, quay đầu thấy cửa thôn nơi lái tới một chiếc xe taxi, tên kia bán kê hàng rong đem kê cái lồng để ngang giữa lộ, xe taxi máy ngưng lại, dừng lại. Nguyên lai kia hình chữ nhật kê cái lồng đưa đến chướng ngại vật trên đường tác dụng, bán kê hàng rong chẳng qua là ngụy trang kỹ trạm gác ngầm. Giao lộ xe van thượng nhảy xuống vài tên đại hán, bọn họ đem trong xe taxi ba gã hành khách thô bạo túm ra ngoài xe, trong đó hai gã là nữ tính. Đặc án tổ chú ý tới, tên kia bán kê hàng rong lại có điện thoại vô tuyến, hắn dùng điện thoại vô tuyến lại gọi tới một chiếc không bảng số xe. Một đám đại hán đem ba gã hành khách vây vào giữa, nghiêm nghị chất vấn cái gì, ngay sau đó đáp lời bạo lực đánh. Cho mướn tài xế thấy vậy, vội vàng lái xe chạy trốn, liền xe tiền đều không mướn. Đám kia đại hán đem ba gã hành khách điện thoại di động cùng camera cướp đi, cưỡng chế lục soát người lúc, một tên nữ tính gặp phải bị ủi, một cái thô bị đại hán ở ngực nàng cùng trong đũng quần sờ mấy bả. Một tên khác nữ hành khách bị dọa sợ đến khóc lớn, không người dùng bao che chở ngực, phòng ngừa bị ủi, một gã đại hán bay lên một cước đá nàng trên ông, lôi tóc đem sách ngã xuống đất, thuận tay cướp đi bao. Cuối cùng, bọn đại hán dùng giả bộ hóa phì túi bao lại ba người đầu, xoay đưa vào xe van, đem nhanh chóng mang đi. Những người này nghiêm chỉnh huấn luyện, phân công rõ ràng, có người phụ trách cướp đoạt điện thoại di động cùng camera, có người phụ trách dùng hóa phì túi bộ đầu, có người phụ trách lái xe đem trục xuất, những người còn lại công việc chính là tiến hành đánh. Một màn này liền phát sinh giữa ban ngày, đặc án tổ bốn người nhìn trợn mắt hốt mồm, các thôn dân lại là một bộ thấy thường xuyên dáng vẻ, không có ai vây xem, không có ai nghị luận, giống như chàng này bạo lực sự kiện chưa bao giờ phát sinh qua. Thôn chi thư đối với đặc án tổ giải thích cùng Hương giống nhau, mấy người kia có thể là vào thôn chống lưu. Chương 22, ám dạ đèn tháp. Chương 22, ám dạ đèn tháp. Nông thôn phát sinh qua rất nhiều cổ quái ly kỳ vụ án, có chút khó mà từ nhân tính góc độ làm ra giải thích hợp lý. Một trường đại học hai tên nữ sinh đi ra ngoài du ngoạn lúc lạc đường, đi vào một cái so sánh hẻo lánh hoang thôn, từ nay mất tích. Một tháng sau, một tên trong đó nữ sinh bị cảnh sát tìm tới, nhưng là nàng không nói câu nào, ngu si ngốc, nàng đã tinh thần thất thường. Một tên khác nữ sinh cuối cùng cũng không tìm được, không rõ tung tích. Tuổi tác tương đối lớn người hẳn nhớ phát sinh ở Đông Bắc Cửu Đầu án kiện, một người thôn dân trước sau đem 9 người dùng độc dược độc chết, đem đầu cắt lấy, xếp thành một cái dùng cho tế tự hình dáng. Người bị hại có 3 nam 6 nữ, liên quan đến năm già, đây là đồng thời bởi vì mê tín hoạt động mà đưa đến án mạng. Điền Đông Nam một cái xã thôn, thường xuyên có tiểu hài mất tích, đều là 10 tuổi dưới đây trẻ thơ. Lúc ban đầu, thôn dân cho là bị tên lường gạt lừa chạy, cũng gấp rút trông chừng nhà mình hài tử. Nhưng là nông thôn hài tử yêu cầu làm một ít làm ruộng, không cách nào dạy dỗ thái nghiêm. Có một nhà, hai chị em ban ngày đi ra ngoài chơi, khuya về nhà thời điểm chỉ có tỷ tỷ, cha mẹ hỏi đệ đệ của ngươi đâu rồi, tỷ tỷ nói đi theo một cái lao nãi nãi ăn kẹo đi. Cha mẹ phải đi lão phụ ra tìm tiểu hài, lão phụ một nhà lên tiếng chối, ánh mắt lại liếc đến trong viện chuồng heo. Cha mẹ cảm thấy khả nghi, liền đi qua nhìn, ở trong chuồng heo phát hiện một cụ bị băng đi tứ chi tiểu thi thể đang bị heo cùng tới cùng đi. Cha mẹ hù dọa tê liệt, tỉnh táo lại bò dậy chạy, triệu tập thôn dân vây công lão phụ một nhà. Lão phụ bị phẫn nộ thôn dân vặn gậy hai tay, nhà nàng thức ăn trên nền có vết máu, hỏi nàng lúc trước mất tích những đứa bé kia đi đâu. Lão phụ nói cũng nuôi heo đặc án tổ cảm thấy thôn này rất khả nghi, cửa thôn có người canh giữ, trong thôn một gia đình trước cửa còn ngồi thủ đến vài người, bọn họ mặc quần áo khoác ngoài, ngồi ở ghế xếp thượng, từ nơi chân tường chất đầy tàn thuốc có thể phân tích ra, những người này rất hiển nhiên là 24 giờ thay phiên canh chừng gia đình này. Thôn chi thư đem đặc án tổ cùng với đi theo cảnh sát viên mời vào thôn ủy hội, động viên thôn cán bộ tới họp. Lương giáo sư lặng lẽ để cho Bao Trạm cởi xuống cảnh phục, đi trong thôn âm thầm mức độ tra một chút nên thôn tình huống dị thường. Bao Trạm đứng ở trong thôn, hắn nhắm mắt, hít thở sâu. Hắn chính là ở nơi này dạng một cái nghèo khó trong thôn lớn lên, hắn quen thuộc trong thôn mỗi một chủng mùi vị. Cao lương vị ngọt hôn tạp sau cơn mưa thổ mùi tanh, cây táo ta thượng nhỏ xuống giọt nước xuyên thấu khói bếp, rơi vào trong đất bùn, nylon trong lều lớn mới trồng rau cải cùng cải trắng, bờ ruộng thượng còn có mấy bụi chém tới đầu hoa hướng dương. Nơi này thôn dân chất phát hiền lành, nhiệt tình hiếu khách, nhưng lại ngu muội không biết gì, bọn họ không cách nào từ trong TV cùng qua báo chí đạt được đúng hay sai phán đoán. Bao Trạm thấy phía sau thôn có một cưỡi xe đạp nấm phụ, chính xa xa từ một mảnh trái hồng trong rừng đi ra, xe đạp chỗ ngồi phía sau trói một cái hộp giấy. Bao Trạm đi tới, dùng phương ngôn hô, bán trái hồng. Nông phụ dừng xe hỏi ngươi mua trái hồng. Bao Trạm nói, bao nhiêu tiền một cân, này trái hồng ngọt không ngọt, ta là thu trái hồng, xe liền dừng ở bên kia. Bao Trạm tiện tay chỉ một cái, nông phụ nói, ta đây nhà mình loại, sau khi nhìn thấy bên kia mảnh nhỏ trái hồng lâm đi, chính là ta đây ra, ngày hôm trước mới vừa bán cho con buôn, không còn lại bao nhiêu, những thứ này nghĩ đến tập thượng số không bán. Bao chẳng nói, nha, ta đây tới chậm, nếu là sớm tới mấy ngày, liền có thể. Nông phụ cười nói, chính là, ngươi có thu hay không tỏi? Bao chẳng nói, không thu, bây giờ tỏi cũng tiện, thu tỏi không kiếm tiền, ta hỏi ngươi chuyện này à, các ngươi thôn này trồng còn có chạm điện. Nông phụ nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì, túi đầu xuống đần độn địa trả lời, không biết. Bao chẳng cố làm khẩn trương nói, lúc ta tới sau khi, thôn các ngươi miệng có mấy người, phần phật một chút liền đem ta bay lên, còn lật ta bao, muốn đánh ta, để cho ta biến, những người này là làm gì có đường. Nông phụ nghi ngờ nhìn bao chẳng, nói, bọn họ không phải là chạm điện. Bao chẳng nói, ta cũng là tốt bụng, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ từ nơi đó quá, cướp ngươi bán trái hồng tiền. Nông phụ túi đầu xuống, nhỏ giọng nói, bọn họ không phải là chạm điện, ta biết bọn hắn. Bao chẳng nói, vậy bọn họ là làm gì, thôn các ngươi, cũng không phải là cấm khu quân sự, tại sao không để cho người ngoài vào thôn. Nông phụ thở dài nói, ai, còn không phải là vì Quảng Thành chuyện kia. Bao chẳng nói, Quảng Thành là ai a? Nông phụ chần chờ một chút nói, họ Trần, tiêu Trần Nghiễm Thành, là ta đây trong thôn một cái người mù. Bao chẳng hỏi hắn là người tốt hay là người xấu a, những thứ kia chạm điện, đều là nhìn hắn không để cho hắn ra thôn, cũng không để cho người ngoài vào thôn nhìn hắn, phải không? Nông phụ nói, trước kia là người tốt, bây giờ là người xấu. Bao chẳng nói, trước kia là chuyện gì? Nông phụ nói, ai, Quảng Thành là một khổ hải tử, từ nhỏ là một người mù, tự học thành tài, thành luật sư, giúp người trong thôn đánh kiện, giúp cả nước người mù đánh kiện, người mù ở Bắc Kinh đi tàu điện ngầm không cần tiền, chính là Quảng Thành kiện thắng được. Bao chẳng nói, muốn là người xấu cũng phải đóng trong ngục giam đi à, đem hắn ra sản thành ngục giam a? Nông phụ nói, sau đó người Mỹ cho hắn phát tưởng đấy. Bao chẳng nói, hắn còn từng thu được quốc tế giải thưởng, này không phải là chuyện tốt sao? Nông phụ nói, người Mỹ nào có người tốt? Bao chẳng nói, trong thôn đậu rất nhiều xe con, ở trong đó ngồi đều là đại quan chứ. Ngươi nói một cái người mù có thể làm gì, tại sao tìm nhiều người nhìn như vậy hắn, đang đóng hắn? Nông phụ nói, ngươi cái này thu trái hồng, đi nhanh một chút đi, khắc cùng bọn họ nói này người mù, nếu không bọn họ có thể đánh chết ngươi. Bao chạm trở lại thôn ủy hội, đem điều tra đến tình huống lặng lẽ báo cho biết đặc án tổ còn lại 3 vị thành viên. Vụ án buổi họp báo đã khai hoàn, lương giáo sư để cho thôn cán bộ tổ chức từng nhà điều tra, hàng gia nên thôn người mất tích danh sách. Thôn chi thư biểu thị trong thôn rất nhiều nam nhân đều đi ra ngoài đi làm đi, nhất thời bán hội không liên lạc được, tra xét người mất tích danh sách cần thời gian. Họa Long mở máy vi tính ra, lục soát một chút cái này người đuôi cùng với thôn trang tên, nhưng là không tìm được tin tức liên quan. Tô Mi nói, người này bị che giấu, ngươi được hoán đổi thành đặc tù máy chủ, ta dạy cho ngươi một chiêu đơn giản nhất vượt tường phương pháp, không chịu đi phong tỏa, nội dung lọc, tên miền uy hiếp hạn chế. Họa Long nói, ta là máy tính newbie, thái phức tạp trường, ta cũng không học được. A Tô Mi nói, vượt tường rất đơn giản, chỉ cần 3 bước, 1, mở ra bãi đủ, lục soát tại tuyến đại lý, 2, đánh mở một cái tại tuyến đại lý website, truyền vào Google, 3, sử dụng đại lý sau Google lục soát ngươi nghĩ lục soát nội dung. Họa Long thử một chút, quả nhiên thành công, toàn bộ bị che giấu nội dung đều có thể thấy, phía trên có cái này người đuôi tin tức cả kẽ. Hắn thở nhỏ mù, tự học kiến thức luật pháp, nhiều lần đám thôn dân cùng người tàn tật duy quyền, từng bị tố cáo phạm có cố ý phá hư tài vật tội cùng tụ chúng nhiễu loạn giao thông trật tự tội ở tù 4 năm, đưa tới quốc tế dư luận chú ý, thả ra sau vẫn bị giam lỏng ở nhà, hơn nữa bị nhiều lần đánh, một ít đồng tình ủng hộ hắn thôn dân đã từng tào đánh, thậm chí liền ngay cả này trước tới thăm hắn nhiệt tâm bạn trên mạng cũng sẽ gặp phải bạo lực xô tan. Lương giáo sư quyết định công bằng nói một chút, hắn đối với thôn chi thư nói, trong thôn các ngươi có một người đuôi. Thôn chi thư nói, không biết, ta đây trên tràng không có người mù. Lương giáo sư đem máy tính màn ảnh cho thôn chi thư nhìn, hắn nói, những người đó thật ra thì không phải là tới trộm yêu, bọn họ là từ cả nước các nơi chạy tới nhiệt tâm bạn trên mạng, là tới thăm cái này người đuôi, trong đó có phóng viên, luật sư, tác giả, có giáo thụ cùng học giả, có đúng hay không? Thôn chi thư nói, cái gì tác giả phóng viên à, cái gì giáo thụ à, ta đây bất kể, chỉ cần đến, đãi ngộ chính là quyền đấm cước đá, đổ ập xuống một hồi bị đánh một trận, đừng nói quốc nội, chính là nước ngoài phóng viên cũng dám đánh, bọn họ không việc gì thượng ta đây trên trang làm gì tới. Hương trưởng cao nhận đức nói, đúng bị đánh một trận, bị đánh một trận, bọn họ cũng không dám tới. Lương giáo sư nói, bắt cổ thi thể, các ngươi ai có thể gánh nổi nhận trách nhiệm? Chúng ta hoài nghi kia người đuôi có giết người hiểm nghi, các ngươi biết, hắn nhất định là có mánh liệt giết người dục vọng, hoặc là những thứ kia trông chừng cùng với bị đánh bạn trên mạng cùng án này có liên quan, cái này, chúng ta phải mức độ tra rõ, chúng ta muốn gặp vị kia người đuôi. Họa Long nói, chúng ta phải đem hắn mang đi mức độ tra một chút. Thôn chi thư gấp, nói, không thể mang đi, cái này không khờ ba mà, kia người mù cả ngày bị người canh chừng, đi đâu gây án đi. Thương trưởng cao nhận đức chừng thôn chi thư liếc mắt, thôn chi thư tự biết lỡ lời, ấp úng muốn nói sang chuyện khác. Họa Long hỏi tại sao canh chừng kia người mù, hắn phạm cái gì tội? Tô Mi nói, coi như là phạm tội, cũng phải đóng trong ngục giam đi à, các ngươi hạn chế hắn tự do, đây là xâm phạm nhân quyền. Thôn chi thư nói, người gì quyền, ta đây nghe tới một bên trên để cho làm gì thì làm cái gì. Bao chẳng nói, bên trên. Hương chính phủ. Thôn chi thư nói, không phải là. Bao chẳng nói, huyện ủy. Thôn chi thư nói, còn phải đi lên, các ngươi đừng hỏi, chuyện này các ngươi còn không. Hương trưởng cao nhật đức nói, vụ án khẳng định cùng này người mù không liên quan. Lương giáo sư nói, cao chủ tịch xã, ngươi có thể bảo đảm không có quan hệ gì với hắn, có trách nhiệm ngươi có thể đảm đương nổi. Cao Nhật Đức xin phép một chút, đồng ý đặc án tổ đối với vị này người đuôi tiến hành hỏi, nhưng là lúc nói chuyện đang lúc không thể vượt qua 30 phút. Trần Nghiêm thành ra rách rách dưới dưới, cửa nhà có 11 người 24 giờ luân phiên trông chừng, cấm chỉ cái này người đuôi đi ra ngoài, ngay cả hắn hơn 70 tuổi mẹ già ngồi trong đất hái đậu phộng, bên cạnh cũng đứng đến ba gã trông chừng. Ở cửa thôn cùng với trên quốc lộ, còn sắp đặt lưỡng đạo phòng tuyến, an bài gần trăm danh tráng hán, trong đó còn có chuyên đả nữ người nữ côn đồ, nghiêm phòng tử thủ, cấm chỉ người ngoài vào thôn, dám can đảm vào thôn người, hết thảy bạo lực xua tan. Cái này người đuôi ra có một cánh cửa sổ hướng về phía hồ đồng, bệ cửa sổ bóng loáng sáng loáng, đây là trông chừng thường thường nằm ở trên bệ cửa sổ nghe lén kết quả. Có hai gã trông chừng đã từng nghe lén được người đuôi vợ chồng như vậy một đoạn đối thoại, Trần Nghiễm thành thê tử, nhiều như vậy người tàn tật khốn khổ, đều là xã hội vấn đề, quan dựa vào chúng ta hai có thể thay đổi gì? Trần Nghiễm thành, nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi là xã hội này làm gì? Dù là chỉ nói một lời công đạo, liên quan một món công đạo chuyện, dù là đem xã hội này không địa phương tốt thay đổi một chút xíu, tẫn một chút xíu lực cũng tốt. Giả như người người cũng có thể như vậy, vậy chúng ta xã hội nhất định có thể thay đổi. Vô số bạn trên mạng người trước ngã xuống người sau tiến lên, từ cả nước các nơi chạy tới nơi này. Nơi này một vùng tăm tối, nhưng là trong bóng tối cũng có đèn áp, hấp dẫn thám hiểm dũng sĩ không sợ gian nan hiểm trở, bọn họ biết rõ chính mình sẽ bị đánh, bị vũ nhục, biết rõ mình căn bản là không có cách đến gần thôn, nhưng là trong lòng phương hướng cố định, chú ý một cái chịu đựng khổ nạn người đuôi, đó cũng là ánh mắt của thượng đế chỗ. Trần Nghiễm Thành có hai cái con gái, nhi tử 9 tuổi, con gái 6 tuổi. 9 tuổi nhi tử tại ngoại công nơi đi học, nghỉ hè về nhà bị cường lực ngăn trở cấm chỉ cùng cha mẹ đoàn tụ, cấm chỉ về nhà thăm ba mẹ, cái này thằng bé trai ở cửa thôn liên tục 3 lần xông về phía mình ra, đều bị trông chừng cường lực đẩy ra cửa thôn. Tiểu hài nhìn ra phương hướng lớn tiếng khóc giống, ta không trở về nhà. Bây giờ, đặc án tổ gõ vị này người đuôi cửa nhà, đây là một cánh cái dạng gì môn đây? Chương 23. Cây đến ý nghĩa chương 23, cây đến ý nghĩa cây đến ý nghĩa tuyệt không chỉ là thiêu đốt chính mình, mà là thắp sáng một cái khác chi cây đến. Sắp trời đã là chạm vào tối, trong phòng một vùng tăm tối, hắn đang xem thư, nhìn là chữ nổi. Đặc án tổ bốn người gõ cửa mà vào, Trần Nghiễm thành tiểu nữ nhi kinh hoàng ôm mẫu thân, hài tử cho là bọn họ là tới đánh ba. Hoa Long nói, chúng ta là cảnh sát, ngươi không cần có cái gì mâu thuẫn trong lòng. Tommy nói, Trần Tiên Sinh, chúng ta và bên ngoài những người đó không giống nhau. Trần Nghiễm Thành nói, ta biết, bọn họ sẽ không gõ cửa, giống như là đạp cửa đi vào, bọn họ cũng sẽ không gọi ta Trần Tiên Sinh, đều là gọi ta là người mù. Cây nến sắp cháy hết, Trần Nghiễm Thành lại thắp sáng một đoạn cây nến. Địa phương thôn ủy hội lấy hắn không có đóng tiền điện làm lý do dừng nhà hắn điện. Ánh nến sáng lên, sử này đổ nát ra có giáo đường bầu không khí. Hắn mang một cặp kính mát, tướng mạo xấu xí, nhìn qua chính là một cái địa đạo nông dân. Lương giáo sư nói, ngươi biết không? Có vài người chính người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng nơi này chạy tới, bọn họ lấy không sợ dũng khí tới nơi này bị đánh, nơi này là một cái phương hướng, bọn họ tới ai đánh một trận, sau đó bị côn đồ xua tan đuổi đi. Trần Nghiễm Thành nói, ta biết. Lương giáo sư nói, ngươi biết bọn hắn? Biết bọn họ tên. Trần Nghiễm Thành nói, bọn họ kêu, công dân. Xế chiều hôm nay, không có ai biết bọn họ kết quả trò chuyện những gì, nói tới nội dung gì, một cái nhỏ hắc con chuột nghe lén được đặc án tổ cùng cái này người đuôi đối thoại. Đoạn văn này cũng sẽ không xuất hiện ở bất kỳ trong sách cùng với báo chí thượng, nhưng buồn văn là một cố chấp mà gan lớn người, vẫn đúng sự thật thuật lại một chút. Trần Nghiễm Thành, toàn thế giới có bao nhiêu quốc gia? Tommy nói, hơn 200 cái đi. Trần Nghiễm Thành, toàn thế giới có bao nhiêu cái nhất đảng chấp chính không cho phép có đảng đối lập quốc gia? Trần Nghiễm Thành, 8 cái. Trần Nghiễm Thành lại hỏi, toàn thế giới có bao nhiêu cái lấy chủ nghĩa cộng sản là mục tiêu phân đấu quốc gia? Trần Nghiễm Thành tự hỏi tự trả lời, 5 cái. Lương giáo sư nói, này 5 cái thật ra thì cũng là kia 8 trong đó. Trần Nghiễm Thành nói, ở bây giờ xã hội này, người người kẻ khuyển nho chủ nghĩa, người người bo bo giữ mình, phải cũng đúng định bợ khả năng sống tồn, phải chỉ lộc vi mã mới có thể lên trước, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm mới có thể sống tạo. Những thứ kia ca công tụng đức miệng đầy lời nói dối người, những thứ kia có mắt lại không thấy được phổ thế giá trị người, những thứ kia mỗi 7 giờ tối mở tivi tiếp nhận tẩy não 7 giờ rưỡi nốt thêm nhắm sọ đầu người mới thật sự là người mù. Hoa Long nói, ta rốt cuộc biết bọn họ tại sao đem người giam lại. Trần Nghiễm Thành nói, tự sướng bị phán hình, bởi vì hắn có tội, hắn tại sao có tội? Bởi vì hắn bị phán hình. Bao Trầm nói, như thế nào mới có thể giải quyết những vấn đề này đây? Trần Nghiễm Thành nói hai chữ đặc án tổ hướng cái này người đuôi hiểu một chút buồn thôn tình huống, thôn dân phần lớn đi ra ngoài đi làm đi, ở trung quanh xa xôi vùng núi đào than đá, trong thôn còn lại thanh tráng niên có không ít bị địa phương chính phủ mời làm côn đồ, những thứ kia trông chừng Trần Nghiễm Thành người mỗi tháng đều có tiền lương. Ở nơi này cổ quái thôn trang, nông dân không nữa làm ruộng, trông chừng một cái bệnh nặng người mù, mỗi tháng thì có 1600 nguyên đồng lộc, bắt được một cái vùng khác tới xem xét người có thể nhận tiền thưởng 500 nguyên. Trần Nghiễm Thành đối với đặc án tổ biểu thị, trong thôn cùng hương lý cũng không để bụng bắt mạng người, chỉ cần tử không là bọn hắn thân thích cùng người nhà, bọn họ căn bản sẽ không xen vào việc của người khác. Không ngoài sở liệu, thôn chi thư lấy cực nhanh hiệu suất làm việc thống kê một chút đông thạch cổ thôn người mất tích, đến giờ cơm tối, thôn chi thư hướng đặc án tổ tuyên bố buồn thôn không có ai mất tích. Bọn họ bày dạ yến, chỉ muốn mau sớm đem đặc án tổ đuổi đi. Đặc án tổ đối với bọn họ qua loa cảm thấy phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Thương trưởng Cao Nhật Đức nói, ăn cơm lại đi, chúng ta kêu rượu và thức ăn. Thôn chi thư vô liêm sỉ chê cười nói, dù sao cũng công bằng. Lương giáo sư để cho mọi người tiếp cận một ít tiền, giao cho thôn chi thư, hắn biểu thị, những thứ này là tiền cơm, tùy tiện đem tiền mướn phòng cũng đóng, làm phiền ngươi môn thôn ủy hội thu thập ra hai căn phòng, chúng ta đặc án tổ định ở nơi này trong thôn, không hòa hợp cha rõ tuyệt sẽ không rời đi. Hoa Long lặng lẽ đối với Bao Trạm cùng Tô Mi giơ ngón tay cái lên, hắn nói, ta liền thích lao đầu này quật cường sức lực. Hương trưởng Cao Nhật Đức cùng thôn Chi Thư cũng không có cảm thấy khó chịu, chẳng qua là cảm thấy không tưởng tượng nổi, hai người bọn họ đảm nhiệm cơ tầng cán bộ tới nay, vẫn là lần đầu tiên gặp phải cự tuyệt công khoản ăn uống cam nguyện tự móc tiền túi người. Sau buổi cơm tối, đã cán tổ bốn người vào ở thôn ủy hội phòng trực. Lương giáo sư gọi điện thoại hỏi thăm một chút, làm cảnh sát địa cùng tỉnh tính cùng với gấu mèo tại cái khác ba cái thôn điều tra không tiến triển chút nào, nhân viên nghiệm sát tiểu tổ tiến một bước khám nghiệm báo cáo lại có phát hiện mới, tám gã người chết quần áo sợi trùng cũng có quán vật chất bột, trải qua hóa nghiệm, đây là một loại than tuổi nguyên tố. Bắt cổ thi thể chôn ở trong vùng hoang dã, khai thác xuất thổ nhượng trong không có than đá, điều này nói rõ người chết khi còn sống khả năng xử lý than đá đào, chuyển vận, buôn bán, công nhân bốc xếp làm. Đặc án tổ thảo luận một chút, mọi người đối với lần này án kiện chung nhau cái nhìn có dưới đây mấy giờ, một, hung thủ không chỉ một người, bắt cổ thi thể, hơn nữa bị hại thời gian khóa độ đại, một người không quá có thể hoàn thành giết người, chuyên trở xác, chôn xác, rời thi toàn bộ phạm tội quá trình. Hai, thân phận hung thủ là nông dân, hoặc từng có lâu dài nông thôn sinh hoạt kinh nghiệm người, điểm này có thể từ xếp chồng chất thi thể phương thức tượng phân tích mà ra. Ba, hung thủ đối với chôn xác nơi hoàn cảnh địa lý rất quen thuộc, đối với chung quanh thôn hẳn cũng rất quen thuộc. 4. Tám gã người chết trên quần áo cũng phát hiện mặt than, đông thạch cổ thôn thôn dân phần lớn đi ra ngoài làm việc, xử lý đào than đá lao động chân tay, đặc án tổ càng thêm kiên định điều tra phá án phương hướng, hung thủ vô cùng có khả năng liền ở trong thôn này. Bởi vì tám gã người chết bị chôn ở trong hoang địa, thi thể đều đã tối giữa, diện mục khó phân biệt, Lương giáo sư dự định ngày thứ 2 để cho thôn dân nhận người chết quần áo, hy vọng có thể xác nhận người chết thân phận. Ban đêm hôm ấy, Tommy gặp phải làm nàng rợn cả tóc gáy một chuyện. Thôn ủy hội tường viện ngoài có cái nhà cầu công cộng, bẩn thỉu vô cùng, hầm cầu dùng thạch đầu lũy thành. Nhà vệ sinh nam cùng nhà vệ sinh nữ không tốt lắm phân biệt, nhà cầu trên tường ban đầu dùng vôi viết nam nữ dấu hiệu, nhưng là nghịch ngợm hải tử lại dùng gạch cặn bã viết chữ lên cố ý làm xáo trộn. Nửa đêm thời điểm, Tommy đau bụng, đối với đi ngoài trời đi nhà cầu, mặc dù nàng cảm thấy sợ hãi, nhưng là lại không tiện ý tứ đánh thức Họa Long cùng Bao Trạm, chỉ giỏi một cái người đánh bạo đi nhà cầu. Trên tường dấu hiệu hỗn loạn, ban đêm không phân biệt được nhà vệ sinh nam cùng nhà vệ sinh nữ, Tommy nhẹ nhàng kêu một tiếng, bên trong có ai không? Đen thui trong cầu tiêu không người trả lời, Tommy quả thực không nhịn được, bất chấp nhiều như vậy, kiên trì đến cùng tùy tiện tìm nhà cầu liền đi vào. Tommy mặc một bộ bó sát người bút máy khố, chân càng lộ ra gợi cảm phong dài, nàng cởi quần, ngồi chồm hổm xuống, khẽ cau mày, một trận nước văng khắp nơi thanh âm đi qua, Tommy như chút được gánh nặng, đồng thời cảm thấy ngượng ngùng, thanh âm kia ở ban đêm không khỏi quá vang dội một ít. Tommy nhúc nhích một cái bước chân, giày cao gót giẫm ở hầm cầu trên đá, không để ý sẽ tuột xuống. Trên đất có rất nhiều tàn thuốc, còn có lao qua cái mông bao thuốc lá giấy. Tommy nói thầm trong lòng một tiếng, mẫu thân, vào sai nhà cầu, ai nhà cầu tường ngăn thượng có mấy cái khe hở. Gạch kẽ hở giữa bùn rất dễ dàng gạch ra, có gạch đã răng ra, thậm chí có thể lôi ra ngoài. Nông thôn nhà cầu trên vách tường phần lớn đều có một động, này quy công cho thôn dân giải trí trong lòng. Dì coi muốn ở chỗ này lấy được trắng trợn thả ra. Nếu như ở nhà vệ sinh nam, xuyên thấu qua trên tường lỗ nhỏ hướng nhà vệ sinh nữ ngắm, rất có thể thấy một cái con ngươi chính đang dình coi nhà vệ sinh nam. Càng kỳ diệu là, lẫn nhau dình coi rất có thể chính là ở nông thôn đường đất thượng vừa mới chào hỏi hai cái hàng xóm láng giềng. Tommy cảm thấy này nhà cầu có chút cổ quái, lo lắng bị người dình coi. Nàng không dám xít lại gần hốc tường đi xem bên cạnh trong cầu tiêu có người hay không, trong bóng tối, cảm giác có vật gì một cái sờ nàng cái mông. Tommy bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, phim kịch dị trong thường thường có như vậy hình ảnh, nữ nhân thuận lợi thời điểm, bình nước tiểu trong đột nhiên đưa ra một cái tay. Nàng cúi đầu xuống nhìn một cái, ngay sau đó không nữa cảm thấy sợ hãi, bên chân có một nhánh cây, khả năng chính mình trong lúc vô tình đụng phải nhánh cây. Tommy đang muốn đứng lên thời điểm, tường bên kia chuyển tới một trận âm xâm xâm tiếng cười, một cái tay đột nhiên từ tường bên kia đưa tới, cái tay kia nắm lên nhánh cây cắm vào trên đầu nàng. Tommy bị dọa sợ đến hét dầm lên, lập tức chạy ra nhà cầu, chạy về thôn ủy hội. Họa Long cùng Bao Trạm bị thức tỉnh, Tommy lòng vẫn còn sợ hãi, đối với Họa Long cùng Bao Trạm nói một chút vừa mới chuyện phát sinh. Tommy nói, bước Họa Long ca ca, cái mông ta bị người nhìn thấy, thôn này trông có lưu manh. Họa Long nói, con bà nó, cái này còn, người đâu? Tommy nói, bây giờ khả năng thừa dịp tối chạy, ta cũng không dám quay đầu nhìn. Bao Trạm nói, ngươi nói thế nào cá nhân đem nhánh cây cắm vào trên đầu ngươi? Tommy nói, đúng vậy, ta còn nghe được người kia cười thật là khủng khiếp, hù chết ta. Bao Trạm nhớ tới, vợ đê thổ trong động phát hiện cô thi thể kia, trong đầu sen vào một cây lao sợi. Cái này dình coi nhà cầu người cũng có một hướng trên đầu sen vào nhánh cây động tác, người này sẽ không phải là hung thủ. Trong cầu tiêu đã không có người, trên bách tường một viên gạch bị người lôi ra ngoài, người kia chính là từ nơi này lỗ tường trong đưa tay ra kinh sợ Tommy. Bên cạnh nhà cầu có một người chữ giao lộ, người kia khẳng định chạy không xa, Họa Long cùng Bao Trạm quyết định chia nhau đuổi theo. Tommy đứng ở giao lộ, chưa tỉnh hồn, giao lộ phụ cận có một rừng cây nhỏ, trong rừng cây còn có mấy chất hạt bắp kết cùng đông vài cái. Trong bóng đêm, Tommy loáng thoáng thấy quỷ dị một màn, một cái thứ gì đứng thẳng đi ở trong rừng cây, từ bóng người nhìn lên, giống như là một bộ xương khô hoặc là một cổ thây khô. Này cổ thây khô đi đi lại tư thế phi thường quái dị, trên người bất động, hai tay rút thấp, một chút xíu đi về phía trước. Tommy quát to lên, Họa Long đang ở phụ cận, nghe tiếng tới, hai người đi vào rừng cây kiểm tra. Trong rừng cây nhưng không ai, hoàn toàn yên tĩnh, ánh trăng như nước. Họa Long nghi ngờ nói, ngươi có phải hay không hoa mắt, dọa sợ? Tommy giải thích nói, ta rõ ràng thấy này trong rừng cây có vật gì. Họa Long nói, gặp quỷ. Tommy có chút sợ hãi, nắm thật chặt Họa Long thủ, nàng nói, vật kia tuyệt đối không phải một người, cũng không giống động vật gì. Hoa Long kéo Tô Mi thủ, tiếp tục hướng rừng cây sâu bên trong đi, bọn họ vòng qua mấy cái bó củi đống, không có phát hiện tình huống dị thường, kiểm tra xong người cuối cùng bó củi đống, ngắm nhìn bốn phía, cánh rừng cây này trồng cũng không thấy người. Tô Mi nói, có thể hay không giấu đến hạt bắp cái bên trong. Hoa Long đá chất đống hạt bắp cái, uy hiếp nói, đi ra. Tô Mi khẩn trương, hai tay ôm Hoa Long cánh tay, hạt bắp cái đống trồng cũng không có ai. Hoa Long cùng Tô Mi cảm thấy rất quái dị, lúc này, trên đỉnh đầu bọn họ phương chuyển tới một trận âm âm ú ú cười lạnh. Chương 24. Phụ nữ đánh đá chửi đồng chương 24. Phụ nữ đánh đá chửi đồng nguyệt ảnh tây tà, cành lá rung rung, trên cây nhảy xuống một cái quái dị người. Nàng ngồi chồm hổm dưới đất, từ từ đứng lên, mang mặt nhìn Hoa Long cùng Tô Mi. Hoa Long cùng Tô Mi bị dọa sợ đến lui về phía sau mấy bước. Nữ nhân này thái gầy, tóc hai bù xù, chỉ mặc thu y cùng thu khố, tạm không thấy rõ màu sắc. Thu khố tuột đến bắp chân nơi, hạ thân chân bóng, một mùi nước tiểu tràn ngập ra, phòng trưng nàng đi nhà cầu sau quên đưa lên quần, đây cũng là nàng tư thế đi quái dị nguyên nhân. Nữ nhân này gầy trơ cả xương, trên người xương đều là vật trội, bộ mặt kinh người, hốc mắt lõm sâu, giống như một tấm da người dán chặt ở khô lâu phía trên, hai chân giống như hai cây tinh tế cây vậy, trên cánh tay cũng không có thịt, nhìn qua rất dễ dàng gãy, cả người đều là da bọc xương. Không chút nào khen nói, cái này rối bù gầy như que tuổi quái nữ nhân không hề giống người, mà là giống quỷ, hoặc là giống như thây khô như thế. Hoa Long đem điều này quái nữ nhân thôi táng đến thôn ủy hội, Tommy ở phía sau đi theo. Thôn chi thư nói, ai, đây là một cửa con chim, cô gái này là người điên. Lương giáo sư Phi Y thức dậy, hai tay chống đỡ ngồi vào xe lăn, hắn hỏi nữ nhân điên, ngươi có những gia nhân khác sao? Nữ nhân điên đột nhiên vọt tới Lương trước mặt giáo thụ, mọi người dọa cho giật mình, nàng ôm lấy Lương giáo sư đầu ở trên trán hôn một cái. Nữ nhân điên nói, ngươi không có mặc thu khố. Lương giáo sư vô cùng ngạc nhiên, không biết đáp lại như thế nào. Nữ nhân điên nói, ta là ngươi nhị thẩm tử. Hoa Long dở khóc dở cười, tiến lên bắt nữ nhân điên một cái cổ tay, phòng ngừa nàng nổi điên. Nữ nhân điên lôi Lương giáo sư thủ nói, đi, theo ta về nhà ăn đại mô đi. Thôn chi thư tiến lên đem nữ nhân điên kéo ra, khuyên nàng mau về nhà. Nữ nhân điên không tha thứ, nhất định phải Lương giáo sư cùng với nàng về nhà ăn bánh bao. Tommy tránh ở một bên che miệng cười, nữ nhân điên thấy vậy, bắt đầu đối với Tommy tức miệng mắng to, dùng lời nói ác độc mắng Tommy câu dẫn nhà nàng nam nhân, còn cướp đi con trai của nàng. Tommy không giải thích được, cảm thấy buồn cười, nhưng lại có chút căm tức. Cuối cùng, nữ nhân điên bị Hoa Long cùng thôn chi thư lôi ra thôn ủy hội, nữ nhân điên liều mạng dãy rủa, cứ không tình nguyện rời đi, trong miệng như cũ cục thì thầm mắng Tommy. Hoa Long nói, này nhị thẩm tử, người tốt, gầy như quét tuổi, khí lực còn không nhỏ đây. Tommy nói, mẹ nó, lại còn nói ta câu dẫn chồng nàng. Đây gọi là chuyện gì á? Thôn chi thư giới thiệu nói, người nữ nhân điên này nam nhân cùng nhi tử đều đi ra ngoài đảo than đá, không người quản, liền cả ngày ở trong thôn đi dạo. Hoa Long nói, cũng thật đáng thương, các ngươi lại không thể cho nàng đưa chút ăn, nữ nhân này đói bụng đến đều không nhân dạng. Thôn chi thư lầm bầm một câu, nàng nam nhân cùng nhi tử đều không quản, ta bất kể đấy. Lương giáo sư bốc lên một sợi tóc, đây là nữ nhân điên rẽ rủa lúc rất xuống. Lương giáo sư nói, 8 gã người chết, trong đó 2 gã là cha con, ngày mai để cho tỉnh thính làm một chút DNA kiểm tra, vậy đối với cha con khả năng chính là nàng nam nhân cùng nhi tử. Đêm hôm đó, bao trạm ở thôn bên Nylon trong lều lớn bắt một cái trộm rau cải đàn bà, người này kêu Xảo Liên, là một quả phụ. Nông thôn trong thường xuyên phát sinh loại này thuận tay dắt dê chuyện nhỏ, thôn chi thư đem tề thái tịch thu, giao hấn Xảo Liên mấy câu, sẽ để cho nàng về nhà ngủ. Ngày thứ hai, thôn dân nhận người chết di vật công việc ở thôn ủy hội đại viện mở ra, trong viện kéo một đạo dây kém, phía trên dựng tràn đầy 8 gác quần áo người chết, ngai lưng cùng giày. Những y phục này phần lớn chất liệu rẻ tiền, dây kém đóng giày tử, không có một đôi giày da, nhìn một cái cũng biết di vật chủ nhân thường xuyên xử lý lao động chân tay. Có quái tử phía trên, vết máu còn đang, có thể tưởng tượng ra người chết ngộ hại lúc kinh khủng tình cảnh. Đại đa số thôn dân đều đã thông qua điện thoại liên lạc thượng xa ở ngoại địa đi làm người nhà, thôn dân tụ tập ở thôn ủy hội cửa đại viện, đều là ôm xem náo nhiệt tâm tính. Cho dù có người nhận di vật, cũng không muốn để cho người khác biết, có mấy người đi vào thôn ủy hội đại viện, nhìn dây cái máu vẩn, giống như nhìn đồ cũ trên thị trường đồ vẩn, do dự không dám lên trước. Một người lao hán xa xa ngồi xổm ở một bên, hắn rút ra chính mình quyển thuốc lá, lắc đầu một cái, lẩm bẩm lầu bầu nói, ta đây hoa không ở chính giữa bên thôn ủy hội cửa đại viện rối loạn tư mừng. Đám người mau tránh ra, một người phụ nữ gân giọng mắng, trời ạ lớn như vậy chân mãi mãi à, nhật nhâm 8 đời à, ngươi trộm nhà ta tề thái, ta liệt chết ngươi cái trong cổ họng trưởng bệnh trĩ mông đít trong mắt chui giỏi quả phụ à, ta một cái tắt trợn chết ngươi cái nát ruột nát phổi nát tâm can một. Nồi hầm cho nhớ mẹ viếng mồ mả làm tam sinh cung trong cái tặc á trong thôn có quách già ngũ huynh đệ, tên này mắng chửi người đàn bà là lão ngũ con dâu, ni lon trong lều lớn loại tề thái chính là nàng ra. Quả phụ Xảo Liên chết không nhận, cự không thừa nhận mình trộm rau cải, nàng cũng là trong thôn một tên phụ nữ đánh đá, nàng tay áo bắt tay, sợ mặt lại hỏi hắn ngũ đầu. Ngươi đây là mắng ai đấy? Nhà ngươi đại bằng chiếm nhà ta địa, ta đều không cùng ngươi so đo. Ngươi đây là muốn chết đấy? Quách Ngũ con dâu liếc một cái, hầm hừ nói, hét, có thật tiền, còn có thật mắng nhỉ? Quả phụ Xảo Liên chống nạnh nói, quy tôn, ngươi chờ đó. Quả phụ Xảo Liên chạy nào về nhà, cầm dao bầu cùng thức ăn bản, đằng đằng sát khí chạy tới. Quách Ngũ con dâu về nhà cầm một chậu nước rửa mặt, lại xuất hiện ở thôn ủy hội cửa đại viện. Tommy lo lắng phát sinh huyết án, bao trảm nhỏ giọng nói với nàng, không được gì, cho ngươi kiến thức một chút nông thôn đàn bà chửi nhau. Thôn dân càng tụ càng nhiều. Người chết di vật nhận công việc bị 2 gã phụ nữ đánh đá chửi nhau đánh loạn, thôn chi thư khuyên không có hiệu quả, đặc án tổ bốn người cũng cùng thôn dân đồng thời nhiều hứng thu xem. Nông thôn chửi nhau rất có giải trí tính cùng quan thường tính, phụ nữ đánh đá chửi nhau là nông thôn trong một đạo đặc biệt phong cảnh, là một loại hương thôn văn hóa. Mỗi một trong thôn cũng có mấy cái chửi nhau cao thủ, đàn bà đem chửi nhau trở thành biểu diễn chính mình tài ăn nói nghệ thuật, chửi nhau cao thủ không chỉ có muốn giọng cao, còn phải có một tấm lắm mồm, biết thanh âm luật, còn phải cộng thêm một ít vũ đạo động tác nhuộm đấm bầu không khí, chân chính cao nhân tỉ thí lúc còn biết sử dụng đạo cụ. Một trận không cố kỵ chút nào mặt mũi mang ỉ vào thường thường là bởi vì sinh hoạt chuyện vụn vặt hàng xóm tranh chấp, mắng từ càng khó nghe càng có thể thắng được người khác ủng hộ, miệng lưỡi sắc bén, quần quật nhưng như hoàng hà tuyệt đề, đối mặt một tên chửi đồng phụ nữ đánh đá, tương thanh đại sư sẽ miệng lưỡi bù bề, văn học gia cũng sẽ cam bái hạ phong. Quả phụ xảo liên, chửi nhau tài nghệ không người có thể đưa ra bên phải, cùng người khẩu chiến chưa bao giờ rơi quá hạ phong, xưng bá trong thôn vài chục năm chưa bao giờ gặp phải đối thủ. Quách Ngũ con dâu, 3 tuổi học chửi nhau, thở nhỏ theo mẫu thân đánh nam về bắc, tích lũy số lớn mắng ỉ vào kinh nghiệm, 16 tuổi lúc ở nhà mẹ liền mắng khắp trong thôn không địch thủ. Đây là hai gã phụ nữ đánh đá lần đầu tiên giao phòng, song phương lực lượng tương đương, ngang sức ngang tài, vây xem thôn dân cũng ý thức được lúc này là một trận cắt bay đá chạy, thiên hôn địa ám đại chiến. Bởi vì trộm tề thái cùng một, chửi nhau bắt đầu, hai nhà vốn có mối thù cũ, nhiều năm tích lũy mâu thuẫn bùng nổ. Quách Ngũ con dâu dùng nhánh cây gõ gõ chậu nước rửa mặt, người chung quanh an tĩnh lại, sắc mặt nghiêm trọng, trong không khí ngưng kết sát khí. Nàng dùng chân dùng sức giẫm địa, thân thể mạnh đi lên búng một cái, cánh tay về phía trước duỗi một cái, một đoạn cây nghiệt mắng tử liền giống như súng máy bắn ra đạn như thế bay ra ngoài, cái nào nát câu đại loa tử hạ mẫu thằng nhóc, sinh cái nam hải không có lô đít nhãn sinh cái khuê nữ hai lô đít, đem trộm được tề thái cũng nhét vào người chân to nãi nãi lão miệng hàng miên khố bên trong đi đi, ngươi một cái cả nhà đầu cả người chạy mù nát thành cậu bánh đi đi, ngày khác sáng sớm đã buồn. Đái thời điểm cũng hướng về phía ngươi cửa nhà ngã xuống đi, tiêm ngươi qua đời chân to nãi nãi lương thảo xe, còn có hàng mã người giấy, nhất ra tử già trẻ cũng uống nước tiểu đi đi. Quả phụ xảo liên mày liễu đảo thụ mắt hạnh tròn, cắn răng nghiến lợi, hít vào một hơi, nàng dựa một thân cây, tay trái cầm thức ăn bản, tay phải cầm dao bầu, lấy đao băng bản, bang bang có tiếng, chửi một câu, chém một chút thức ăn bản, khí thế kinh người, thanh âm lôi kéo giọng hát, mang từ phong phú nhiều màu sắc khiến cho người thán phục. Ai, nhà, phi, còn giả bộ có cái, ngươi nắm nhà ngươi cây gãi cửa tử thấm ngươi khuê nữ kinh nguyện huyết hướng chính mình trên trán viết cái chữ vương. Ai, nhà, phi, ngươi chiếm nhà ta địa, còn vu oan người tốt, để cho chồng ngươi công dắt ngươi từ trong đất bò đò đò. Ai, nhà, phi, kê cửu ca ca. Kê thân minh đệ, đâm tử cả nhà ngươi kê bắt cũng treo lên nhà ngươi láo lâm thượng. Quách Ngũ con dâu giống như giận dữ gà trọi, hai chân búng một cái nhảy bật lên, còn vỗ bắt đùi, xé ra giọng mắng, ngươi trộm nhà ta tề thái à, ngươi chết cha mẹ chết tử cả nhà à, ta cảm ơn trời đất tạ thần tiên à, ta để cho mười giảm bắt thôn con lửa xe xe gần máy máy cày xe con còn có đại gia súc cũng nhật đâm ra ngươi giấy gấp bụng tới à, ngươi một cái cả nhà lão đầu miên khố thái tao à, ngươi kêu 30 năm không đổi khép miệng rộng háng lung kẻ mặt túi nhì băng láo miên khố á quả phụ xảo liên. Nhanh như mưa rào băng băng thức ăn bản, giành được quyền phát biểu. Cô ấy là giọng nói bén nhọn nhỏ dài, không cần kèn, liền vang dội toàn bộ thôn trang, phi, lão nương một thí băng tán ngươi hồn, phi, ngươi một cái dượng hán lao bà, ngươi một cái cao lương trong đất kiếm khách kia biệt tỷ, ngươi thủy so với kia nam trong sông thủy cũng lãng cũng mặn cũng tinh cũng tao, phi, ngươi kiếm giấy diêm tiền, về nhà cho ngươi mẹ kế cha ruột lao hai cái hết năm trên lò đốt, phi, đàn ông ngươi đảo. Than đá kiếm giấy diêm tiền, tháng riêng không cần nổi lửa Quách Ngũ con dâu giận không kèm được, nàng một cái tay nắm đáy quần bắt trước nắm của quý động tác, một bên thật chuyển động thân thể vừa mắng, ông nôn về ngữ, thao thao bất tuyệt. Quả phụ xảo liên không cam lòng yếu thế, vén lên áo, lộ ra một cây màu đỏ vải làm ngai lưng, nàng đưa tay vào đáy quần, ngay cả chân mày cũng không hề nhíu một lần, gắng gượng kéo xuống mấy sợi lông đen, vừa mắng một bên hung tợn hướng đối phương ném qua. Trong lúc nhất thời nước miếng tung tóe, thần thương cầu chiến, ngươi tới ta đi, hai gã phụ nữ đánh đá thanh âm chi liệu lượng, ngữ tốc nhanh, từ ngữ phong phú phú ác độc không phải người thường có thể đuổi kịp. Đang lúc hai người mắng khó giải quyết bất phân thắng phụ thời điểm, mọi người không có chú ý tới, cái kia nữ nhân điên đi vào thôn ủy hội đại biện, nàng nhìn dây kém thượng treo hai món tuyết cố, phát ra khản cả giọng gào khóc âm thanh, tiếng khóc lớn át chửi nhau âm thanh. Tất cả mọi người xoay người đi nhìn. Nữ nhân điên quay đầu, nàng khóc, hai hàng nước mắt chảy qua gương mặt. Đúng như lương giáo sư suy đoán như vậy, tám gã người chết trùng, bị hại một đôi cha con chính là nữ nhân điên nam nhân cùng nhi tử. Sau chuyện này, cảnh sát trải qua DNA kiểm tra tiến hành chứng thật. Hai cha con này đi đảo than đá, lúc đó mất tích, cùng đi trước còn có trong thôn anh em nhà họ Quách. Quách gia có huynh đệ năm cái, đã trở về thôn, chửi nhau là Quách Ngũ con dâu khiến cho người kỳ quái là, lao ngũ con dâu cùng quả phụ do chửi nhau thăng cấp làm đánh, lao ngũ cũng không đi ra khuyên can. Anh em nhà họ Quách năm cái cũng không có tiến hành gì bật nhận. Đặc án tổ phân tích cho là anh em nhà họ Quách có trọng đại giết người hiểm nghi. Lương giáo sư hỏi anh em nhà họ Quách ai nhát gan nhất? Thôn chi thư nói là ngũ, bình thường tương đối bất ức sợ phiền phức. Cảnh sát nhanh chóng đem anh em nhà họ Quách khống chế được. Lương giáo sư triệu đến Quách Ngũ, tra hỏi lúc Hỏa Long cùng Bao Trạm đứng ở Lương giáo sư sau lưng, Tommy làm biên bản. Lương giáo sư còn an bài mấy tên súng ống đầy đủ cảnh sát bảo vệ lấy thôn ủy hội đại môn cùng tạm thời phòng thẩm vấn cửa. Quách Ngũ thấy trận thế này, hù dọa đến sắc mặt cũng biến trắng, không đợi Lương giáo sư hỏi han. Hắn liền quỳ xuống, không nói, ta không giết người, ta chính là tạo ra bẫy hố chôn, những thứ kia khở con chim đều là ta đại ca cùng nhị ca tìm đến, là tam ca cùng lao thứ sát. Chương 25. Quý hoa trước kia chương 25, quý hoa trước kia đường phố máy theo dõi đã từng quay chụp đến trong công viên chán ghét một màn, công viên trên ghế dài ngủ một người quần áo lam lũ lưu lạc thiếu niên, bình minh lúc, có chiếc xe từ bên cạnh hắn lái qua, một hồi nữa, chiếc xe kia lại đổ về đến, tài xế xuống xe, cúi đầu nhìn Lưu Lạc thiếu niên, lặng lẽ lột xuống hắn quần, sau đó nằm úp sấp ở trên người hắn. Lưu Lạc thiếu niên thức tỉnh sau dùng sức dãy rủa, tài xế không thành công, hậm hực rời đi, lúc rời đi còn muốn đem Lưu Lạc thiếu niên ôm lên xe. Người Lưu Lạc trừ đối mặt quấy rối tình dục bên ngoài, còn có hai loại nguy hiểm, cậu cùng bắt bọn họ thần bí nhân. Hồng động huyện hát chuyên diêu vụ án oanh động cả nước, 31 danh dân công bị lừa gạt đến lò gạch, cưỡng bách lao động, không cho thù lao, trong đó chí trướng nhân viên chính danh, còn có bộ phận lao động trẻ em. Lôi huyện Ma Thạch thôn phụ liên chủ nhiệm Hàn Hồng Liên, phi pháp giam giữ mấy tên lưu lãng hán, nuôi nốt ở Thâm Sơn, hạn chế tự do, đem trở thành nô lệ tùy ý mua bán. Nhiều năm trước, đại trạch hương trên đường phố xuất hiện một cái nữ nhân điên, hơi có vài phần sắc đẹp, da thịt trắng đoán, tóc để nguyên quần áo phục rất sạch sẽ, hẳn là rời nhà thất lạc bệnh tâm thần người mắc bệnh. Nữ nhân điên thường thường ở trên chợ đi loanh quanh, lấy thập lạn thái dịp ăn, buổi tối đi nằm ngủ đàng bán cá nước nhuyễn bột trên đài hoặc là kiểu động hạ. Nàng tinh thần lúc tốt lúc xấu, cầu trụ thượng còn có nàng dùng đôi viết mấy chữ, nói cho người đi đường không nên ở chỗ này lại tiểu thiện, bởi vì nơi này là nhà nàng. Mọi người phát hiện, nữ nhân điên bụng dần dần đại, cũng không biết là cái nào thất đức quỷ liên quan. Sau đó, nữ nhân điên không thấy, một cái độc thân hán ở đêm khuya đưa nàng cưỡng ép kéo về ra. Độc thân hán kêu Thanh Sơn, ở tại Đông Thạch cổ đầu thôn Tây phòng bằng đá tử trong, nhà hắn luôn là rất lạnh, tản ra một cổ mùi núi, ngoài nhà chính là chuồng heo. Chúng heo bên ngoài hai mẫu đất trong mới trồng hoa hướng dương. Độc thân hán Thanh Sơn ngại nói là trên đường nhặt được lão bà, mà là nói cho thôn dân là mua được con dâu. Trong lòng hắn, ở thôn dân trong mắt, mua nếu so với nhặt hảo quang thể diện nhiều. Trong thôn có mấy người đều là mua được con dâu, mà những thứ kia mua được con dâu có chạy, có đã thành ở điển lý hái bông vải đại thẩm, hoặc là ở dưới chân tường phơi nắng nạp đế giày đại đương. Nữ nhân điên cho độc thân hán sinh đứa bé, hai tử ngu si ngốc, thời gian thấm phát, từ từ lớn lên. Nữ nhân điên thanh tỉnh thời điểm, liền cùng người bình thường như thế, mắc bệnh thời điểm, ai cũng không nhận biết, ngay cả ăn uống ngủ nghỉ đều không cách nào tự lo liệu. Nàng biết viết chữ đọc báo cáo, nàng sẽ đan dệt áo lông, nàng từ đầu đến cuối không nhớ nổi nhà mình ở nơi nào. Thanh Sơn nói, ta đây hai người đi làm đi kiếm tiền, trị bệnh cho ngươi đem bệnh tâm thần chữa khỏi. Nữ nhân điên nói, chữa khỏi, ta cũng biết ta là từ nơi nào đến, ngươi không sợ ta chạy. Thanh Sơn nói, không sợ, có ba đâu rồi, chúng ta còn có quỷ hoa, ngươi khả ưa thích ăn hạt dưa. Hai tử kêu một tiếng mẹ, nói, mẹ, ngươi đừng chạy, chữa khỏi bệnh ngươi cũng đừng chạy, ngươi lại điên. Cũng là ta đây mẹ a, nữ nhân điên nói, ai, ta cũng không nỡ bỏ, ta một rơi vào mơ hồ, lại không biết chạy đi đâu. Độc thân hán Thanh Sơn hết năm thắp hương lúc ưng thuận tâm nguyện, hai cha con quyết định đi đi làm, kiếm tiền cho nữ nhân điên chưa khỏi bệnh. Hắn gật đầu, trong lòng đối với Phật tổ biểu thị, hắn đời này làm một món chuyện sai lầm, cũng làm một chuyện tốt. Hắn ở hương trên chợ xi măng trên đài cường 21 cái chi chướng nữ nhân, không chỉ một lần, đây là chuyện sai lầm. Hắn làm việc tốt là đem nữ nhân này mang về nhà. Cho dù là cuộc sống ở vũng bùn người bên trong, cũng hướng tới tốt đẹp ngày mai. Đúng như trong bóng tối hoa hướng dương từ đầu đến cuối có thể phân biệt dương quang phương hướng. Nữ nhân điên cho hai cha con các đan dệt một món tuyên cố, này hai món tuyên cố, nàng đứt quãng đan dệt 3 năm. Đi làm đêm trước, Thanh Sơn đem chính mình điền con dâu giao phó cho bản gia nhị thẩm tử hỗ trợ trông nom. Thanh Sơn nói, cho nàng ăn chút gì đó. Con trai của Thanh Sơn nói, đừng để cho ta đây mẹ chạy loạn. Hai cha con đi đi làm, từ nay một đi không trở lại, nữ nhân điên đói ra bọc xương, vô luận ngày sáng đêm tối, giống như ưu linh tựa như ở trong thôn đi dạo, đây là một loại nên đón phương thức sao? Nàng không biết chồng cùng nhi tử lúc nào trở lại. Không biết từ con đường kia trở lại, cái này thậm chí không do nữ nhân thỉnh thoảng có thanh tỉnh chốc lát, nàng nhìn cửa thôn mà người, dùng đôi ở thôn trước phía sau thôn cũng làm ký hiệu, nàng lo lắng cho mình đi ra thôn này, liền bị lạc ở biển người, lại cũng không về được. Kia đang lúc phòng bằng đá tử trên tường, còn có nàng viết xuống một chữ, ra. Theo người hiểm nghi phạm tội Quách Ngũ giao phó, anh em nhà họ Quách ở trạm xe lửa gặp phải ra ngoài đi làm Thanh Sơn cha con. Bọn họ đều là Đông Thạch cổ thôn thôn dân, ở trạm xe lửa từng có như vậy một đoạn đối thoại, Quách lão đại đối với Thanh Sơn cha có nói, Thanh Sơn, nhậm hai người đi đâu đi làm việc à? Thanh Sơn nói, không có gì tay nghề, đi đội xây cất bản chuyên, làm cốt sắt công phu. Quách Lão đại cùng Quách nhị trao đổi một ánh mắt của hạ, thử hỏi dò, nếu không, nhậm hai người với ta đây đi trong mỏ làm việc, tỉ can công nhân kiếm tiền nhiều. Quách nhị vội vàng nói, ca, không được, nói tốt để cho lão tam cùng lão tư đi, người ta mỏ trưởng không muốn người ngoài. Con trai của Thanh Sơn tay áo bắt tay hỏi, có thể kiếm bao nhiêu tiền, đủ cho ta đây mẹ chữa bệnh không? Quách Lão đại nói, làm nhiều có nhiều, so với người làm công nhân cường. Thanh Sơn do dự một chút, có chút ngượng ngùng nói, nếu không như vậy, ta đây với các ngươi dựng một bạn. Đi trong mỏ làm việc. Quách lão đại, vậy ngươi thay thế lão tam, ở trong mỏ ngươi được gọi ta ca, còn phải đổi họ Quách, người ta trong mỏ không muốn người ngoài, sợ xảy ra chuyện. Thanh Sơn gật đầu một cái nói, chung. Quách lão đại đối với con trai của Thanh Sơn nói, Hoa Nhi, ngươi được gọi ta là đại gia, kêu Hàn Thúc. Con trai của Thanh Sơn, được. Quách lão đại nói, đến đến, kêu đại gia. Con trai của Thanh Sơn, đại gia. Quách lão đại chỉ Quách Nhị nói, kêu Hàn Thúc. Con trai của Thanh Sơn đối với Quách Nhị hô, Hàn Thúc. Quách lão đại dựa theo con trai của Thanh Sơn trên đầu phiến một cái tát, mắng, mãi mãi cái mông đi đám, ngươi cái này cỡ con chim. Quách lão đại lần nữa nhấn mạnh sự tình nghiêm trọng tính, bởi vì dưới giếng làm việc rất nguy hiểm, tiểu lò than thai nạn tấn phát, trong mỏ không muốn mới vào nghề, cũng không cần người ngoài. Quách lão đại cùng Quách nhị giúp Thanh Sơn cha con làm thẻ căn cước giả, nhiều lần dặn dò bọn họ không nên tiết lộ thân phận chân thật, nếu không lò than chủ sẽ biết mướn bọn họ, ngay cả tiền công cũng không lấy được. anh em nhà họ Quách vài ba lời lừa gạt Thanh Sơn cha con tín nhiệm, cùng đi tiểu lò than đi làm, chỗ chú chủ cùng thợ mỏ ký hợp đồng phía trên giấy trắng mực đen viết, nếu ngoài ý, một cái đầu ngón tay bồi thường 50 nguyên, một cái mạng bà và nguyên. Anh em nhà họ Quách ở dưới đáy giếng đem Thanh Sơn cha con sát hại sau bị tạo khoáng hóa khó khăn, hướng chỗ chú chủ tác phải bồi thường kim. Loại này giết người lừa gạt bồi thường khoản tội, trước đó bọn họ đã liên quan quá nhiều lần. Bởi vì trên đường chí chướng người lang thang biên càng ngày càng ít, bọn họ không tìm được thích hợp bị người hại, cho nên cùng hung cực các bọn họ đem ma trưởng đưa về phía buồn thôn Đồng Hương. Sát hại con trai của Thanh Sơn lúc, cái này mới vừa mới trưởng thành đần độn người tuổi trẻ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn không nói, đại gia, thúc, đừng giết ta còn phải kiếm tiền cho ta đây mẹ xem bệnh đấy. Quách Nhị nói, được, ngươi xoay người, khác mở mắt. Con trai của Thanh Sơn xoay người nói, giết ta, kia ta đây mẹ sẽ không người quản. Á Quách lão đại cầm trong tay cây nẻ hung hãn nện ở con trai của Thanh Sơn trên đầu, hắn nói, ngươi giá trị 30.000 đồng tiền đấy. Anh em nhà họ Quách đem than đá chồng chất tại chết đi Thanh Sơn cha con trên người, ngụy tạo khoáng hóa động sạt lở tình cảnh. So với than đá đen hơn là lòng người. Những thứ này than đá giống như là chất lên một phần, trên người bọn họ che lấp viễn cổ thời đại cây liễu cùng ngàn tỷ năm trước cây thìa làm ẩm. Tiểu lò than biện pháp an toàn vốn cũng không hoàn thiện, một khi xảy ra tai nạn, chỗ chú chủ chỉ muốn đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ biến hóa. Nếu như bị than đá cục hoặc là lao động cục biết trong mỏ người chết, trừ tiền phạt ra, còn gặp phải đỉnh sản chỉnh đốn cục diện. Chỗ chú chủ muốn mau sớm thường tiền chuyện, anh em nhà họ Quách hy vọng muốn nhiều hơn một ít tiền tử, một bên làm bộ bi thương, một bên trả giá, trải qua một phen đàm phán, chỗ chú chủ xuất ra tiền đến, song phương cuối cùng ký kết một cái chết ngoài ý muốn cùng chỗ chú chủ không liên quan hiệp nghị. Một năm trong nhiều thời gian, anh em nhà họ Quách cùng giết hại 8 người, trừ Thanh Sơn cha con ra, còn lại tất cả đều là đầu đường tìm đến trí chúng người. Ở trong mắt bọn họ, những thứ kia lưu lăng hán, những trí năng đó chướng nhân sĩ, đều là tiền, một cái mạng 30.000 nguyên. Đối với thi thể xử lý, bọn họ lựa chọn đơn giản nhất phương thức, chôn. Quách Nhị nói, hỏa táng được muốn giấy khai tử. Quách Tam nói, này đều không phải là chuyện, trên đường nhiều như vậy làm giấy chứng nhận giả, chứng minh nhân dân sổ hộ khẩu cũng có thể làm, giấy khai tử cũng có thể làm. Quách Lao đại nói, vấn đề là, hỏa táng được tiêu tiền, ta còn xài tiền kia làm gì nhỉ? Quách Tứ nói, chính là, đại ca nói đúng, ta xem, tìm một chỗ chôn là được. Quách Vũ nói, chôn đi, chôn tiết kiệm tiền. Anh em nhà họ Quách đem bắt cổ thi thể cũng chôn ở ngoài thôn đất hoang trồng, cảnh sát từ đầu đến cuối không có làm rõ đến tột cùng là ai đem một cỗ thi thể moi ra, lại kéo dài tới bờ đê thổ trong động. Đặc án tổ nghĩ đến người chết Thanh Sơn cái kia điên lão bà, đối với một người điên mà nói, loại này quái dị hành vi cũng liền có giải thích hợp lý. Nhưng là, người nữ nhân điên này là như thế nào phát hiện thi thể chôn địa điểm đây? Nàng ở trên tường dùng vôi viết chữ, nàng ở ven đường chen vào những cây, nàng ở thôn trước phía sau thôn cũng làm một ít ký hiệu. Người nữ nhân điên này lo lắng cho mình thất lạc, cũng tìm không được nữa nhà mình, cho dù là ban đêm, nàng cũng trong thôn đi dạo, nàng một mực chờ chồng cùng nhi tử trở lại. Vô luận ban ngày hay là đêm tối, nàng sẽ một mực chờ đợi, mặc dù phải đợi người vĩnh viễn sẽ không trở về. Ở người nữ nhân điên này hỗn độn trong lòng, đối với sinh hoạt từng có chốc lát ấm áp nhớ lại sao? Nàng thanh tỉnh thời điểm, ngồi ở bất tỉnh ngọn đèn bằng trong, cho chồng cùng nhi tử đan dệt tuyến khố thời điểm, tâm lý đang suy nghĩ gì, sau đó, nhận lãnh người chết gì vật lúc, nàng tại sao đột nhiên nước mắt chảy xuống? Cách mở một cái người, mới biết rõ mình có bao nhiêu yêu cầu hắn. Đặc án tổ trước khi đi lúc, đại trạch hương lại mưa xuống cái tia nữ nhân điên ngu si ngốc đứng ở trong mưa, nhìn mình ra phòng bằng đá tử, trên tường có nàng viết xuống một chữ, ra. Ngoài cửa trong đất mới trồng hoa hướng dương, đã chém tới đầu, chỉ còn lại quỳ hoa cái xối tại trong mưa. Hoa hướng dương trái cây tức là mầm ngống. Từng cái hạt quá quỳ hoa từ người, đều có thuộc về mình đường, biết rõ đêm tối lạnh cùng nước mưa khổ, chỉ phải đi tiếp, chung quy sẽ gặp phải thuộc về mình đóa hoa kia nhi, kia đóa nộ phóng một mực chờ đợi đợi chính mình hoa hướng dương. Trong lòng hoa hướng dương không bao giờ héo tàn. Đặc án tổ cố ý đi Thanh Sơn nhị thẩm tử ra, còn muốn đi lần nữa viếng thăm một chút người đuổi Trần Nghiễm Thành. Thanh Sơn hai cha con ra ngoài đi làm lúc đem nữ nhân điên giao phó cho bạn gia nhị thẩm tử trông nom, nhị thẩm tử nhưng ngay cả một miếng cơm cũng không cho nàng ăn, nữ nhân điên không người quản, không người quan tâm, đói gầy như quét ủi, tiếp tục như thế, dùng không bao lâu sẽ chết. Thanh Sơn nhị thẩm tử biện giải cho mình, lý do là Thanh Sơn không đưa tiền. Lương giáo sư xuất ra một khoản tiền cho Thanh Sơn nhị thẩm tử, cái này khả ái lao đầu dùng một loại nghiêm túc tràn đầy uy hiếp ngữ khí nói, tiền là công an cục đặt ở nhà ngươi, không cần luận hoa, nhà các ngươi ăn cái gì, liền cho kia nữ nhân điên ăn một miếng, nếu là chết đói nàng, liền bắt ngươi lại đóng vào ngục. Bởi vì vụ án đã cao phá, những thứ kia trông chừng cự tuyệt đặc án tổ đi thăm Trần Nghiễm Thành yêu cầu, Hỏa Long cùng bọn họ phát sinh tứ chi mâu thuẫn, một người đánh ngã mấy tên trông chừng, thương trưởng Cao Nhật Đức răng cửa bị Hỏa Long một quyền đánh rớt, thôn chi thư chật vật mà chạy. Trông chừng môn dùng điện thoại vô tuyến hướng thượng cấp khẩn cấp cầu viện, gấu mèo đi xe chạy tới, người này chỗ ngành lại là thượng cấp chủ quản bộ môn. Tommy nói, hắn đã ra tù, tại sao còn muốn hạn chế hắn tự do? Bao Trầm nói, chúng ta ngay cả thăm hắn quyền lợi cũng không có sao. Hỏa Long nói, ngươi tới cùng ta đánh một trận, gấu mèo nói, ta cũng vậy phục mệnh hành sự, ngươi có thể đánh thắng ta, có thể đối kháng thể chế này sao? Lương giáo sư nói, hắn không có ra tù, hắn còn ở trong ngục, chỗ ngồi này ngục giam rất lớn, có mấy triệu cây số bông. Tỉnh công an tính từ trong điều đình, hóa giải đặc án tổ cùng địa phương chính phủ chàng này mâu thuẫn. Đặc án tổ vội vã rời đi, lúc gần đi cũng không thể thấy Trần Nghiễm Thành, bọn họ ngồi trên xe, quay đầu nhìn một chút cái kia kinh khủng thôn trang nhỏ. Nơi đó nam nhân, coi nhân mạng như cỏ rác, làm một ít tiền có thể phạm pháp giết người, nơi đó đàn bà, lấy chửi đồng làm đinh, nói ra đủ loại âu ngôn huế ngữ lúc không có chút nào xấu hổ, nơi đó thôn dân có thể trơ mắt nhìn một nữ nhân chết đói. Nơi đó, có một người mù đang ở chịu đựng khổ nạn. Nơi đó, hoa hướng dương mầm mống ở trong bùn đất chờ đợi manh nha. Tommy mở ra laptop, ở trên mạng tìm kiếm liên quan tới cái này người đuổi tin tức mới nhất, nàng điểm mở một cái website liên tiếp, bắn ra là nước ngoài một cái liên quan tới internet video quảng cáo từ như sau: nếu như có một ngày ta không thể chạy nữa, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta chạy xuống đi? Nếu như ta không cách nào đến điểm cuối, ngươi là có hay không nguyện dẫn ta đi trước? Nếu như ngươi không thể nói chuyện, ta nguyện thay ngươi lên tiếng. Nếu như có một ngày ngươi bi thương khóc tỉ tê, ta nguyện theo ở bên người ngươi. Nếu như ta hỏi ngươi nghe được cái gì, ngươi là có hay không có thể cảm nhận được lòng ta âm thanh? Nếu như đây là một cái quốc gia tương lai, ngươi là có hay không nguyện để cho hắn ngủ say? Nếu như ta thân thể không cách nào thừa tái mơ mộng, ngươi là có hay không nguyện cho ta mượn giơ lên hai cánh tay? Nếu như ta đã từ nghèo nữ tẫn, ngươi là có hay không nguyện cùng ta đồng thời, cho dù không nói một lời? Chương 26. Máu tươi mặt mày vui vẻ. Chương 26. Máu tươi mặt mày vui vẻ. Quyển thứ 6 xuất sinh quái nói tự nhận biết nhiều người, ta liền càng thích cầu. Dỗ mạn. La Lan năm 2010 ngày 25 tháng 10, đội huyện Thành Đông đóng một ông lão, trời còn chưa sáng, liền thức dậy đi tập thể dục sáng sớm. Lão đầu đi ở rừng rậm trên đường, lúc này sắc trời hắc ám, chính trực xương xuống thời tiết, mấy miếng khô héo ngô đồng thụ lá theo gió bay xuống, trên đường không có người đi đường. Lão đầu đường qua một cái gia trúc viện thời điểm, thấy ven đường trên hàng rào ngồi một người, hắn cho là cũng là tập thể dục sáng sớm người, chào hỏi, nói, dậy sớm như vậy a? Người kia không trả lời, lão đầu sẽ không để ý, cũng không ngẩng đầu lên từ bên cạnh người kia đi qua. Thiết hàng rào có chiều cao hơn một người, hơn nữa mang theo gai nhọn, người kia an vị ở trên hàng rào sắt. Lão đầu cảm thấy rất quái dị, hắn nghĩ, người kia là thế nào ngồi lên đâu rồi, sẽ không sợ châm cái mông sao? Lão đầu đi về tới, hắn có chút mắt mờ, trước ánh bình minh luôn có một đoạn thời gian đặc biệt hắc, lão đầu đánh bật lửa muốn nhìn rõ. Người kia ngồi ở trên hàng rào sắt, mũi chân hướng về phía lão đầu, không lúc đích. Lão đầu giơ cao bật lửa, xích lại gần nhìn một cái, bị dọa sợ đến dùng mình một cái, bật lửa cũng rơi trên mặt đất, hắn lại không thấy được người kia mặt, thân thể người nọ đối diện hắn, cái hốt sắc cũng hướng hắn biến thái giết người cuồng suy nghĩ tổng cộng người thường không giống nhau. Có một nghiên cứu phạm tội trong lòng xã hội học gia đang làm điều tra thời điểm, có câu đề mục là như vậy: như thế nào đem mặt trược nhét vào một người trong lỗ mũi? Câu trả lời rất đơn giản, đem lỗ mũi cắt ra là được rồi. Trả lời ra đạo đề này, người bây giờ còn đang trong ngục giam. Một người đứng ở trước mặt ngươi, như thế nào mới có thể thấy được hắn cái hốt sắc? Chứ đi vòng qua phía sau hắn hoặc là để cho hắn xoay người ra, còn có thể đưa hắn đầu bẻ gãy, đem đầu xoay tròn 180 độ. Năm 2010 ngày 25 tháng 10, đội Huyền Đông quan phát hiện một cỗ thi thể, người chết ngồi ở ven đường trên hàng rào sắt, hòn rái bị hàng rào gai nhọn đâm xuyên, xi măng diện tích một vũng máu. Thường có đường người vượt qua hàng rào xảy ra bất trắc, hợp phi một người thiếu niên vượt qua hàng rào bị đâm trúng bắt đùi, đóng vào trên hàng rào gần một giờ. Hàng Châu một nữ tử là đi đường tắt, vượt qua lan can, kết quả một cước giẫm đạp cho nhẵn, hạ thể bị lan can sắt đâm thủng. Đông quan đồn công an nhận được báo án, lúc ban đầu cho là chết ngoài ý muốn. Báo án tập thể dục sáng sớm lão nhân không thở được miêu tả nói, người kia đầu dân cảnh hỏi đầu đoạn. Tập thể dục sáng sớm lão nhân nói, không gây xuống, ta hoa mắt, đánh bật lửa, cứ như vậy đi lên giờ, ta cảm thấy được có thể nhìn thấy hắn mặt, người tốt, thoáng cái nhìn thấy cái hốt xác, hù chết ta, đầu người kia chuyển nửa vòng. Ngồi ở trên hàng rào thi thể, vốn nên là mặt ngó đường phố, đầu lại chuyển hướng sau lưng. Theo sát trời sáng choang, có tính ra hàng trăm người đi đường thấy kinh khủng này kinh người một màn. Thi thể tư thế phi thường quái dị, trong huyện thành giống như lập nổi, càng ngày càng nhiều quần chúng chen chúc tới. Đặc án tổ lúc chạy đến sau khi hiện trường khám nghiệm đã kết thúc, thi thể bị rời đi, cũng không thiếu quần chúng vây xem đứng ở màu vàng cảnh giới tuyến ra nghị luận ầm ĩ. Đồn công an Phùng đồn trưởng hướng đặc án tổ đơn giản hồi báo một chút tình huống. Bước đầu khám xét, thiết hàng rào cao 1m8, bên trong là đồng quan tơ lụa xưởng ra trúc viện, bên ngoài là rừng rậm đường. Phát hiện thi thể địa phương chính là đệ nhất hiện trường giết người, người chết là phái nam, chừng 40 tuổi, chết hệ bị giết, cổ bị bẻ gãy, cảnh truy đứt gãy. Nhân viên nghiệm sát suy đoán thời gian chết là 3 giờ sáng tả hữu, yêu cầu toàn diện thi thể giải phẫu mới có thể tiến một bước rõ ràng. Hiện trường có số lớn vết máu, người chết là A hình huyết, hung thủ còn dùng nhánh cây thấm người chết huyết ở hàng rào cách nhau tường xệ mẹn trên mặt bức họa một cái mặt mày vui vẻ. Bao chạm xít lại gần đi xem, mặt mày vui vẻ bức họa cực kỳ đơn giản, chỉ có 3 bút, theo thứ tự là lông mày cùng miệng, nhìn qua giống như là nhi đồng đồ nha. Tommy nói, đây là cái gì tâm lý thay đổi, sau khi giết người còn vẽ một mặt mày vui vẻ, đây rõ ràng là hướng cảnh sát chúng ta thị uy. Lương giáo sư hỏi Hòa Long, ngươi có thể bẻ gãy một người cổ sao? Hòa Long nói, không thành vấn đề, võ cảnh còn có lính đặc biệt đều nhận được huấn luyện đặc biệt, chính là người bình thường, chỉ cần có rất lớn lực cánh tay cùng bắp thịt, cũng có thể đem một người đầu béo đến phía sau đi. Lương giáo sư lại hỏi, ngươi có thể đem người dơ lên trên hàng rào sắt đi không? Hòa Long nhìn một chút hàng rào nói, có thể. Hòa Long ôm lấy Tommy, muốn chứng minh cho Lương giáo sư nhìn. Tommy tránh ra khỏi, giận đến mắng, khốn kiếp, ngươi dám chiếm ta tiện nghi. Nàng mặc đến một đôi đầu nhọn dày ra, hướng về phía Hòa Long đầu gối hung hăng đá một cước. Hòa Long đau đến mắng nhiếc, còn chúng vây xem cũng cười lên. Bao Trạm cao mày nói, chú ý một chút ảnh hưởng, ngược lại hỏi, người chết thân phận trà rõ không có? Phùng đồn trưởng lắc đầu một cái. Sau nửa đêm thời điểm, trên đường một mảnh đen nhánh, đèn đường là xấu, không có trang lượng cùng ánh sao, chỉ có gió lạnh thổi rơi khô héo ngô đồng thụ lá. Bị người hại khả năng mới vừa xuống ca tối, hoặc là ra vì loại nào đó con mắt đi ra khỏi cửa. Ở ban đêm, một mình đi ở không có một bóng người đường phố, luôn sẽ có một loại điểm bất tường nổi lên trong lòng. Bị người hại gấp rút bước chân, đi tới Đông Quan Tơ Lụa xưởng ra trúc viện phụ cận thời điểm, một người đột nhiên xuất hiện. Hung thủ có lẽ mai phục ở bên đường, có lẽ một mực theo đuôi bị người hại. Hung thủ lực lượng kinh người, bẻ gãy bị người hại cổ, đem giơ lên, đặt ở ven đường trên hàng rào sát, sau đó dùng nhánh cây thấm máu tươi ở trên tường bức họa một cái mặt mày vui vẻ. Số rất ít án mạng chung, người giết người sẽ ở hiện trường lưu lại huyết tự, quốc nội có đặc biệt nghiên cứu huyết tự hình sự chuyên gia. Thiết Khê thành phố Cẩm Công Phu đường phố một hẻo lánh phòng thuê bên trong, một tên nữ thanh niên ở bên trong thân thể mấy đao bị giết hại, tùy thân đồ trang sức, tài vật bị cướp đi. Hiện tại tràng dưới đất còn có hung thủ viết xuống một nhóm huyết tự, sát 100 người. Thu Châu thành giao, một đôi vợ chồng ở trong nhà ngộ hại, càng làm cho người ta khiếp sợ là hung thủ ở lại hiện trường trên tường huyết tự, ý lấp dịu, ngươi còn đuổi bộ ta, yêu ngươi mới giết ngươi. Có người sinh viên đại học ở bên ngoài trường mượn phòng, cơ hồ mỗi đêm cũng thấy ác mộng, hắn quan sát nhà ở, thấy trên mặt tường bất ngờ có một nhóm nhàn nhạt chữ đỏ, ngươi đáng chết. Hắn không biết, trước đó, cái này trong phòng phát sinh qua đồng thời hung sát bầm thây án kiện, chủ nhà quét đôi vết tường, lại đem nhà ở giá rẻ cho mướn. Lương giáo sư một bên làm nhân viên nghiệm sát tiến hành toàn diện kiểm nghiệm xác, mau sớm để giao cặn kẽ báo cáo, một bên để cho làm cảnh sát địa gia tăng đi thăm viếng phạm vi, hung thủ ở bên đường giết người, tuy là ban đêm, nhưng cũng không thể loại trừ có người xem. Đông quan đồn công an tổng cộng có tại chức dân cảnh 10 tên, đặc án tổ thấy, cái này rất nhỏ trong đồn công an lại đeo đầy cờ thưởng, phòng làm việc trong hộp tủ còn để cút cùng giấy chứng nhận thành tích. Lương giáo sư nói, được à, Phùng đồn trưởng, không nghĩ tới các ngươi tòa miếu nhỏ này trong còn tàng long hoa hổ. Bao Trạm thở dài nói, các ngươi đồn công an còn từng thu được tập thể tam đẳng công. Phùng đồn trưởng nói, nói ra thật xấu hổ, những thứ này đều là Messi công lao. Họa Long nói, Messi ở đâu, ta muốn gặp hắn. Phùng đồn trưởng nói, Messi đã về hưu, hiện tại ở trong viện nằm đây. Tommy kinh ngạc hỏi nằm. Tại chỗ dân cảnh cũng cười lên, Phùng đồn trưởng đánh huýt sáo, phái loan xuất xứ nhà xe nơi chạy tới một cái lão cẩu. Phùng đồn trưởng giới thiệu nói, điều này cảnh quyền liền kêu Messi, nhiều lần lập công, bên trong nhà đeo đầy cờ thưởng cùng văn bằng đều là nó vinh dự. Phùng đồn trưởng trước tiên là cảnh quyền tuần dưỡng viên, Messi là hắn nuôi lớn xuất sắc nhất một cái cảnh quyền. Đông quan đồn công an phụ cận là huyện trạm xe lửa, Messi lúc thi hành nhiệm vụ, vô luận là thuốc nổ, lôi quản, hay lại là axit, xăng, bao gồm ma túy các loại vi phạm lệnh cấm vật phẩm cũng không chạy khỏi nó mũi. Phùng đồn trưởng tự hào nói, ở nơi này chúng ta xa lưới đại độc phiến tử liền có mấy cái. Một tên dân cảnh bổ sung nói, Messi còn đã cứu chúng ta mệnh. Phùng đồn trưởng nói, có một lần, chúng ta tra phong một cái phi pháp chế phiến pháo hoa pháo cối hang ổ, người kia ngay tại cư dân trong lầu tạo dây pháo, đang nguy hiểm nột, chúng ta liền cho toàn bộ tịch thu, người kia gây hấn trả thù, ban đêm ở phái loan xuất xứ ngoài tường thả bao thuốc nổ, mùi dẫn hỏa cũng kéo được, nếu không phải Messi kịp thời phát giác, cái này đồn công an liền bị san thành bình địa. Lương giáo sư sờ một cái Messi đầu, nói, thật không hổ là cảnh quyền A. Phùng đồn trưởng hô, chào. Messi ngồi ngay ngắn dưới đất, nâng lên bên phải móng trước, làm một chào tư thế. Lương giáo sư còn cái lễ, cười híp mắt nói, Messi còn chưa già chứ sao? Lương giáo sư đề nghị để cho cảnh quyền Messi hiệp trợ phá án, Phùng đồn trưởng có chút bận tâm, bởi vì Messi đã giải ngũ nhiều năm, khứu giác không giống như trước như vậy bén nhạy, dựa theo người tuổi tác tới tỷ dụ, Messi đã là tuổi thất tuần lão nhân. Lương giáo sư biểu thị, cho dù không thu hoạch được gì, cũng đáng giá thử một lần. Ở hiện trường giết người, Messi ngửi một chút quần áo người chết, Phùng đồn trưởng phát ra tìm kiếm chỉ thị. Messi dọc theo rừng rậm đường từ từ đi trước, nó mũi gần sát mặt đất, cái đuôi cũng nhếch lên đến, xem ra nó đối với lần nữa đảm đương trách nhiệm nặng nề lộ ra rất hưng phấn. Phùng đồn trưởng cùng đặc án tổ theo sát phía sau, có mấy lần, Messi mất đi người nguyên, nó tại chỗ chuyển cái vòng, lại lần nữa tìm tới phương hướng. Messi dẫn lĩnh mọi người một mực hướng đông, nhìn tới đây chính là bị người hại lúc ấy đi đường đi. Vòng qua tơ lụa xưởng ra trúc viện, xuyên qua một cái hồ đồng, đi qua vật liệu xây cất thị trường một mảnh đất trống, dọc theo dưới đường dây mặt đường mòn tới ngoại ô, mọi người thấy trước mặt có một nơi trạm thu mua phế phẩm. Hai gian phòng trệt, trước cửa có một gốc thấp lùn ngô đồng thụ, chung quanh xếp chồng chất một ít chai bia cùng thùng rác coi là tường viện, viện môn là gỗ dán ba lớp làm thành. Trong viện xốc xếp không chịu nổi, khắp nơi là giấy vụn cùng lá rụng, trong góc có một cái ả mì ảng miếng ngói xây dựng đơn sơ nhà cầu, dưới tầng cây đổi hai cái cầu, một lớn một nhỏ, thấy có người đi tới, cầu ảng ảng kêu. Messi cũng ông kêu mấy tiếng, tỏ ý nơi này chính là mục đích. Tất cả mọi người cảm thấy rất thần kỳ, nếu như Messi phán đoán chính xác, cái này trạm thu mua phế phẩm khẳng định cùng án này có liên quan. Cảnh quyền ở hình sự trung phát huy đặc biệt tác dụng, thường thường có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Quốc nội cùng nước ngoài đều có cảnh quyền căn cứ dấu vết từ hiện trường giết người một đường truy lùng tìm tới hung thủ án lệ. Trải qua đi phụ cận phóng cư dân, để cho bọn họ nhận người chết hình, cuối cùng xác nhận nơi này chính là người chết ra. Người chết tên là của nhà thu mua phế phẩm mà sống, người này ở mùa hè thời điểm, trong cổ mang một chuỗi răng chó dây chuyền, cư dân phụ cận bình thường đều là gọi hắn ngoại hiệu. Khuyển nha độc thân ở, không có thê tử con gái, cửa phòng thượng lại dán chữ hỉ, đã bị nước mưa thêm quét biến hóa màu sắc. Đây là làm người ta cảm thấy chuyện kỳ quái. Cảnh sát ở đi thăm viếng chung còn hiểu được, có một hàng xóm đi ngang qua lúc, ở phía sau dưới cửa sổ từng trong lúc vô tình nghe được Khuyển nha nói một đoạn lời nói của cái gì, "Tiểu Thiên Kim, ngươi là ta, ta Thiên Kim tiểu thư, đại hộ nhân gia khuê nữ, ngươi thật chặt tắc gắt, thoải mái à, ta nhanh không được đặc án tổ phòng đối diện bên trong tiến hành thăm dò." Đẩy cửa ra, một cổ mùi thối đập vào mặt, trong phòng cũng chất đống phế phẩm, da câu cũ nát không chịu nổi, một máy tivi đen trắng đặt lên bàn, bàn chỉ có ba cái chân, dựa vào tường để, trên giường bị tử tạm không thấy rõ màu sắc, trên đất có hai cái sử dụng qua áo mưa an toàn. Bao Trạm dùng cái nhíp xốc lên một cái áo mưa an toàn, bên trong còn có một chút màu trắng đục ngầu chất lỏng. Tommy chán ghét nói, không cần nhìn, cũng biết là vật gì. Bao Trạm nói, người chết nếu là độc thân, cái này giải thích thế nào? Họa Long nói, ta tìm xem một chút, trong phòng sẽ có hay không có cái hầm trú ẩn, ẩn tàng cá nhân. Phùng Đôn Trường nói, trước cửa dán chữ hỉ cũng rất khả nghi. Lương giáo sư nói, người này hẳn là cùng ai kết hôn. Chương 27. Cảnh quyền Messi. Chương 27. Cảnh quyền Messi. Cảnh sát hoài nghi cái này Trạm thu mua phế phẩm trong nhốt đến một vị nữ tính, nhưng là tìm khắp mỗi một xó xỉnh cũng không có phát hiện. Trong phòng có một chiếc đảo cưỡi lửa xe ba bánh, bình thường khuyển nha cũng cưỡi xe ba bánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu mua phế phẩm. Trên xe ba bánh để cẩu ra 17 tấm cùng 4 túi cẩu xương, tủ quần áo thượng phát hiện một cái giỏ làm bằng trúc, trong sọt có lột ra loại bỏ thịt dao cụ. Đặc án tổ phán đoán sơ khởi, khuyển nha là một trộm cẩu tặc, ngoài nhà đổi kia hai cái cẩu chắc cũng là trộm được. Hai cái cẩu buộc ở trong viện dưới cây nô đồng, một cái bạch mao quý phụ khuyển, một cái màu nâu hờ kỳ. Bạch mao quý phụ khuyển là thư tính, điều này tiểu mẫu khuyển cái đuôi phía dưới có một vết thương, còn kẽ hở mấy châm, chưa cắt chỉ. Tommy cúi đầu xuống xem, cắn ngón tay buồn bực nói, thật kỳ quái, cẩu nơi này cẩu vì sao lại bị thương? Phung Đôn Trường nói, có phải hay không là phối giống lúc phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Họa Long cười to nói, để cho nhân viên nghiệm xác nhìn một chút loại vết thương này là thế nào tạo thành, dùng sức quá mạnh. Tommy nói, hẳn tìm một thú y y. Lương giáo sư nói, thiên kim, khả năng không là một người mà là một con chó. Bao Trạm thử thăm dò kêu một tiếng thiên kim, điều này quý phụ khuyển tún cái đuôi bông bông kêu mấy tiếng. Cảnh sát đem hai cái cẩu dắt trở về, dự định làm tiến một bước điều tra. Ngày thứ hai, ở Đông Quan trong đồn công an, dân cảnh bị triệu tập lại họp, đồng thời thảo luận phân tích vụ án. Mọi người cho là người chết khuyển nha nhân tế quan hệ đơn giản, cha mẹ cũng ở nông thôn láo ra, người này ở huyện thành thu phế phẩm mà sống. Khuyển nha là một trộm cẩu tặc, có thể trộm người khác yêu khuyển, lột da ăn thịt, hoặc là buôn bán, người mất đồ trả thù hành hung, trở thành lên án mạng động cơ phạm tội. Phung Đôn Trường biểu thị, vụ án hẳn không đơn giản như vậy, hiện trường giết người cái kêu máu tươi mặt mày vui vẻ sẽ có hay không có cái gì sâu sắc hàm nghĩa. Hung thủ to gan lớn mật, lại đang nơi công cộng giết người, hơn nữa còn là lấy một loại cực tàn nhẫn phương thức, vặn gãy người chết cổ, lại đem đặt ở ven đường trên hàng rào sát. Mang theo rõ ràng cố ý chế tạo khủng hoảng, trả thù xã hội phạm tội nghiêm bề. Đặc án tổ đồng ý địa phương dân cảnh quan điểm, lại nói lên mới nghi vấn. Người chết khuyển nha trong phòng phát hiện sử dụng qua áo mưa an toàn, người này là cái dân FA, trong viện đổi cái điều quý phụ khuyển cái đuôi hạ vết thương là như thế nào tạo thành, người chết có hay không cùng quý phụ khuyển phát sinh qua tính hành vi. Quý phụ khuyển chủ nhân là ai? Vết thương ở nơi nào băng bó? Những thứ này điểm khả nghi đều cần tra rõ, bước kế tiếp điều tra phá án phương hướng hẳn lấy cậu làm chủ. Lương giáo sư phân phối nhiệm vụ, Tommy hỏi thăm tìm cả huyện thành bệnh viện cùng phòng khám bệnh, giải thầy thuốc cho quý phụ khuyển băng bó vết thương tình huống. Bao Trạm liên hiệp nhân viên nghiệm sát cùng thú y làm rõ ràng quý phụ khuyển vết thương có hay không là tính hành vi tạo thành. Họa Long cùng địa phương dân cảnh phụ trách đi thăm viếng điều tra trong huyện thành lại có bao nhiêu người ra gần đây mất cậu, cái nào cậu là khuyển nha trộm cắp, trọng điểm kiểm soát Đông Quan tơ lụa xưởng khu vực, nơi đó cũng là khoảng cách hiện trường phát hiện án gần đây địa phương, phải mau sớm tìm tới quý phụ khuyển chủ nhân. Phân tích án tình hội nghị còn không có kết thúc, một tên liên phòng đội viên vô cùng lo lắng chạy vào đồn công an, báo cáo một chuyện, Messi chết. Cảnh quyền Messi đã rất già, đại đa số thời gian thích ở đồn công an trong viện nằm phơi nắng, thỉnh thoảng đi ra ngoài tản bộ. Trên con đường này mọi người đều biết Messi, có một lòng tốt quậy điểm tâm chúa mỗi ngày đều định dùng bánh bao thịt uy điều này lão cẩu, nhưng là Messi cự tuyệt ăn người khác đồ vật, nó ở bên ngoài đi bộ một hồi, sẽ về nhà. Nó ra chính là đồn công an. Đường phố sát cẩu lột ra, người đi đường đối với lần này đã thành thói quen, một tên liên phòng đội viên nhận ra cảnh quyền Messi, lập tức đi đồn công an báo cáo. Đặc án tổ cùng đồn công an dân cảnh lúc chạy đến sau khi, Messi bị móc sắt tử câu cằm, treo ở quán thịt chó trước cửa trên đất trống, trên người da đã bị lột ra tới một nửa. Quán thịt chó ông chủ là một trắng hán, nhìn qua giống như một người khổng lồ. Người này là địa phương một phương bá chủ, không ai dám trêu chọc, đồn công an dân cảnh phải đem hắn mang đi điều tra thời điểm, hắn lại tự bộ, biện danh hiệu con chó này là mình mua được, muốn giết cứ giết, muốn quả liền quả. Quán thịt chó ông chủ tụ tập mấy tên bằng hữu thân thích, cùng dân cảnh phát sinh kịch liệt mâu thuẫn. Quán thịt chó ông chủ nắm hai cây đao, cánh tay trần, uy phong lẫm lẫm đứng ở quán cơm trước cửa, hắn cầm đao chỉ dân cảnh uy hiếp nói, ai dám bắt ta, ta sát tự mua tới cậu, phạm cái gì pháp? Dân cảnh khuyên nhủ, ngươi buông đao xuống, con chó này là cảnh quyền, ngươi theo chúng ta đi đồn công an đi một chuyến, làm một ghi chép, nếu như ngươi biết rõ con chó này là trộm cắp tới, ngươi mua chính là phạm pháp. Tommy không dám nhìn bị lột ra cảnh quyền, nàng mùi hơi ẩm, nói, Messi đang ngoan ngoãn à, ngày hôm qua còn giúp chúng ta tìm tới bị người hại ra, hôm nay liền. Bao Trạm tức giận nói, quá tàn nhẫn. Họa Long vén tay háo lên nói, quả đấm là ác nhân duy nhất có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Dân cảnh vẫn còn đang khuyên quán thịt chó ông chủ buông xuống ra bầu, phối hợp điều tra, hiện trường có rất nhiều quần chúng vây xem. Họa Long vẹn ra mọi người, thờ ơ đi tới quán thịt chó ông chủ trước mặt, ông chủ có chút khẩn trương, giơ lên trong tay đao, muốn hắn lui về phía sau. Họa Long một cái uy lực cực lớn lăng không bên đạn, đánh trúng quán thịt chó ông chủ bụng, quán thịt chó ông chủ lảo đảo một cái, còn chưa đứng vững, Họa Long xoay người một cái sau tiến thối, đã trúng quán thịt chó ông chủ đầu, quán thịt chó ông chủ đau đến không người ngã xuống đất. Họa Long tiến lên vặn chặt cánh tay, đoạt lấy đao, đem đồng phục. Ở phái Loan xuất xứ trong phòng thẩm vấn, quán thịt chó ông chủ không có kiêu căng phách lối, hắn thẳng thắn giao phó, trong huyện thành có không ít trộm cẩu tặc, một đêm trộm cẩu 3 năm chỉ, thu lợi có thể đạt tới gần ngàn nguyên. Uy thuốc mê, lánh thuốc mê châm, trực tiếp hành hung cùng bộ đi, là trộm cẩu tặc quen dùng chiêu số. Trộm cẩu tặc đã chuyên nghiệp, mua xe van các loại phương tiện chuyên chở, ban ngày nghiên cứu địa hình, buổi tối phải đi trộm cắp. Trộm được cẩu, nếu như là quý giá quyển, phần lớn buôn bán đến sủng vật thị trường, còn lại cũng bán được tiệm cơm hoặc còn lại ăn uống nơi. Thịt chó ở mùa hè trong bán bất động, nhưng khí trời lạnh lẽo, làm ăn liền rất hot. Quán thịt chó ông chủ thẳng thắn, hắn trong tiệm cơm cẩu có không ít là từ trộm cẩu tặc trong tay mua mà tới. Chiến công hiển hách cảnh khuyển Messi bị người đánh cắp đi, lại bị người ngoài đường phố sát hại luôn ra, Phùng đồn trưởng xanh mặt, không nói một lời đi vào phòng thẩm vấn. Quán thịt chó ông chủ có chút tim đập rộn lên, hắn lấy lòng nói, Phùng đồn trưởng, ta không biết điều này cảnh khuyển là ngươi dưỡng, phải biết trương, ta còn không cho ngươi đưa tới, ta làm sao dám giết ngươi cậu a. Quán thịt chó ông chủ lo lắng bị đòn, không nghĩ tới, cực kỳ bi thương Phùng đồn trưởng lại ngồi chồm hổm dưới đất, ô ô địa khóc lên. Nuôi qua sủng vật người, sẽ đem sủng vật trở thành gia đình một thành viên. Phùng đồn trưởng cùng Messi sớm chiều sống chung, tình cảm thâm hậu, trong lòng hắn, Messi chính là hắn hài tử, hắn giống như dưỡng dục hài tử như thế đem Messi nuôi lớn, vô số ngày đêm, không biết trả ra bao nhiêu tâm huyết, rốt cuộc đưa nó huấn luyện thành một cái ưu tú cảnh khuyển. Một cái xuất sắc cảnh khuyển ở một đoạn thời kỳ bên trong chỉ có thể thuộc về một tên mang khuyển nhân viên, nói cách khác, nó cả đời này chỉ có một chủ nhân. Phùng đồn trưởng bởi vì điều động công việc, rời đi cảnh khuyển chăn nuôi căn cứ, mặc dù trong lòng khó bỏ, nhưng không thể không cùng Messi phân biệt. Phùng đồn trưởng cho là, một lần kia chính là vĩnh biệt. Phùng đồn trưởng điều chỉnh đến đồn công an ngày thứ hai, luôn luôn nghe lời cảnh khuyển Messi, lại tránh thoát ống khóa, từ cảnh khuyển chăn nuôi căn cứ chạy đến, nó đón gió lạnh lẽo cùng lãnh vũ, buôn ba 120 cây số, chỉ bằng khứu giác, như kỳ tích tìm tới Phùng đồn trưởng, tìm tới chủ nhân mình. Phùng đồn trưởng khóc nói, nó rơi lệ, ngươi biết không, đây là ta lần đầu tiên thấy cậu rơi lệ. Cảnh sát phối hợp vệ sinh kiểm dịch ngành, cha phong kia đang lúc quán thịt chó. Một tên vệ sinh kiểm dịch ngành người phụ trách hướng quần chúng giới thiệu nói, các ngươi yêu ăn thịt chó, ta không phản đối, các ngươi có cái quyền lợi này. Có thể là các ngươi biết không, quốc gia chúng ta đối với thịt cẩu vệ sinh an toàn tồn tại trong không, thịt cẩu từ giết rồi đến chảy vào thị trường, bưng lên bàn ăn, toàn bộ khâu đều không vi phạm. Cả nước các nơi xuất sinh cầm đồ tể bạn pháp quản lý trung thiệp cập cấm xuất sinh chỉ nhắc tới đến heo, ngưu, dê, kê, vịt, ngỗng, chim bổ câu các loại, cũng không xuất hiện liên quan tới đồ tể cẩu bạn pháp quản lý, thịt cẩu vệ sinh kiểm dịch không có bảo đảm, tồn tại rất lớn an toàn thai hoạn lầm. Các ngươi ăn thịt chó không rõ lai lịch, có rất nhiều là người khác ra sủng vật, là phần tử phạm tội trộm cắp tới, còn có một bộ phận là giá thấp mua được bệnh cẩu hoặc là chó chết. Trước đây không lâu, thành phố một nhà quán lẩu mới vừa phát sinh đồng thời trúng độc thức ăn vụ án, hơn 20 danh trong khách hàng độc nằm viện. Nhân viên kiểm tra ở quán lẩu trong hậu viện phát hiện mấy con đợi làm thịt sắt tỷ trùng cầu, ba cái cầu thoi thoát, trên da rậm rạp chẳng chịt phủ đầy tỷ trùng, ngay cả lỗ hai trong đều có đếm không hết lớn chừng hạt đậu tỷ trùng, cầu thính lực đã mất. Các ngươi lên mạng lục soát hạ tỷ trùng cầu liền thấy hình ảnh, bảo đảm cả người nổi da gà. Các ngươi còn ăn thịt chó sao? Điều tra phá án công việc toàn diện mở ra, trải qua hơn tiên cố gắng, khắp mọi mặt điều tra cũng lấy được tiến triển. Rất nhanh thì Tommy tìm tới cho quý phụ khuyển băng bó vết thương nhà kia tư nhân phòng khám bệnh. Phòng khám bệnh chỉ có một tên nữ bác sĩ, tên là Kim Sán. Căn cứ nữ bác sĩ Kim Sán nhớ lại, cảnh sát hiểu được khuyển nha là một cái bao nhiêu biến thái người. Vụ án phát sinh mấy ngày trước một buổi tối, đêm đã khuya lúc, nữ bác sĩ Kim Sán dự định quan môn ngủ, nàng ngủ ở phòng khám bệnh. Mới vừa buông xuống cánh cửa, đã có người vội vàng gõ cửa. Phòng khám bệnh thường gặp phải nửa đêm chữa cấp cứu người mắc bệnh, nữ bác sĩ Kim Sán cũng không để bụng, mở cửa, một người mặc quân dụng áo khoác ngoài nam nhân không người đi tới. Người này chính là khuyển nha. Phòng khám bệnh nữ bác sĩ Kim Sán hỏi ngươi chuyện gì, kia không thoải mái. Khuyển nha hai cái tay ôm bụng, ấp úng nói, chỉ một mình ngươi sao? Nữ bác sĩ Kim Sán nói, cảm mạo nóng sốt hay lại là đau bụng? Khuyển nha nói, ngươi có thể hay không đem đèn đóng? Nữ bác sĩ Kim Sán cảm thấy quái dị, trong lòng nghĩ người nọ là không là người xấu à? Cách vách tiểu siêu thị đèn vẫn sáng, nữ bác sĩ Kim Sán cảm thấy quái nhân kia cũng không dám hành hung, nàng lấy can đảm hỏi ngươi được bệnh gì? Người đàn ông này trong đại y mặt lại chuyển tới hai tiếng chó sủa, hắn lung túng nói, ta bị cầu kẹp lại. Chương 28, quý phụ chi quyển chương 28. Quý phụ chi quyển chỗ khám bệnh nữ bác sĩ cảm thấy khó tin, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Là hãy mau đem người và cậu tách ra, nữ bác sĩ Kim Sán cố gắng chấn định, đeo lên cao su lưu hóa bao tay, dùng cái nhíp kẹp miếng bông dính điện phục lặp đi lặp lại lau chùi, làm xong khử độc xử lý, nàng cầm lên bị da đao, chỉ quyển nha thằng nhỏ nói, nơi này, trước tiên cần phải cạo cạo lông. Quyển nha đè lại trên bàn cậu, cái này xấu xí nam nhân kinh hoàng nói, ngươi dự định từ đâu cắt ta, khắc cắt ta, cắt nó. Nữ bác sĩ Kim Sán buông tay, bất đắc dĩ nói, chỗ này của ta là chỗ khám bệnh, không có thuốc tê. Cái này giải phẫu ta sợ rằng làm không. Khuyển nha cuống cuồng nói, yêu cầu ngươi, đội vàng giúp ta lấy ra, ta căng hoảng, cũng sắp chưa về, đem cậu bức cắt. Khuyển nha đè lại đầu chó, phòng ngừa nó dây rủa, lại dùng một loại ôn nhu ngựa khí an ủi, điều này quý phụ khuyển, thiên kim à, ngươi chớ lộn xộn, kiên nhẫn một chút, không đau. Chỗ khám bệnh điều kiện đơn sơ, đang không có làm gây mê cục bộ dưới tình huống, nữ bác sĩ Kim Sán dùng bên cắt kéo cẩn thận cắt ra cậu bộ phận sinh dục, cậu đau đến bốn chân đạp loạn, khuyển nha chặt chẽ đè lại nó, cái mông manh về phía sau một quyệt, cái kia mang huyết thẳng nhỏ rút ra, rốt cuộc giải thoát. Nữ bác sĩ là cậu làm đơn giản băng bó xử lý, khuyển nha trả tiền sau, không nói một lời, ôm cậu viện tưởng rời đi chỗ khám bệnh. Ngày thứ hai, cách vách tiểu siêu thị ông chủ nghe nói chuyện này, hắn đối với nữ bác sĩ Kim Sản nói, cách ngôn nói tốt, miêu bức có hỏa, cậu bức có khóa, bất kể nam nữ, chỉ cần cùng cậu chơi đùa, liền không thể tách rời, thật đáng chết, người này nghiện thật là lớn, còn cho ngươi cho cậu bằng kỹ, hắn là suy nghĩ sau này tiếp theo làm, người này là coi cậu là con dâu chứ. Mấy ngày sau, cái điều quý phụ quyển chủ nhân cũng tìm tới. Họa Long cùng địa phương dân cảnh tiến hành rộng rãi đi thăm viếng, đối với trong huyện thành gần đây ném cậu người ta cũng làm ghi danh. Quý phụ quyển chủ nhân là một mỹ phụ nhân, ở trong huyện thành vừa dứt thành xa hoa khu nhà ở căn cứ cảnh sát giải, người mỹ phụ này không có nghề, lại lái một chiếc màu đỏ đại chúng giáp sắt trùng xe con, toàn thân cao thấp châu quang bảo khí, bình thường bận rộn thời gian rất nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều đi kiện thân, mua đồ, thẩm mỹ, uống cà phê. Yêu quyển mất sau, nàng từng thuê nhiều người tại phố lớn ngõ nhỏ dán ra tìm cậu khải sự. Nhưng mà, cảnh sát mang theo cậu để cho mỹ phụ nhân nhận thời điểm, cái này nữ nhân xinh đẹp lại lên tiếng chối, nàng lại còn nói chính mình không nhận biết điều này quý phụ quyển. Quý phụ quyển thấy mỹ phụ nhân, hưng phấn thét lên, dùng sức dãy rủa, muốn đầu nhập chủ nhân ôm trong ngực. Tommy nói, ngươi thấy rõ ràng, đây chính là ngươi ném cậu cậu a, cùng ngươi dán tìm cậu khải sự thượng hình giống nhau như lúc. Mỹ phụ nhân tháo kính mắt xuống, liếc mắt nhìn, lắc đầu một cái nói, thật không phải là. Họa Long vạch trần quý phụ quyển cái đuôi hạ vải thưa, con mắt của mỹ phụ nhân hồng, mùi hơi chua, nàng xoay người nói, có điểm giống, nhưng không phải là ta cậu, các ngươi đi thôi. Tommy nói, uy, ngươi gọi nó tên thử một chút, nàng kêu Thiên Kim. Mỹ phụ nhân meo kính mắt lên, cũng không quay đầu lại đi. Quý phụ quyển hướng về phía nàng bóng lưng ông ông thét lên, không hiểu chủ nhân tại sao nhẫn tâm như vậy không muốn nó. Đặc án tổ phân tích, quý phụ quyển chủ nhân cự không thừa nhận, hẳn có cái gì khó nói chi ẩn, không thể loại trừ người này thiệp án khả năng. Vì tránh cho đánh rắn động cỏ, cảnh sát ở vòng ngoài làm lớn đo bí mật điều tra, rốt cuộc làm rõ ràng chân tướng, người mỹ phụ này là huyện tài chính cục trưởng bao nuôi nhiều năm nhị mãi, đã mọc một con trai, ở tỉnh thành trường tư thục đi học. Nàng cự tuyệt nhận lánh mắt yêu quyển, chẳng qua là để phòng rừng gây thêm rắc rối, bại lộ thân phận của mình. Trải qua giải, vụ án phát sinh mấy ngày đó, huyện tài chính cục trưởng một mực ở vùng khác họp, không có gây án thời gian. Lương giáo sư nói, cái này đầu mối được tra đến cùng, mặc dù khả năng hiệu quả không lớn, nhất định phải tra rõ có hay không mua giết người. Tommy nói, bởi vì một con chó, sát chết một người người, thái ly kỳ. Phung Đôn trưởng nói, khuyển nha trong nhà phát hiện hai cái cậu, cái điều husky chủ nhân trước mắt còn không tìm được. Bao chẳng nói, husky là công quyền. Phung Đôn trưởng nói, chúng ta điều tra đến, khuyển nha lúc trước bởi vì chơi gái bị tạm giữ vì lý do trị an quá. Họa Long nói, đây gọi là chuyện gì à, cục trưởng nhật nhị mãi, ngày khác nhị mãi cậu. Kém nhau quá nhiều. Cục trưởng bao nuôi nhị mãi, nhiều nhất là sinh hoạt vấn đề tác phong, thuộc về đạo đức phạm vi. Hắn chơi gái, tiền phạt thêm ngồi tù, bị nhưng là hình sự phương diện xử phạt. Đều là giao hợp dịch, ta thật không rõ, luật pháp là vì ai chế định. Tommy nói, huyện tài chính cục trưởng mấy năm trước mua một sáu phòng cho nhị mãi ở, mua phòng ốc hoa 400 ngàn tả hữu. Năm nay, hắn đem nhà ở bán, được tiền 1-200 ngàn, lại mua một bộ xa hoa ngôi nhà. Tính được, hưởng công chơi nhị mãi vài năm, cuối cùng còn kiếm mấy trăm ngàn. Xem ra, bao nhị mãi cũng là một loại đầu tư. Họa Long nói, những thứ này thối giữa quan chức có ba đại hỷ sự, muốn thăng quan phát tài thì phải thí vợ. Lương giáo sư làm ra cảnh lực điều chỉnh, điều tra lực lượng chia binh hai đường, một đường do Phùng đồn trưởng dẫn đội vây quanh khuyển nha mở ra điều tra, một đường khác do đặc án tổ phụ trách tiếp tục tìm khuyển nha trộm cắp quá người nào chó nuôi trong nhà, lấy cậu làm dây tác, từ trong phát hiện người hiểm nghi phạm tội. Đặc án tổ kiểm soát đến Đông Quan Tơ Lụa xưởng gia trúc viện lúc hiểu được một cái trọng yếu tình huống, Tơ Lụa xưởng gia trúc viện cũng là khoảng cách hiện trường phát hiện án gần đây địa phương, trong viện có một tiểu cô nương tên là Phi Đóa, mới vừa lên lần đầu tiên, vụ án phát sinh đêm đó. Bởi vì cùng ba cãi nhau, nàng ở nhà một mình trúc viện thiết trên xích đu ngồi rất lâu, nàng gần đây tinh thần hoảng hốt, rất có thể trực tiếp nhìn thấy tận mắt toàn bộ hung sát quá trình. Một cái hàng xóm phản ảnh, vụ án phát sinh đêm đó, hàng xóm nghe được tiểu cô nương Phi Đóa cùng ba cãi nhau thanh âm, Phi Đóa vào nửa đêm chạy ra khỏi nhà, không biết lúc nào trở lại. Hàng xóm còn nói, tiểu cô nương Phi Đóa đã từng ôm trở về tới một con chó lang thang, nhưng là ba không đồng ý nuôi, nàng không thể làm gì khác hơn là đem chó lưu lạc lại ném trở về trên đường. Đặc án tổ ở Tơ Lụa xưởng lãnh đạo cùng đi vào Phi Đóa ra. Phi Đóa là một cái buộc nơ con bướm tiểu cô đường, con mắt của đại, tiểu tên nhỏ khó, nhìn qua điểm đạm đáng yêu. Phi Đóa mẫu thân bệnh qua đời, ba ở Tơ Lụa xưởng là một gã thợ sửa chữa, bởi vì trong xưởng hiệu ích không được, sinh hoạt quá mộc mạc mà chật vật. Phi Đóa ba để cho yên, pha trà, mời đặc án tổ cùng Tơ Lụa xưởng lãnh đạo ngồi vào trên ghế salon. Tơ Lụa xưởng lãnh đạo nói, ngươi đừng có cái gì tư tưởng bọc quần áo, bọn họ chính là hỏi ngươi mấy vấn đề, không có chuyện gì. Phi Đóa ba nói, nha, là cùng vụ án giết người có liên quan đi, ta nghe nói cảnh sát mấy ngày trước sẽ tới quá một chuyến. Phi Đóa ở gian phòng của mình trong làm bài tập, nàng tựa hồ rất bài xích người ngoài, đứng lên đem cửa phòng lặng lẽ đóng lại. Họa Long hỏi các ngươi phụ nữ quan hệ thế nào? Phi Đóa ba nói, rất tốt à, hài tử mẫu thân từ sớm, đứa nhỏ này là ta nuôi lớn, ít ngày trước ta còn mang nàng đi xem xiếc thú lâu rồi, nhìn ta kỹ, còn có con khỉ đi cà kheo, con voi lô thổi cầm, cậu hùng chơi bóng rổ cái gì, nàng đem chuyện này viết lên luận văn trong, lão sư còn khen ngợi, đem luận văn áp vào báo bản thượng. Bao chẳng nói, ngày 24 tháng 10, ban đêm, các ngươi hai cha con nàng tại sao cãi nhau? Phi Đóa ba nói, chuyện này à, nói ra mất mặt, tiểu Đóa nàng thành tích học tập rất bình thường, còn phải tiền, ta không cho, nàng liền vào nửa đêm đứng lên trộm tiền. Họa Long nói, tại sao trộm tiền? Phi Đóa ba nói, vậy cũng không biết, nàng đánh chết cũng không nói. Tơ Lụa xưởng lãnh đạo nói, tiểu hài tử trộm tiền cũng là thường có chuyện gì. Bao Trạm nhớ tới, hung thủ ở hiện trường phát hiện án tường xe mẹn trên mặt bức họa một cái mặt mày vui vẻ, cái kia mặt mày vui vẻ rất giống là hài tử Đỗ Nha. Bao Trạm hỏi Phi Đóa thích vẽ một chút ấy ư, trừ luận văn viết xong, bình thường cũng yêu thích tranh bức họa sao? Phi Đóa ba nói, cái này, ta còn thực sự không biết. Tommy nói, ta cùng hài tử đơn độc nói mấy câu. Tommy gõ cửa một cái, bên trong không có động tĩnh, nàng dùng sức đẩy một chút, cửa mở ra. Tommy đi vào phi đoá căn phòng, tiện tay đóng cửa lại. Tommy chú ý tới cánh cửa này chốt xấu, phản khúc hóa, trên bàn sách tiểu đài đèn sáng rỡ, phi đoá đang ở làm bài tập. Tommy ngồi ở mép giường, là gần hơn quan hệ, tiêu trừ phi đoá cảm giác bài xích, nàng nói, thật ra thì ta khi còn bé cũng nuôi qua một cái chó lưu lạc, nhưng là cha mẹ phản đối, ta đem cậu cậu tặng người thời điểm, ta đều khóc. Phi đoá cắn môi nhìn Tommy liếc mắt, không nói gì. Tommy nói, ba của ngươi nói ngươi vào nửa đêm lặng lẽ lấy tiền, các ngươi vì cái này cãi nhau. Phi đoá nhỏ giọng nói, ta không có. Tommy nói, cãi nhau đêm hôm ấy, ngươi đi đâu vậy? Phi đoá nói, ta một người ở trong viện ngồi. Tommy nói, ngồi làm gì? Phi đoá nói, khóc. Tommy nói, phi đoá, ngươi có thể giúp một chuyện ấy ư? Bức họa một cái mặt mày vui vẻ cho ta nhìn xem một chút. Phi đoá nói, ta không nghĩ bức họa mặt mày vui vẻ. Tommy nói, coi như là hỗ trợ, có được hay không? Phi đoá kéo ra bàn đọc sách ngăn kéo, bên trong có một chồng tờ thư, nàng kéo xuống phía trên nhất một tấm, dùng bút họa cái đơn giản mặt mày vui vẻ. Tommy cầm thơ lên giấy, chỉ cảm thấy vạn phần sợ hãi, lông tơ đứng thẳng. Phi đoá bức họa mặt mày vui vẻ, chỉ có ba bút, phân biệt đại biểu lông mày cùng miệng, thật là cùng hiện trường giết người mặt mày vui vẻ giống nhau như lúc. Tommy hết sức làm cho mình chấn định lại, nàng thử hỏi dò phi đoá đêm hôm ấy có thấy hay không cái gì, hoặc là nghe được cái gì. Phi đoá lắc đầu một cái, tiếp tục làm bài tập, tựa hồ không muốn nhớ lại đêm hôm ấy tình cảnh. Tommy hỏi, ngươi chắc chắn đêm hôm đó ngươi cái gì cũng không nhìn thấy? Phi đoá nói, ta đúng là đang trong viện ngồi một hồi, sau đó liền về nhà. Tiểu cô nương phi đoá bởi vì cùng cha cãi nhau, nửa đêm chạy ra khỏi nhà, nàng ngồi một mình ở gia trúc viện thiết trên xích đu, ban đêm rất đen, còn có chút lạnh. Có lẽ nàng không biết phụ cận vừa mới phát sinh đồng thời kinh khủng án mạng, nàng không biết cách mình cách đó không xa trên hàng rào ngồi một người chết, kia người chết đưa lưng về phía nàng, ánh mắt lại nhìn nàng. Chương 29, thiên đường tin tới. Chương 29, thiên đường tin tới. Đặc án tổ cả đêm cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp, thảo luận phân tích vụ án, mọi người ý kiến không đồng nhất, sửa sang lại điểm khả nghi như sau. Phi đoá chỉ có 13 tuổi, cái này mới vừa lên lần đầu tiên nữ hải, chỉ bằng mượn chính mình lực lượng, không thể nào bẻ gãy một người cổ, lại đem thi thể đặt vào ven đường trên hàng rào sát, nhưng nàng có phải hay không là đồng loa đây? Nếu như phi đoá là đồng loa, ba của nàng có phải hay không là hung thủ đâu rồi? Nhưng là này hai cha con nàng không có động cơ giết người, bọn họ không có giết chết Huyền Nha lý do. Phi đoá bức họa mặt mày vui vẻ cùng hiện trường giết người mặt mày vui vẻ, vì sao kinh người nhất trí? Hai cái giống vậy mặt mày vui vẻ chỉ là một loại trùng hợp sao? Hiện trường giết người cái kia máu tươi mặt mày vui vẻ là phi đoá vẽ lên đi không? Bao Trạm cầm lên hiện trường giết người mặt mày vui vẻ hình, lại đem lên phi đoá vẽ xuống mặt mày vui vẻ tờ giấy kia, hai cái mặt mày vui vẻ cơ hồ giống nhau như lúc. Mọi người vẫn còn đang nói thoải mái, Bao Trạm đem mũi xít lại gần tờ thư, thật sâu ngửi một chút, hắn giơ lên giấy, cẩn thận chu đáo, đột nhiên hô, cũng đừng nói chuyện, ta có cái phát hiện. Tất cả mọi người đều dừng lại lên tiếng, kinh ngạc nhìn Bao Trạm. Bao Trạm đem tờ thư cẩn thận từng ly từng tí bỏ lên trên bàn, tựa hồ đây là một cái quả bom. Phùng Đôn trưởng xít lại gần xem, trên tờ giấy chỉ có phi đoá bức họa một cái mặt mày vui vẻ, không có còn lại nội dung. Nay tờ tín chỉ, mỗi người cũng xem qua, không có phát hiện gì thường gì. Phùng Đôn trưởng nói, thế nào, cái này mặt mày vui vẻ? Bao Trạm nói, chớ đem sự chú ý thả đang khuôn mặt tươi cười thượng, nhìn kỹ tờ giấy này. Họa Long cũng nhìn một chút, nói, đây chính là một tấm phổ thông tờ thư a. Bao Trạm nói, mặt mày vui vẻ trùng quanh là cái gì? Phùng Đôn trưởng nói, trống không. Bao Trạm nói, trống không nơi có cái gì? Phùng Đôn trưởng nói, chẳng có cái gì cả. Bao Trạm nói, không, trống không nơi rậm rạp chẳng chịt viết đầy tự. Mọi người chú ý đến, trên giấy có một ít không rõ ràng bút tích ghép vết. Đây cũng là phi đoá viết chữ lúc ở sấn đệm trên tờ giấy lưu lại văn tự bút họa vết tích. Cách trang vết tích cũng không rõ ràng, bởi vì nữ hải viết chữ dùng sức hơi nhẹ, ép vết càng là không rõ, mắt thường khó phân biệt. Ở đủ loại phạm tội chung, thường thường liên quan đến chữ viết. Trong rất nhiều vụ án, cảnh sát đều cần giám định bút tích, kiểm nghiệm văn tự. Hiện ra ép vết chữ viết, cảnh sát thủ lo lắng trước sử dụng bên quang quay chụp giống y trang kỹ thuật, thông qua bất đồng góc độ ánh sáng soi, đối với chữ viết lõm xuống câu vết hai bên mặt tiến hành quan sát, lợi dụng ánh sáng khúc xạ năng lực biểu hiện ép vết chữ viết, độ khó khá lớn liền muốn sử dụng tĩnh điện ép vết máy móc tiến hành hiện ra, bộ phận bút lực rất nhẹ văn tự, thông qua bút họa chi tiết, cùng với tự cùng tự hàm tiếp, chuyển tiếp trinh thám phân tích, từ đó đọc lên trên giấy, ẩn nút toàn bộ nội dung. Tờ giấy này thượng nội dung có lẽ là vô dụng, nhưng là hình sự công việc yêu cầu làm rất nhiều không công, yêu cầu lượn quanh rất nhiều đường quân co, mới có thể vẹn ra sương mù, phong tỏa hung thủ. Bao Trạm cùng Tommy bận rộn suốt đêm, sáng sớm hôm sau, mặt trời mới lên ở hướng đông thời điểm, lương cá nhân hợp tác hoàn thành văn tự ép vết hiện ra công việc. Bao Trạm nói, Tiểu My, ngươi đi ngủ một lát đi, ta đem nội dung in ra. Tommy dối người một cái, lấy tay vô vô miệng nói, ngươi không mệt à, Tiểu Bao, ta đi trên ghế salon nằm biết. Bao Trạm in xong, Tommy giống như một con mèo nhỏ tựa như con giúp ở trên ghế salon, đã ngủ. Tommy thủy thái mê người, mái tóc mây nửa che gương mặt, hô hấp đều, thổ khí như lan, nhỏ nước như anh đào đôi môi khép hở, thật dài lông mi càng lộ vẻ quyến rũ tuyệt mỹ. Bao Trạm bất giác nhìn đến Si, đột nhiên một trận tương tiếc, hắn thở xuống chính mình cảnh dụng áo khoác ngoài, nhẹ nhàng cái đến Tommy trên người. Tommy có chút mở mắt, cười nói, nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì, không biết xấu hổ. Bao Trạm đỏ mặt, ấp a ấp đúng không biết nói cái gì cho phải. Nhân viên đến đông đủ sau khi, mọi người tiếp tục lái biết. hoặc là Trung Quốc hình án kiện điều tra phá án đặc sắc một trong, trinh thám trung tràng cảnh chỉ tồn tại ở trinh thám trung, không cách nào ở trên thực tế xuất hiện. Trung Quốc đại đa số tội án cũng là thông qua họp loại này khô khan nhảm chán phương thức mở ra điều tra công việc. Trên giấy ép vết bút tích nội dung đã hiện ra, đây là Phi Đoá viết một phong thư, trích như sau: ngươi khỏe, nhận được phong thư này ngươi nhất định cảm thấy kỳ quái, đúng không? Bởi vì ngươi không nhận biết ta, ta không nhận biết ngươi. Thật, ta còn không biết ngươi là vị nào, là đàn ông nữ sĩ ta cũng không biết, người tuổi trẻ hoặc lão nhân ta cũng không hiểu. Ở chỗ này, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi tên gì sao? Đúng, ta gọi là Phi Đoá, quá năm nay sinh nhật mới 13 tuổi, một tên lần đầu tiên nữ học sinh. Ta là một cái nông thôn tiểu cô nương, vốn lấy sau tốt nghiệp sau này ta nghĩ rằng đến trong thành phát triển, đến thời điểm xin ngài chiếu cố nhiều hơn. Ta không có điện thoại di động, điện thoại cũng không thông, cho nên viết thơ. Phụ mẫu ta đều là nông dân, trong nhà cũng không có bao nhiêu tiền. Miễn cưỡng không có trở ngại, bất quá cũng còn khá, ta có cái gia đình hạnh phúc, ngươi cũng giống như vậy chứ. Ta cũng không trở ngại với ngươi nói thẳng đi. Ha ha, thật ra thì ta là muốn cùng ngươi mượn 50 khối kéo. Bởi vì ở trường học lão dùng không đủ tiền, còn không muốn hỏi cha mẹ muốn, cho nên, có thể không? Đây là chúng ta giữa bí mật nhỏ nha, không nên để cho ngoại nhân biết, có thể không? Thật ra thì ta rất yêu quý vẽ một chút, luôn muốn mua một cái bản vẽ, có thể vấn đề kinh tế đều không được mua. Có thể không? Xin yên tâm. Ta không phải là cái gì tên lường gạt, chỉ là một vị nữ học sinh. Hy vọng ngài có thể trong trăm công ngàn việc cho ta trở về phong thư, nhất định phải nhanh lên một chút nha. Về phần khi nào trả tiền, chờ đến ta sẽ tự mình kiếm tiền ngày ấy, có thể không? Khi đó, ta kiếm đệ nhất bút tiền lương gặp nhau trả lại cho ngài. Xin ngài tin tưởng ta, ta trường học là bội huyện thành quan chấn nhất trung, lần đầu tiên, ban 6, liền biết Phi Đoá thu liền có thể, ta tin tưởng ngài là cái người nhiệt tâm, nhất định phải nhớ cho ta gửi tiền nha. Còn nữa, ngươi khỏe, ta lại thay đổi chủ ý, muốn mượn ngươi 100 khối, nhờ tay kéo, cảm ơn. Nhất định phải mau sớm gửi đến nơi này của ta, nếu như có thể, ngài có thể chuyển phát nhanh sao? Chúc thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, nhờ vậy. Phong thư này làm người ta cảm thấy khó hiểu, từ nội dung nhìn lên, Phi Đoá là đang ở cho một người xa lạ viết thơ, vay tiền. Nàng còn nói láo cha mẹ mình là nông dân, thật ra thì Phi Đoá mẫu thân đã từ trần. Phi Đoá vay tiền mua bản vẽ chắc cũng là tìm cớ, chân thực con mắt yêu cầu tiến một bước điều tra. Cô gái này tại sao phải cho người xa lạ viết thơ? Phong thư này gửi cho ai? Phi Đoá tại sao vay tiền? Lương giáo sư an bài công việc, Tommy cùng Phùng đồn trưởng lại đi Phi Đoá trong nhà cặn kẽ điều tra, Bao Trạm cùng Họa Long đi Phi Đoá thật sự ở trường học tiến hành đi thăm viếng, nhất định phải làm rõ liên quan tới cô gái này toàn bộ điểm khả nghi. Phi Đoá trong nhà không người, gõ cửa không lẽ, hàng xóm bác gái nói cho Tommy cùng Phùng đồn trưởng một cái ngoài ý muốn tin tức, Phi Đoá tự sát, nàng ở trong nhà mở ga lên, ba phát hiện thời điểm, nàng đã hôn mê bất tỉnh, trước mắt bị đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tommy nói, tại sao tự sát, biết nguyên nhân sao? Phùng đồn trưởng cũng hỏi lần này lại là trộm tiền. Hàng xóm bác gái hạ thấp giọng nói, đứa nhỏ này cùng ba của nàng, quan hệ có chút không bình thường, ta đã cảm thấy, sớm muộn cho ra chuyện. Hàng xóm bác gái đã từng hỏi qua Phi Đoá một cái vấn đề, thật ra thì cái vấn đề này, rất nhiều người đều bị đặt câu hỏi quá. Thường thường có một ít buồn chán người lớn tuổi khảo nghiệm hải tử đối với thân tình lựa chọn, vấn đề là như vậy, nếu như ba của ngươi cùng bạn trai ngươi rơi vào trong sông, chỉ có thể cứu một người, ngươi sẽ chọn cứu ai? Phi Đoá trả lời là, cứu bạn trai. Hàng xóm bác gái lắc đầu, cảm thấy đứa nhỏ này không hiếu thuận. Phi Đoá bổ sung một câu, ba của ta chính là bạn trai ta. Hàng xóm bác gái cung cấp tin tức để cho người cảm thấy khiếp sợ. Tommy nhớ tới, Phi Đoá cửa phòng không cách nào từ bên trong khóa trái, không biết đây đối với phụ nữ có chưa từng xảy ra tính hành vi. Phùng đồn trưởng cho là Phi Đoá tự sát, hẳn là không chịu nổi cha quấy rầy. Cha khả năng ở ban đêm thường thường xông vào phòng nàng, lần lượt đưa tay vào nàng chăn, có lúc thậm chí càng ôm nàng ngủ. Từ kinh hoàng đến bất đắc dĩ, từ u mê đến lung túng, cái này chính trực thời kỳ trưởng thành nữ hài cuối cùng lựa chọn tự sát. Trong phòng học, Phi Đoá chỗ ngồi trống không, Bao Trạm cùng Họa Long ở đi thăm viếng Trung Hiểu được, nàng và ngồi cùng bàn đã từng có như vậy một đoạn đối thoại. Phi Đoá nói, chỗ nào, người có tiền nhiều nhất. Ngồi cùng bàn nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Phi Đoá nói, ngươi cũng đừng quản. Ngồi cùng bàn nói, ngươi phải làm viện đóng à? Phi Đoá nói, cái gì là viện đóng? Ngồi cùng bàn nói, ha ha, ngươi thật đúng là non, này cũng không biết, vậy ngươi tìm người có tiền làm gì nhỉ? Phi Đoá nói, ta muốn mượn tiền, cho tòm mua đồ ăn, nó bệnh, một ngày muốn ăn một thịt đùi hun khói, còn phải uống sữa tươi. Ngồi cùng bàn nói, tòm là ai? Phi Đoá nói, là ta nhặt được chó lưu lạc, tên là Ta Lên, nó nhỏ như vậy, thật đáng thương, ta tiền xài vặt rất ít. Ngồi cùng bàn nói, ba của ta đơn vị, ngươi biết, ba của ta ở cục tài chính đi làm, nơi đó có người có tiền nhiều. Phi Đoá nói, ta muốn cho người có tiền gửi một phong thơ. Ngồi cùng bàn nói, thế nào gửi hả? Phi Đoá nói, ta liền ném lên mặt đất, ta hy vọng một kẻ có tiền người nhặt được, nếu như là người tốt, nhất định sẽ cho ta mượn tiền. Chuyện sau cha rõ, cái này ngây thơ tiểu cô nương, cho người xa lạ viết thơ con mắt là vay tiền. Nàng ở cục tài chính cửa quanh quẩn một hồi, muốn đem tin ném xuống đất, hy vọng bị một kẻ có tiền người nhặt được, có thể cấp cho nàng 100 đồng tiền. Nàng lo lắng hoàn vệ công nhân sẽ đem bức trên đất tin quét vào thùng rác, cái này đần độn tiểu cô nương liền đem tin nhét vào cục tài chính trước cửa trong một thư. Phi Đoá viết thơ vay tiền nguyên nhân là muốn cứu trợ một con chó lang thang, nói theo một ý nghĩa nào đó, Phi Đoá tin đến từ thiên đường, đến từ thượng đế từ ái. Nhưng là, cái kia hộp thơ chưa bao giờ mở ra. Huyện tài chính cục trưởng, cũng chính là cái kia bởi vì bao nuôi nhịn mãi kiếm nhiều một sáu phòng lãnh đạo, ngay cả hắn đều quên cục tài chính trước cửa có một cái hộp thơ. Rất nhiều thành phố đều có là quần chúng thiết lập hộp thơ, ví dụ như huyện trưởng hộp thơ, viện trưởng hộp thơ, kỷ kiểm hộp thơ dương các loại, những thứ này hộp thơ bởi vì lâu dài không mở, phía trên khóa đều đã dì xét, bụi đất tích một tầng thật dày. Dì xét phủ đầy bụi hộp thơ hoàn toàn thành người điếc lỗ tai, chương 7. Thiết lập quần chúng hộp thơ vốn là rộng đường ngôn luận, nhưng mà treo lên trên tường sau khi liền chẳng quan tâm, có thể có ý nghĩa thực tế gì đây? Dương có lẽ chỉ có hai cái tác dụng, đầu tiên là lừa mình dối người, thứ yếu là khiến nó xét ăn mòn. Huyện trưởng hộp thơ treo trên tường duy nhất chỗ dùng là nhường đường người thở dài. Chúng ta ngày hôm qua đi ngang qua thời điểm, phát hiện nó đang trầm mặc, hôm nay đi ngang qua thời điểm, thấy nó ở dì xét, ngày mai đi ngang qua thời điểm, chúng ta rốt cuộc biết, nó chưa bao giờ sẽ chân chính mở ra. Rời đi trường học lúc, Bao Trảm đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn lại lôi Họa Long trở lại phòng học. Phòng học phía sau báo bảng thượng dán học sinh ưu tú luật văn, trong đó cũng có phi đoá luật văn, ba ba của nàng từng hướng đặc cán tổ nói đến lao sư khen qua phi đoá. Bởi vì nào đó khó mà mở miệng nguyên nhân khiến cho phi đoá thành tích hạ xuống, cuộc sống ở lo lắng bên trong, nàng vốn là một cái phẩm học kiếm ưu học sinh. Bao Trảm nhìn một lần phi đoá luật văn, cảm thấy phi thường giật mình, hắn chỉ báo bảng thượng chương tiếp luận văn nói, hung thủ ở nơi này. Chương 30. Nhân thú lai giống chương 30, nhân thú lai giống phi đoá viết là ba mang nàng đi xem xiếc thú trải qua, luận văn sinh động mà bát, diệu thú hành sinh, cặn kẽ miêu tả con khỉ đi cà kheo, con voi lôi thổi cầm, cầu hùng chơi bóng rổ các loại xiếc thú tiết mục. Nhìn xiếc thú trong quá trình, phi đoá một mực ở vỗ tay hoan hô, hai tay cũng chụp đầu. Trên khán đài, phi đoá cùng ba bên người, ngồi một cái xấu xí nam nhân, hắn chính là của nhà. Người đàn ông này biến thái hành vi chẳng qua là một góc băng sơn, trong bóng tối có càng nhiều bí mật nội dung, nếu như đem nội tâm của hắn toàn bộ thoái thác mặt nước, toàn bộ liền hiện ra, chúng ta sẽ thấy kinh tâm động phách hình ảnh. Nội tâm của hắn thiên sang bách hồng, từng cái lỗ trong cũng chảy lạnh giá nước biển. Khuyển nha xe ba bánh bên trong đến cái kèn đồng nhỏ, lặp đi lặp lại phát một câu nói, thu chai rượu, thu hộp giấy, thu màu đồng, thu sắt vụn. Hắn ở đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu mua phế phẩm thời điểm, từng ở ven đường thấy mấy cái 90 sau thiếu niên là tìm kiếm kích thích mà sống bóc con chó nhỏ. Một người trẻ tuổi lột da, mấy người tuổi trẻ lôi xé chân chó cùng da lông, còn có một cái nữ hài đứng ở bên cạnh, mang trên mặt dễ dàng cười. Bọn họ mở ra máu chảy đầm địa hai tay, dùng điện thoại di động tự quay, còn hướng về phía ống kính làm mặt quỷ. Khuyển Nha nhiều hứng thú nhìn một màn này, hắn đi lên xe ba bánh chân sát, điểm điếu thuốc, hỏi thịt chó có bán hay không. Một cái 90 sau thiếu niên nói, không bán, chúng ta chính là lột da chơi bừa. Một cái ăn mặc thời thượng nữ hài nói, này là người khác chó nuôi trong nhà, chúng ta sát cậu chơi bừa. Cầm đầu một người trẻ tuổi nói, chúng ta chụp hình phát lời bộ thượng, tức chết đám kia cậu bột. Khuyển Nha khinh thường nói, sát người khác cậu không có ý nghĩa, muốn giết thì phải sát chính mình nuôi chó. Khuyển Nha sát con thứ nhất cậu, là hắn dưỡng 3 năm một cái hắc bối lang cậu. Ở trạm thu mua phế phẩm trong sân, cậu không biết mình sắp tử, thân mật giúp vào chủ nhân bên chân, ngẩng đầu, liếm một chút hắn gấu quần. Khuyển Nha sờ một cái đầu chó, từ trong sọ xuất ra một cái nhỏ dài đao, hắn đem đầu chó nắm vào trong ngực, đem mũi đao chợt đâm vào cậu cổ. Cậu gào lên một tiếng nhanh chóng chạy đến hộp giấy trong đống, Khuyển Nha hướng nó ngoắc ngoắc tay, kêu nó tới. Cậu hoàng đến chạy trở lại, tiếp tục giúp vào chủ nhân bên chân, thân thể có chút run. Hắn lại sờ một cái nó đầu, phản phất đang an ủi một cái bị thương hải tử, nhưng là, ôn tình thoáng qua rồi biến mất. Trong tay đao, một lần nữa đâm vào cậu cổ, cùng lần trước chút nào không khác biệt, cùng một cái vết thương. Cậu kêu đau đến, trên cổ cắm đao, lại chạy đi. Khuyển Nha lần nữa kêu nó trở lại, nó đau tỉ răng toét miệng, lần này là leo về tới, như thế lại lặp lại hai lần, con chó này mới chết ở bò hướng chủ nhân trên đường, nó vết máu cũng trên con đường kia. Hắn ngậm điếu thuốc, cướp cậu ra, chia nhỏ thịt chó, cuối cùng ở mắt chó thượng nghiệp diệt tàn thuốc. Hắn thích ăn thịt chó, đây là hắn giết chết chính mình ngồi cậu cùng với sau đó trộn cậu nguyên nhân. Ở tơ lụa xưởng ra trúc viện trong nhà cậu công cậu, hắn dùng một con mèo lao qua cái mông, con mèo kia trên người dính đại tiện, cho đến cuộc kế tiếp mưa to sau khi, những thứ kia đại tiện mới biến mất không thấy gì nữa, ở chính hắn ra trong cầu tiêu, có lúc kéo xong phân, hắn sẽ kêu tới trong viện một cái husky cho hắn dọn dẹp sạch sẽ. Ở liếm trong quá trình, hắn có một loại cảm giác khác thường, lại cương, trạng thái. Chúng ta biết cái gì là vừa thấy đã yêu, cái loại này tim đập thình thịch cảm giác ở trong cuộc đời sẽ không còn có lần thứ hai. Khuyển Nha cùng cái kia quý phụ khuyển chính là vừa thấy đã yêu, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy cậu. Ngày ấy, trưởng cục tài chính cùng nhị mãi đi siêu thị mua đồ. Khuyển Nha vừa lúc ở siêu thị bãi đậu xe thu mua thùng rác, hắn thấy nhị mãi đem quý phụ khuyển buộc ở bên cạnh xe, người mỹ phụ này gợi cảm vô cùng, mùi thơm tâm nhân, hắn rất tự ti, không dám nhìn thẳng, đẩy xe ba bánh lặng lẽ gặp thoáng qua. Quý phụ khuyển hướng hắn ung ung kêu hai tiếng, hắn quay đầu liếc mắt một cái, không tự chủ được thả chậm bước chân, hô hấp trở nên dồn dập, tâm lý như có một con tên như ở đụng. Nhị mãi đối với chó cảnh nói, thiên kim, ngoan ngoan chờ a, tê này thì trở lại. Trưởng cục tài chính nắm ở nhị mãi eo thon, cười bắt chước giọng nói của nàng nói với cậu, đem rút ra mua cho ngươi ăn ngon, thiên kim, chờ tê. Chờ đến trưởng cục tài chính cùng nhị mãi rời đi Khuyển Nha tầm mắt, hắn bước nhanh đi về tới, thời ra xích chó, ôm lên xe, thật nhanh chạy. Ngày thứ hai, Khuyển Nha mua rượu thức ăn, còn mua nến đỏ cùng chữ hỉ, cùng với hai cái gối một giường lớn đơn. Bán ra kết hôn đồ dùng chủ tiệm hỏi thế nào, ngươi muốn kết hôn con dâu à? Khuyển Nha toét miệng, thật thà cười một tiếng nói, là ta cưới vợ. Chủ tiệm có chút ngoài ý muốn, nói, vợ của ngươi đẹp đẽ không? Khuyển Nha trả lời, hắc hắc hắc, rất trắng sạch, chính là một không cao, trên người thơm ngát. Có chuyện không thể không nói rõ ràng, trước đó, hắn trộn qua một cái husky công cậu. Trước đó, hắn thui lắm băng đi ra một cái áo mưa an toàn. Gặp phải quý phụ khuyển sau khi, hắn rõ ràng chính mình hướng giới tính. Mỗi người đều có mới nuối cũ thiên tính, hắn lạnh nhạt hợp kỳ, yêu quý phụ quyền. Hắn có hắn thời kỳ trăng mật, thời kỳ trăng mật đi qua, mới mẻ sức lực biến mất, một cái ý niệm thoáng qua trong lòng, hắn muốn trộm một đám tiểu mẫu cầu, dưỡng ở trong viện, giống như hoàng đế đem mỹ nữ dưỡng tại hậu cung trong. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu mua phế phẩm lúc, hắn dùng đế vương tuyển phi tựa như nhãn quan đánh giá bên đường cầu, nhưng mà, hắn cảm thấy những cầu đó cũng không bằng quý phụ quyền đẹp đẽ, cho nên, hắn đem trộm được cầu phần lớn bán đi hoặc ăn. Một cái lao thái thái đi quyển nha trạm thu mua phế phẩm bán thức của mình, quyển nha chính đem một con chó tứ chảo đóng xuống đất, cầu đau không ngừng kêu đau, liều mạng dãy rủa. Lao thái thái là một thành kính Phật giáo tín đồ, đọc mấy tiếng A Di Đà Phật, nói: "Thật là bậy yêu." Quyển nha biện giải cho mình nói: "Sát cầu cùng giết heo, giết gà, không đều giống nhau sao?" Lao thái thái nói: "Ngươi sẽ gặp báo ứng. Tự nhiên pháp tắc sẽ không thiên vị nhân loại, cầu bị coi vì nhân loại bằng hữu, nếu như ngay cả bằng hữu cũng tàn khốc đối đãi, như vậy cũng liền mất đi nhân tính, trở thành dã thú." Theo thế giới sách đỏ thống kê, trong quá khứ 400 trong năm, toàn thế giới cộng diệt tuyệt động vật có vú 58 loại, ước chừng mỗi 7 năm liền diệt tuyệt một cái loại. Bảo vệ động vật, đầu tiên muốn yêu quý động vật, nếu không chúng ta đem cuộc sống cô độc ở trên cái tinh cầu này, chỉ có thể từ sách giáo khoa trông thấy gấu mèo, chỉ có thể từ đồ họa trông được đến hoa nam hổ. Lao thái thái một lời thành sấm, quyển nha báo ứng tới. Nếu như đem thời gian đảo lưu, để cho miêu trên người dính đại tiện trở lại bên trong cơ thể, để cho áo mưa an toàn trở lại tiệm thuốc trong quầy, chúng ta trở lại vụ án phát sinh đêm hôm ấy, có thể thấy rõ kết quả phát sinh cái gì. Ngày ấy, tơ lụa xưởng ra trúc viện cùng vật liệu xây cất thị trường trên đất chống tới một gánh xiếc thú, cái này gánh xiếc thú nhưng thật ra là cái hành tẩu giang hồ mải vo gánh hát rong. Lều vải xây dựng ở trên đất trống, dùng vải che mưa cùng dây kém vây lại diễn xuất sân, tới xem phần lớn là hải tử, còn có một chút chơi bời lêu lồng người. Quyền Nha cùng Phi Đoá đều ngồi ở đơn sơ trên khán đài, đó là bọn họ duy nhất một lần gặp gỡ. Quyền Nha ngược sắc cầu, Phi Đoá sùng ái cầu. Nếu như không thôi nhân loại phương thức tới tính toán chiều dài, dựa theo tự nhiên pháp tắc, bọn họ ngồi chung một chỗ, có hai cái miêu khoảng cách, bọn họ trở lại chỗ ở, lưng cá nhân cách nhau đến một mảnh rừng rậm. Cảnh sát một mực hoài nghi hung thủ cùng Phi Đoá có liên quan, nhưng mà chân tướng khiến cho mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Phi Đoá đem xem xiếc thú trải qua viết lên luận văn trong, bao trạm chỉ luận văn chung một câu nói, nếu như ta không đoán sai, hung thủ ở nơi này. Họa Long gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, hắn gọi thông phùng đồn trưởng điện thoại, nói cho hắn biết thân phận hung thủ đã biết được. Họa Long nói, xem ra, ngươi được tìm một chiếc xe tải hạng nặng. Phùng đồn trưởng nghi ngờ hỏi thế nào, hung thủ số người rất nhiều sao, còn phải dùng xe tải giả bộ. Họa Long nói, chúng ta phi dốc hết sức lực bình sinh, bú sữa mẹ tinh thần sức lực đều dùng tới, kết quả, hung thủ, mẹ nó không phải là người. Phùng đồn trưởng càng không hiểu, hỏi chẳng lẽ là cái quỷ. Họa Long nói, hung thủ là một cái con voi. Phi Đoá luận văn trong viết lên con voi lôi thổi cầm biểu diễn, phía sau còn có một câu, con voi bức họa một cái khả ái mặt mày vui vẻ. Hiện trường phát hiện án, trên tường dùng máu tươi vẽ lên đi cái kia mặt mày vui vẻ nói gạt cảnh sát, tất cả mọi người đều cho là mặt mày vui vẻ là người vẽ lên đi, lại không nghĩ tới động vật cũng biết vẽ tranh. Gánh xiếc thú con voi trải qua huấn luyện sau khi, không chỉ biết lôi thổi cầm, còn có thể vẽ một chút. Ở Thái Lan, con voi bị coi là quốc bảo, thậm chí có con voi có thể vẽ xuống phức tạp tranh sơn thủy. Động vật giết người cũng không phải là kỳ văn. Ba Giang huyện Lưu Bá Hương Bắc Nô trong phát hiện một cụ không đầu vô thủ nam thi, trải qua cảnh sát quá mấy cái ngày đêm phân chiến, lúc ban đầu cho ra người chết bị heo rừng cắn chết giám định kết luận. Ngay cả ngoan ngoãn gấu mèo có lúc cũng sẽ thu tính đại phát, Nhật Bản nổi danh du khách vượt qua lưới bảo vệ, muốn cùng gấu mèo chụp chung, kết quả bị gấu mèo một móng nuốt đánh xuống sinh thực khí. Dù xì a một tên 17 tuổi lộ dị leo núi hôn mê bị tinh tinh phá luôn nơi, cô gái này thừa dịp cuối tuần thời gian một người đi leo núi, bởi vì khí trời nóng bức ở nơi giữa sườn núi cảm nắng hôn mê. Lúc hoàng hôn bị người đi đường phát hiện, báo cảnh sát đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đưa in sau thầy thuốc phát hiện nữ hải quần áo bị kéo rách rách không chịu nổi, quần lót đã không thấy, trên chân đều là huyết, có tính xâm nhập hạ thể dấu hiệu, cảnh sát cho rằng là tinh tinh gây án. Tommy tầm xa mức độ lấy ra thành giao lộ cùng với công lộ trạm thu lệ phí màn hình giám sát, dễ như trở bàn tay truy lùng đến gánh xiếc thú hướng đi. Trải qua kỹ thuật khám nghiệm, cảnh sát ở con voi trên ngà voi lấy ra đến chết người quyển nha vi lượng huyết dịch thành phần, con voi bức họa mặt mày vui vẻ cũng cùng hiện trường phát hiện án mặt mày vui vẻ nhất trí, đến chỗ này, chân tướng rõ ràng. Gánh xiếc thú người đối với lần này án kiện không biết chút nào, bọn họ biểu thị, vụ án phát sinh đêm đó, có người định trộm đi con voi, sau đó nghiêm chỉnh huấn luyện con voi chính mình chạy trở lại. Đặc án tổ suy đoán, Quyền Nha nhìn xiếc thú thời điểm, có lẽ liền động tạc tâm. Hắn biết ngà voi có giá trị không nhỏ, hơn nữa người này có cất giữ cùng meo động vật răng thói quen, cho nên ban đêm sẽ tới trộm cắp, muốn trộm đi con voi cắt lấy ngà voi. Nhân loại đối với động vật đã làm rất nhiều cực đoan tàn nhẫn chuyện, là lấy được răng mà giết chết một con voi. Toàn cầu hàng năm có 4.000 con voi bị phi pháp lùng giết, là lấy được da lông mà sống bóc trồn cùng trồn, là chế dược mà sắp tối gấu nhốt, qua nhiều năm tháng ở vật sống thượng rút ra đám chốc. Gánh xiếc thú thiết thi đơn sơ, cơ hồ không có đề phòng, Quyền Nha có thể khiến dùng thuốc mê tạm thời khống chế con voi, từ đó đem con voi trộm đi. Hắn dắt con voi đi ở ban đêm rừng rậm trên đường, thuốc mê dược liệu đi qua, con voi nổi điên lên, đưa ra mũi dài quấn lấy đầu hắn. Rất nhiều trộm cầu tặc đều bị chó cắn quá, nghiêm chỉnh huấn luyện con voi tiến hành đánh trả lúc chỉ một chút liền muốn Quyền Nha mệnh. Con voi lực lượng kinh người, nó dùng mình có thể quấn lên đại thụ mũi dài bẻ gãy Quyền Nha đầu, lại đem hắn ném ra, đến ven đường trên hàng rào sát, cuối cùng con voi bức họa một cái mặt mày vui vẻ, chạy về gánh xiếc thú chỗ ở trời sáng lúc, gánh xiếc thú nhổ chạy đi, chỉ để lại rất nhỏ một nhóm màu xám bị gió thổi. Phi Đoá bức họa mặt mày vui vẻ, hẳn là đang nhìn xiếc thú lúc với con voi học được, cho nên hai cái mặt mày vui vẻ giống nhau như lúc. Nếu như không có Phi Đoá kêu bài luận văn cung cấp đầu mối, án này điều tra phá án rất có thể xa xa khó đợi. Phi Đoá ở bệnh viện bị cấp cứu lại được, mặc dù nàng không có đối với cảnh sát nói ra tự sát nguyên nhân, nhưng là đặc án tổ tin tưởng, tiểu cô nương này khẳng định bị cha quấy rầy. Tự sát trước đêm hôm đó, ngoài cửa sổ như tia chớp phong nhanh, vũ nhưng thủy trùng không hạ. Phi Đoá ba thức dậy, ở con gái cửa phòng ngủ đứng một lúc, hắn đứng ở trong bóng tối, trong đầu một ít ảo tưởng khiến cho hắn thở hổn hển như trâu. Hắn trên ghế salon ở phòng khách ngồi rút ra một điếu thuốc, nội tâm của bình tức hỗn loạn, rốt cuộc, hắn quyết định đẩy ra con gái cửa phòng. Phi Đoá bị thiểm điện thức tỉnh, đóng cửa sổ từ sau, vừa mới nằm xuống, thấy ba đi tới, có chút giật mình. Ba nói, khuê nữ, bên ngoài chớp đánh đâu rồi, có thể phải trời mưa, ngươi đừng sợ. Phi Đoá nói, ba, ngươi chả thế nào không ngủ. Ba đưa tay vào chăn, một cái sờ con gái bắt đùi, nói, ban đêm khác đặc chăn, ngày mai lại tiêu chảy. Phi Đoá giống như bị giật mình mai con tựa như, thân thể vào bên trong nhúc nhích một cái, nói, ba, khác ba nói, ta ôm ngươi ngủ, ngươi khi còn bé liền đặc biệt sợ sấm đánh. Phi Đoá nói, ta không thích như bây giờ. Ba vén lên chăn, chui vào, lại ngồi dậy, hởi quần áo, trên người chỉ còn lại quần lót. Ba nói, ngươi đứa nhỏ này, còn xấu hổ a, ngươi khi còn bé, ba liền ngày ngày ôm ngươi ngủ. Phi Đoá kinh hoàng nói, ba, không nên như vậy. Ba chấn định như thường nằm xuống, vì để con gái không tái sợ hãi, hắn tìm đề tài, Tiểu Đoá, ngươi đóng bạn trai không, ngươi cũng không thể yêu sớm. Phi Đoá bởi vì kinh hoàng cùng hoài nghi, đầu trống không, thân thể hướng góc tường co rúm, một câu nói không ra. Ba đột nhiên hỏi, ngươi bây giờ còn là xử nữ sao? Phi Đoá trừng hai mắt, cảm thấy ba rất xa lạ, nàng nhỏ giọng nói, ta không yêu sớm. Ba nói, không tin, ta sờ một cái. Phi Đoá cắn chặt răng, thân thể bành trực, không biết làm sao. Ba đưa tay đi xuống, sờ tới cái gì? Hắn thở dài nói, khuê nữ lớn lên. Phi Đoá bị giật mình, chợt xoay người, né tránh ba thủ, nàng rất muốn vào giờ khắc này chết đi. Ba như cũ thử thăm dò đem đưa tay tới, Phi Đoá thôi táng, dùng một loại mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm nói, yêu cầu ngươi, đừng như vậy, ba. Ba nói, nếu là mưa như thác đổ, đoán chừng tiếp theo dạng, ba hôn ngươi một cái, đi nằm ngủ đi, ngoan ngoãn. Lời còn chưa dứt, ba thở hổn hển, ban quá Phi Đoá thân thể, ôm vào trong ngực, đột nhiên hôn nàng, đầu lưỡi đưa vào đến nữ miệng của nhi trong. Rốt nát vô tri nữ hải, căn bản không biết đóng chặt môi cự tuyệt, xinh đẹp ngượng ngùng nụ hôn đầu, nhưng là như vậy để cho nàng muốn nói, nàng chợt lắc đầu, hô to một tiếng, không muốn Phi Đoá sau khi xuất viện, đặc án tổ cùng Phùng đồn trưởng lần nữa đi tới nhà nàng. Hỏa Long trợ giúp Phi Đoá sửa chữa tốt cửa phòng chốt, ngay trước Phi Đoá ba mặt, Hỏa Long trong tay búa một chút đem đinh hung hãn nện vào khung cửa. Hỏa Long nói, sau này cửa phòng xấu, ngươi có thể tìm Phùng đồn trưởng hỗ trợ. Phùng đồn trưởng túi người nói với Phi Đoá, ngươi sau này nếu là có chuyện gì, tùy thời đều có thể tới đồn công an tìm ta. Phi Đoá gật đầu một cái, liếc mắt nhìn ba, ba ánh mắt có chút né tránh. Lương giáo sư nói, nơi này có ngươi một phong thư, ngươi nằm viện mấy ngày, chúng ta từ trường học mang cho ngươi tới. Phi Đoá cao hứng nhận lấy tin, chạy đến gian phòng của mình trong mở ra, nàng kinh hỉ kêu một tiếng. Cái này cho người xa lạ viết thơ tiểu cô nương, đem tin đưa đến cái kia từ không mở ra trong một thư, bây giờ rốt cuộc được đáp lại. Phi Đoá có một cái bí mật nhỏ, nàng lặng lẽ nuôi một con chó lang thang. Chó lưu lạc là nàng ở tan học trên đường phát hiện, con chó nhỏ một mực đi theo nàng, đuổi đều đuổi không đi. Con chó nhỏ chạy đến trước mặt Phi Đoá, ngồi xuống, ngăn trở Phi Đoá đường đi, ánh mắt nó đáng thương. Phi Đoá không nhịn được ôm lấy con chó nhỏ nói, tiểu cậu cậu, ngươi không có nhà, phải không, cùng ta rời đi, ta cho một mình ngươi ra. Ba không cho Phi Đoá nuôi chó, Phi Đoá sẽ đem chỉ chó lưu lạc giấu ở đường sắt cạnh một cái trong phòng nhỏ, phòng nhỏ ban đầu là đặt vào máy biến thế địa phương, bỏ hoang để đó không dùng. Phi Đoá cho con chó nhỏ làm cái tên, mỗi ngày đi học cùng tan học cũng đi thăm nó, cho nó thức ăn, cuối tuần thời điểm, Phi Đoá sẽ cùng con chó nhỏ đồng thời dọc theo đường sắt chạy như bay, đồng thời ở phủ kín cây dụng lá trong rừng chơi bừa. Nàng tiên xài vặt rất ít, vì vậy, cái này đần độn nữ hải cho người xa lạ viết thơ vay tiền. Tự sát trước, nàng ôm con chó nhỏ khóc nói, ta không có bằng hữu, tổng, ngươi là bằng hữu ta, duy nhất, ta không có tiền, ngươi đi đi, đi lại tìm một cái chủ nhân nhà, bởi vì ta không muốn sống, bởi vì, ai, ta thật không muốn nói, chúng ta muốn vĩnh biệt, ngươi sẽ nhớ ta, đúng không? Con chó nhỏ không biết tự sát là khái niệm gì, nó không có tìm tân chủ người. Phi Đoá nằm viện trong mấy ngày đó, cái này đáng thương con chó nhỏ từ đầu đến cuối không có ăn đồ ăn, nó mỗi ngày đều tại chỗ chờ đợi cái kia sau khi tan học đeo bọc sách, buộc nơ con bướm, sầu não bất tức tiểu cô nương. Chương 31. Cắt mặt báo án chương 31, cắt mặt báo án quyển thứ 7 đông lạnh ra mặt tự chúng ta chân đang ở đi về phía tự chúng ta chọn điểm cuối. Milan. Cận đệ giả công an cơ quan thường thường gặp phải một ít bể đầu chảy máu trước người báo lại án kiện, tiếp đại dân cảnh thấy thường xuyên, rất ít sẽ ngạc nhiên. Nhưng là tại trung nguyên thành phố lại có cái trực dân cảnh bị sợ ngốc, hắn gặp phải chính mình trong cuộc đời kinh khủng nhất kinh người một màn. Đêm hôm ấy, bác phong gào thét, trực dân cảnh mới vừa phao một ly trà nóng, cách cửa sổ thấy một nữ nhân đi vào cảnh sát hình sự đại viện, cô gái kia bước chân lảo đảo, tay trái còn xách một cái màu đen túi nylon. Trực dân cảnh trong đầu nghĩ, này hơn nửa đêm, có thể là báo lại án kiện đi. Hắn kéo lượng phòng trực môn đèn, đứng lên muốn mở ra môn, cô gái kia đi tới trước cửa sổ, lại dừng lại bất động. Nữ nhân nghiêng đầu, trực dân cảnh cách thủy tinh nhìn thấy mặt nàng. Trên mặt nàng không có da thịt, bộ mặt phơi bày bạch cốt tầm u, màu đỏ bộ phận cơ thịt trực tiếp bại lộ trong không khí, trên mặt bị người dùng dao bức họa hình một vòng tròn, trung gian thịt quả xuống vừa duyên nơi thịt phiên quyền đến, còn có chút lồi lõm tàn thịt bị đông cứng thẳng hồng, nàng không có lô mũi và môi, trong miệng khạc bọng máu phao, răng cũng được màu đỏ. Gương mặt này, nhìn qua nhìn thấy giật mình, cực kỳ khủng bố. Trực dân cảnh hai chân mềm nhũn, tại chỗ bị dọa sợ đến mất đi. Nữ nhân từ trên cửa sổ thủy tinh thấy chính mình mặt, thân thể nàng lay động mấy cái, rót ở trên mặt tuyết chết. Màu đen trong túi nhựa chứa một khối hình tròn băng, rơi trên mặt đất lúc trượt ra ngoài, kia băng trong đông đến gương mặt ra. Trung Quốc tội án sử thượng có qua một cái tiếng xấu lan xa biến thái giết người ma, đó chính là Bạch Ngân cắt mặt người, phàm là 40 tuổi trở lên công an dân cảnh, đối với cái này liên hoàn hung thủ giết người đều có nghe thấy. Nhưng mà, cảnh sát hao phí vô số nhân lực cùng tài lực, lịch thì mấy năm, án này từ đầu đến cuối bị phá, Bạch Ngân cắt mặt người trước mắt vẫn nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Trung Nguyên thành phố cảnh sát đem vụ án báo cáo tới Bộ Công an, Phó Bộ trưởng Bạch Cảnh Ngọc đối với lần này án kiện cao độ coi trọng, khẩn cấp triệu tập đặc án kiện tổ thành viên họp. Tommy nói, có phải hay không là Bạch Ngân cắt mặt người lại gây án à? Bạch Cảnh Ngọc nói, lúc ấy, toàn bộ Bạch Ngân thành phố hộ tịch nam tử vân tay đều đã nghiệp qua, bao gồm ở tạm nhân viên. Cảnh sát đến bây giờ nhưng ngay cả hung phạm tên họ cũng không biết, lệnh truy nã không cách nào phát ra, người này có thể trốn tới vùng khác, lén lút cả nước gây án, hắn gây án thời gian dài tới vài chục năm. Hoa Long nói, không quá giống Bạch Ngân cắt mặt người thủ đoạn gây án, phải biết, bị giết người không lưu người sống. Tommy nói, cái này nữ bị người cắt lấy ra mặt, chết ở đội hình cảnh trong viện, thái kỳ hoặc, chính nàng chạy đến đội hình cảnh báo án, hay là có người đưa nàng đi đây. Hoa Long nói, bị người hại thoi thoát, chính mình đi báo án khả năng không lớn. Bao Trầm nói, nếu như là gặp phải nhiệt tâm người đi đường xa lạ, hẳn đem nàng đưa đi bệnh viện, mà không phải để cho nàng một mình đi báo cảnh sát. Lại nói, hảo tâm như vậy người, bây giờ quả thực không nhiều. Như vậy chỉ còn lại một loại khả năng, Lương giáo sư tiếp lời nói, hung thủ cắt lấy mặt nàng ra, sau đó đưa nàng đưa tới cảnh sát hình sự cửa đại viện, để cho nàng đi báo cảnh sát. Có chút cả gan làm loạn hung phạm sẽ khiêu khích cùng làm nhục cảnh sát. Nước Mỹ một tên tội phạm ra tù 4 ngày trước vượt ngục, còn đập bể một xe cảnh sát. Nước Anh một đám hồ lì gặng bởi vì bất mãn cảnh sát chấp pháp, tập thể gửi qua bưu điện phần tiện cho cảnh tự ngành. Chứ danh thập nhị cung sát thủ mỗi lần gây án sau khi cũng sẽ hướng cảnh sát gửi đi chứa mật mã phong thơ, khoe khoang bị giết người trải qua, thậm chí gửi người chết huyết ý làm nhục cảnh sát, cũng ở tin mặt lưu một cái tinh tượng đồ án ký hiệu, tuyên bố chỉ cần có thể phá dịch mật mã là được biết được hắn thân phận chân thật. Nhưng mà thập nhị cung sát thủ mắc phải hệ liệt vụ án đến nay không bị điều tra phá án, trở thành nước Mỹ trong lịch sử lớn nhất hung sát huyền án một trong. Trung Nguyên thành phố đã 3 năm chưa có tuyết rơi, năm nay rốt cuộc hạ trận tuyết rơi đầu tiên, đông tuyết như màu trắng con bướm bay múa đầy trời, thị dân thấy đã lâu đông tuyết, người người hớn hở vui mừng, chuẩn bị qua một cái tường hòa như ý mùa xuân. Nhưng mà đồng thời ác tính vụ án khiến cho cái thành phố này đắp lên bóng mờ. Thị dân giữa lời đồn đãi, hung thủ sát tử một nữ nhân, cắt lấy mặt nàng ra, lại đem thi thể ném tới thành phố cảnh sát hình sự đại đội cửa. Cảnh sát hình sự ở Hình Loan cảnh đội đại viện mở ra hiện trường khám nghiệm, điều này thật sự là cực lớn trầm trọng, vốn nên là điều tra phạm tội ngành, nhưng bây giờ mệnh lệnh đã ban ra án kiện hiện trường. Hung phạm không chút kiêng kỵ đùa bỡn cảnh sát, yêu căng phách lối cực kỳ. Vết tích chuyên gia ở cửa đại viện bên tường rào nơi trên mặt tuyết phát hiện bị người hại để lại nằm tư vết tích, cùng với túi nylon còn đang trên mặt tuyết ép vết, còn có một nơi rõ ràng bị gối chèo vết, không có tìm được lúc tới dấu chân, tuyết địa nằm tư vết tích có tan rã dấu hiệu, điều này nói rõ bị người hại từng ở chỗ này nằm một đoạn thời gian. Vết tích khám nghiệm nhiệm vụ chủ yếu là phát hiện, cố định, lấy ra cùng bảo toàn cùng phạm tội vụ án có liên quan các loại hình tượng vết tích cùng chia lịa vết tích, song song trừ cùng vụ án không liên quan vết tích. Cảnh sát thông qua những thứ này hiện trường vết tích có thể suy đoán ra lúc ấy kinh khủng tình cảnh, hung phạm lái xe cộ, đem bị người hại trở tới cảnh sát hình sự đại viện bên ngoài tường rào, hung phạm khả năng cho là tên này thụ hại nữ tính đã chết, cố ý lựa chọn ở chỗ này vứt xác. Hung phạm đem thụ hại nữ tính đẩy xuống xe, đem trang bị đông lạnh ra mặt màu đen túi nylon ném tới bên người nàng, nhanh chóng lái xe trốn rời hiện trường. Người bị hại ở trên mặt tuyết có nằm nghiêng tư thế nằm một hồi, có lẽ là bởi vì đau đớn mà từ hôn mê tỉnh lại, nàng toi thóp bò dậy, chật vật đi vào cảnh sát hình sự đại đội trong viện, cuối cùng chết. Trung Nguyên thành phố cảnh sát hình sự đại đội đội phó hướng chạy tới hiệp trợ điều tra phá án đặc án tổ làm báo cáo, bị người hại thân phận chưa tra rõ, tuổi tác lớn ước 30 tuổi khoảng chừng, quần áo thời thượng, vóc người đầy đặn. Tommy thở dài nói, cô gái này, trong lòng tư chất quá mạnh a, ta thật bội phục nàng. Bao Trầm nói, tiểu Mi tỷ, ngươi bội phục nàng cái gì a, ta rất ít nghe người khen người khác. Tommy nói, nàng sau khi bò dậy vẫn không quên xốc lên trên đất túi nylon. Hoa Long nói, bởi vì kia trong túi chứa mặt nàng ra. Đội phó nói, các ngươi thật xa đến, ăn cơm trước, chúng hay không? Lương giáo sư nói, chúng ta trước đi xem một chút gương mặt đó. Nữ thi nằm ở lạnh giá nghiệm thi trên đài, một tên kinh nghiệm phong phú lão nhân viên nghiệm sát vừa mới làm cục bộ giải phẫu, chưa làm ra hoàn chỉnh nghiệm thi báo cáo. Bên cạnh trên bàn để cái thí nghiệm dùng thủy tinh dương, đông lạnh da mặt đã hòa tan, ngâm ở trong vũng máu. Lão nhân viên nghiệm sát chính đang sử dụng gắn kết làm kiểm nghiệm pháp xác định người chết loại máu, cùng với hóa nghiệm thủy thành phần, hy vọng từ chất lượng nước chúng phát hiện có thể cung cấp phá án dấu vết. Nhân viên nghiệm sát giới thiệu nói, căn cứ băng hình dáng, có thể đoán được, hung phạm đem cắt lấy ra mặt, ném tới hình một vòng tròn trong thùng, tỉ như chậu nước rửa mặt. Trong chậu thủy đóng băng, đông lên mặt ra, hung phạm lại đem hình tròn đông nghiêm mặt ra băng bỏ vào túi nylon. Người chết bề ngoài áo quần hoàn chỉnh, nhưng là bên trong quần lót lửa thốn, lộ cái mông, thủ hại nữ tính chính trực kỳ kinh nguyệt, dính vào trên quần lót băng vệ sinh dụng đi ra, dãy rủa lúc, mang huyết băng vệ sinh rời đến bên đùi. Hung phạm muốn áp dụng xâm phạm tình dục, nhưng không biết nguyên nhân gì lại kết thúc loại hành vi này, còn giúp người chết đưa lên quần. Người chết trên cổ tay có còng tay lưu lại thật sâu dấu vết, loại này vết tích cảnh loan xét không thể quen thuộc hơn được, liếc mắt cũng có thể thấy được. Người chết dưới da đầu có da máu, xương sọ nhỏ nhẹ gãy xương, căn cứ vết thương hình dáng làm kỹ thuật trắc nghiệm, có thể đoán được là một cái 92 thước súng lục bá súng đập lên sở trí. Họa Long móc ra súng lục nói, mẫu thân, ta dùng chính là 92 thước, đây là cảnh thương à, người chết trên cổ tay còn có còng tay dấu ấn, có phải hay không là chúng ta đồng hành liên quan? Lão nhân viên nghiệm sắc nói, ta cũng không dám như vậy có kết luận, liên quan đến khẩu súng, hơn nữa có thể là cảnh sát phạm án, vụ án tính chất thì trở nên rồi. Lương giáo sư nói, người chết là đang ở trạng thái gì hạ bị cắt lấy ra mặt? Lão nhân viên nghiệm sắc nói, bởi vì hít thở không thông mà đưa đến trạng thái hôn mê. Lương giáo sư nói, hít thở không thông nguyên nhân đây, lấy tay bóp choáng váng, hay là dùng thứ gì siết choáng váng? Lão nhân viên nghiệm sắc nói, ta cảm thấy hẳn là đem một cái túi nylon đeo vào trên đầu nàng, dán kín đưa tới hít thở không thông. Tommy vô ngữ nói, nàng là thật may mắn, nếu là trạng thái thanh tỉnh hạ, cắt mặt thời điểm nhiều lắm đau a bao chạm hỏi lưỡi đau có cái gì đặc thù. Lão nhân viên nghiệm sắc nói, hung phạm sử dụng hẳn là phổ thông đao cụ, không có gì đặc biệt. Cắt lấy ra mặt, có điểm giống gọt trái táo, cầm dao người cắt lấy hoàn chỉnh vỏ trái cây sẽ có một loại cảm giác thành tựu. Là người ngoài nghề, nếu là ta, sẽ đem ra mặt bóc hoàn mỹ hơn một ít, giống như mặt nạ. Hung phạm không biết rõ làm sao xử lý hốc mắt chúng quanh da thịt, quai hàm là cả cắt đi, bị người hại phơi bảy quyển cốt, nơi chán cũng lộ xương. Khó trách Trực Tiểu Đường sẽ doãn ngất, tiểu tử này trước kia là trải qua cảnh, mới vừa điều tới không bao lâu. Họa Long nói, ngàn vạn lần chớ chọc nhân viên nghiệm xác. Tommy cười nói, ngươi có phải hay không nhớ tới cái kia lên cây nữ nhân viên nghiệm xác? Họa Long nói, ha ha, người nữ kia thái dũng mãnh, tiểu bao chắc đúng người ta tương đối khó quên. Bao Trạm cười khúc khích nói, ta ngược lại thật ra nhớ tới chúng ta điều tra phá án một cái khác vụ án, liền người kia ra thảo nhân án kiện. Lão nhân viên nghiệm xác nhìn nữ thi mà nói, thật thảm, so với lần trước ta thấy một cái bị axit hủy dung người còn thảm. Tommy nói, những thứ kia làm bốn bộ giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu nữ nhân, là thích trưng diện, được có nhiều tiền cường. A Họa Long nói, con dâu à, ngươi ngược lại không cần, ngươi hủy dung thì đồng nghĩa với giải phẫu thẩm mỹ, ha ha. Tommy hờn dỗi một tiếng ghét, bưng lên lão nhân viên nghiệm xác pha một ly trà, muốn tạt vào bức họa trên thân rồng. Họa Long giấu ở Lương giáo sư phía sau, cười tránh trái tránh phải, cuối cùng vẫn bị thêm cái ướt như chuột lột. Lương giáo sư hỏi nguyên nhân cái chết là cái gì. Lão nhân viên nghiệm xác nói, các ngươi đoán một chút. Tommy nói, mất máu quá nhiều. Lão nhân viên nghiệm xác nói, nàng là bị chính mình dọa chết tươi. Đêm hôm ấy, trên đất tuyết động không biến hóa, nguyệt lanh tinh hàn, cảnh sát hình sự cửa đại viện trước trên đường không không có dấu người, thủ hại nữ tính bị đẩy xuống xe, từ hôn mê tỉnh lại, nàng xách cái kia màu đen túi nylon, trong túi chứa chính mình ra mặt, sau đó vô cùng gian nan đi vào đội hình cảnh đại viện, đi tới phòng trực trước cửa sổ, nàng đứng lại, ở thủy tinh nhìn lên đến chính mình mặt. Tên này thụ hại nữ tính vốn là có tâm huyết quản tật bệnh, nàng nhìn thấy mình bị lột da kinh khủng mặt, bởi vì kinh sợ mà chết. Chương 32. Ánh mắt ngươi chương 32, ánh mắt ngươi kết quả lúc nào, chúng ta mất đi cảm giác an toàn, cũng có lẽ là bởi vì chúng ta thấy quá nhiều thế gian cảnh tượng thê thảm. Bùn Văn ở tiểu học luận văn trong viết xuống lý tưởng mình, lập chí làm một tên cảnh sát, lại là lúc nào thay đổi dự tính ban đầu. Năm 2003 một ngày buổi tối, một cái tên là Tôn Chí Cương người đang ở đi dạo phố, bởi vì không có mang theo khai báo tạm trú cùng chứng minh nhân dân mà bị cảnh sát vận hỏi, trước bị mang tới đồn công an, sau bị đưa về thu dụng đứng, lại bị đưa về thu dụng nhân viên cứu chữa đứng, sau khi không chỉ chết. Năm 2007 tháng 3 phần, có một tên Ly Sệ Ảng Hy Un người bị 6 tên cảnh sát gài tang vật hãm hại, đem mang tới đồn công an thay nhau đánh, rồi sau đó lại đem từ trên lầu ném xuống, ngụy tạo thành nhảy lầu tự sát giả tưởng. Năm 2008, một cái tên là Dương Giai cầm đào thanh niên đi vào công an phường đặc án tổ chức đóng cửa hội nghị, bởi vì này lên biến thái hung tàn cắt mặt vụ án có thể là cảnh sát nên làm, cho nên chỉ mời địa phương cảnh sát hình sự cùng đốc sát ngành mấy vị lãnh đạo tham gia, phổ thông cảnh sát viên cũng loại bỏ bên ngoài. Một tên cao cấp đốc sát giới thiệu một chút vốn là cảnh sát viên vi pháp loạn kỷ tình huống. Năm gần đây, Trung Nguyên thành phố một tên cao cấp đốc sát giới thiệu một chút vốn là cảnh sát viên vi pháp loạn kỷ tình huống. Năm gần đây, Trung Nguyên thành phố cảnh sát vi phạm quy lệ sử dụng cảnh giới, cảnh dụng xe cộ tình huống trình lên thang khuynh hướng, biết pháp lại phạm pháp hiện tượng lũ cấm không dứt, bất quá, phi pháp sử dụng súng ống, mất khẩu súng sự kiện chỉ phát sinh đếm rõ số lượng lên, một tên trong đó cảnh sát bởi vì mất khẩu súng không báo, tạo thành hậu quả nghiêm trọng, bị tuyên án 3 năm trở xuống bản án. Lương giáo sư hỏi ném súng gì? Tommy nói, người chết trên đầu có 92 thước súng lục bá súng đập lên vết tích. Cao cấp đốc sát nói, chúng ta nơi này còn không có mất quá 92 thước súng lục, đều là 54 cùng 64, hơn nữa, mất khẩu súng toàn bộ tìm tới. Bây giờ mua thức ăn đao cũng thực danh chế, cảnh dụng khẩu súng quản chế cực kỳ nghiêm khắc, bình thường đều tại súng cố khóa, giống như là lúc thi hành nhiệm vụ mới đeo súng. Đội phó nói, không việc gì lúc, ai mang đồ chơi kia a, một cái cục sát. Bao Trạm nói, các ngươi thành phố có bao nhiêu sử dụng 92 thước súng lục tại trước cảnh sát? Cao cấp đốc sát nói, cần cái này thống kê một chút, loại súng này là ta quốc cảnh giới tương đối cao bưng vũ khí, thuộc về tối một đời mới. Lương giáo sư nói, mau sớm đưa ra một phần trang bị 92 thước súng lục cảnh sát viên danh sách, đúng cái kia ném súng bị phán hình người xuất hiện ở ngục sao. Cao cấp đốc sát nói, ta suy nghĩ à, đó là mấy năm trước chuyện, bây giờ hẳn mãn tù ra ngục, ta sẽ tìm được hắn. Đội phó nói, không phải là ta có tâm tình mâu thuẫn, đây gọi là chuyện gì à, truy xét hung thủ tra được cảnh sát chúng ta nội bộ tới. Ta không tin này lên cắt mặt vụ án là cảnh sát liên quan, hắn ngốc à, còn dùng súng đập đầu người, ta xem là có người cố ý gài tang vật hãm hại chúng ta. Lãnh đạo cục công an quyết nhủ, có một khả năng, chúng ta liền muốn làm 99 cố gắng. Họa Long nói, chúng ta cảnh sát đối với súng là gần yêu vừa hận à, trước khi nổ súng là cảnh sát, nổ súng sau khả năng trở thành tội phạm, ném súng, nếu như cây súng kia xảy ra chuyện, ném súng cảnh sát cũng được xử phạt. Rất nhiều cảnh sát có lúc đều sẽ cảm giác được súng là một loại gánh nặng, cây súng mang trên người muốn thời thời khắc khắc để phòng mất, một khi mất, chính mình công việc cùng tiền đồ rất có thể được ảnh hưởng, nếu như bị người tốt nhặt được, nộp lên công an cơ quan, cũng liền thôi, nếu như bị người xấu nhặt đi, dùng để gây án, ném súng cảnh sát cũng sẽ được dính líu. Cao cấp đốc sát nói, ném súng nhưng là đại sự, ném súng đối với một người cảnh sát mà nói không chỉ có nghĩa là nghiêm trọng không làm tròn bổn phận, còn là một loại làm đủ. Họa Long đồng ý nói, cảnh sát ném súng giống như một cô gái ném chính tiết, chẳng những sẽ không đạt được đồng tình, còn phải gặp phải nhạo báng cùng trừng phạt. Tommy hạ thấp giọng cười nói với Họa Long, ngươi trinh tiết thật giống như không có ở đây, ta nhưng khi nhìn quá ngươi hồ sơ. Đội phó nói, có cảnh sát cả đời cũng không mở một phát súng, ngược lại ném không. Lương giáo sư nói, ta cũng đã lâu không có mở qua súng, phải biết, ta lúc còn trẻ nhưng là đạt được cảnh đội bắn trận đấu tăng giáp, các ngươi trong cục có huấn luyện tác xạ phòng ấy ư? Hội nghị sau khi kết thúc, chúng ta đi qua qua súng nghiện. Họa Long nói, tiểu bao huynh đệ quả thật hẳn luyện tập một chút thương pháp, tiểu mi cũng không cần đi. Tommy trợn mắt nhìn một đôi vô tội con mắt hỏi tại sao, kỳ thị chúng ta nữ cảnh sát. Họa Long nói, ngươi một cầm súng, cho dù là đứng ở phía sau người cũng phải nuốt ở xạ chỉnh ra, có loại này lực chấn nhiếp liền đủ. Tất cả mọi người cười lên, mặc dù án này khả năng liên quan đến cảnh sát, nhưng là hội nghị mở hoạt bát vui sướng. Cảnh sát gây án không phải chuyện đùa, bởi vì cảnh sát bình thường cùng đủ loại tội phạm giao thiệp với, có cao siêu phản trinh sát kỹ xảo, cái này không thể nghi ngờ sẽ gia tăng điều tra phá án độ khó. Đặc án tổ phân tích, hung phạm thân phận không ngoài mấy loại, hoặc là tại chức cảnh sát, hoặc là bị đuổi việc cảnh sát, hoặc là bị cảnh sát đả kích xử lý qua kẻ phạm pháp. Bởi vì ghi hận trong lòng, tới cảnh sát hình sự cửa đại viện trước vứt xác, hết thảy các thứ này đều là trả thù ngành công an. Vụ án phát sinh sau, làm cảnh sát địa làm rất nhiều tỉ mỉ công việc. Lão nhân viên nghiệm xác ngay đầu tiên đệ giao nghiệm thi báo cáo, đối với những khác vật chứng cũng làm kiểm nghiệm. Đông Nghiêm mặt ra khối băng hòa tan sau, ở trong nước phát hiện vảy cá mảnh vụn. Cái túi sách kia trang vật, màu đen túi nylon tại thị trường thượng rất thường gặp, không ít hàng rong dùng để chở cá. Một cái dân cảnh suy đoán hung phạm có phải hay không là lái cá tử, nhưng mà, bởi vì tới gần mùa xuân, nhà nhà cơ hồ đều phải mua cá, loại này suy đoán rất khó có sức thuyết phục. Người chết thiếu phụ tên là Như Nghệ, cư ngụ ở trong thành phố khu văn hóa Lộ Mộ tiểu khu, mới vừa cùng lão công ly hôn không lâu, vụ án phát sinh ngày đó lái xe đi thành phố lân cận, lúc đó mất tích. Người nhà nhiều mặt tìm, lại không thấy phát hiện người, cũng không có phát hiện xe, đồng thời mất tích còn có con trai của nàng, cái mới vừa lên vườn trẻ ông chủ Nam Hải. Đặc án tổ hít sâu một hơi, thằng bé trai phòng trừng giữ nhiều lành ít, này lên vụ án không chỉ có liên quan đến khẩu súng, còn có thể là cảnh sát phạm án, mẫu thân ra mặt bị cắt lấy, xe cộ mất tích, con trai của nàng không rõ tung tích, điều này làm cho vụ án tính chất lên cao đến trước đây chưa từng thấy diệt tuyệt nhân tính nghiêm trọng trình độ. Lương giáo sư hạ lệnh, Trung Nguyên thành phố cảnh sát lập tức hướng chúng quanh huyện thị phát ra hiệp tra thông báo, mau sớm tra rõ người chết nhi tử tung tích. Ngày thứ hai, nhận được thành phố lân cận cảnh sát phản hồi tin tức, tên kia thằng bé trai tìm tới. Vụ án phát sinh đêm đó, mẫu thân bị ném bỏ tại Trung Nguyên thành phố cảnh sát hình sự đại viện bên ngoài tường rào, con trai của nàng cũng bị ném tới thành phố lân cận công an phường trước cửa. Tommy ở trong điện thoại ân cần hỏi, hài tử thế nào, không chết đi, hài tử ra mặt có hay không bị cắt đi? Thành phố lân cận cảnh sát nói, không có, bất quá Tommy nói, tuy nhiên làm sao? Thành phố lân cận cảnh sát nói, các ngươi mau tới người tiếp tục đi thôi, mấy ngày nay, hài tử một mực khóc, giọng cũng ách, chưng đều không nói được, tiểu gia hỏa dọa hỏng, khả năng thấy cái gì đặc biệt kinh khủng chuyện. Trung Nguyên thành phố cảnh sát phái người tiếp tục trở về thằng bé trai, đồng thời thông báo hài tử người nhà. Thằng bé trai hốc mắt long sâu, vẻ mặt đờ đẫn, bởi vì giọng khóc ách, đã không nói ra lời. Thằng bé trai bị đưa đi bệnh viện, thấy chạy tới ba sau khi, thằng bé trai tinh thần tình trạng có chuyển biến tốt, nhưng là 24h cũng ôm ba cánh tay, đến chết cũng không buông tay. Chờ đến thằng bé trai có thể mở miệng nói chuyện lúc, hai gã nữ cảnh sát trước đối với hắn tiến hành hỏi. Đặc án tổ phi thường lo lắng, không biết hài tử có thấy hay không hung phạm cắt lấy mẫu thân ra mặt. Mẫu thân đã từng hỏi như vậy hài tử, ngươi sau này nếu là gặp phải người xấu, muốn đều, người xấu che ngươi miệng, ai làm? Thằng bé trai ngẹo đầu suy nghĩ một chút, nói, ta liếm tay hắn. Mẫu thân lắc đầu một cái, nói, ngươi nên cắn tay hắn. Thằng bé trai khiếp nhược trả lời, ta không dám. Hai mẹ con lái xe đi ra ngoài, thằng bé trai ở trên xe ngủ. Xe đột nhiên dừng lại, mẫu thân bị ép buộc, thằng bé trai thức tỉnh. Hung phạm ở hai mẹ con trên đầu cũng bộ một cái màu đen túi nylon. Hung phạm lái bị người hại xe cộ, thằng bé trai không cách nào nhớ lại lái xe bao lâu, chỉ có thể mơ hồ nhớ hung phạm có 4 người, hoặc là 5 người, hắn lúc ấy cùng mẫu thân chia ra ngồi 2 chiếc xe, sau khi xuống xe, hung phạm đem hai mẹ con áp tải vào một căn phòng. Cái lồng trên đầu túi nylon gỡ xuống, thằng bé trai kinh hoàng đánh giá chung quanh hết thảy, căn phòng rất lớn, giống như một thương khố. Mẫu thân nằm ở một cái giá sắt trên giường, hai tay bị còng, chân bị trói, không ngừng dãy rủa cùng kêu thảm thiết, đứng bên cạnh một cái cầm dao nam nhân, đang túi đầu nhìn nàng. Thằng bé trai sau lưng cũng đứng một người nam nhân, đè xuống bả vai hắn, muốn hắn trơ mắt nhìn hết thảy các thứ này. Tommy cẩn thận từng ly từng tí hỏi cái kia cầm dao người, đối với mẹ ngươi làm gì? Thằng bé trai nói một câu làm người ta rợn cả tóc gáy trường, liếm con mắt, hắn liếm mẹ của ta con mắt. Mẫu thân ngộ hại lúc đối với hài tử nói một câu, những lời này khẳng định để cho cái này hấu thằng bé trai cả đời đều khó mà quên được, đang lớn lên trong 5 tháng yêu cầu cực lớn dũng khí tới đối mặt, chẳng qua là hắn nhỏ như vậy, phải nên làm như thế nào chịu đựng này to lớn bóng ma trong lòng cùng mẹ yêu. Mẫu thân nhìn hài tử nói, nhắm mắt lại. có lẽ hai tử nhắm mắt lại không nhìn thấy hung phạm là như thế nào cắt lấy mâu thân ra mặt, có lẽ hắn một mực kinh hoàng nhìn toàn bộ quá trình trên thế giới còn có cái gì so với cái này tàn nhẫn hơn chuyện, để cho một đứa bé trơ mắt nhìn mâu thân ra mặt bị cắt đi. Cảnh sát không đành lòng tiếp tục hỏi, tất cả mọi người đều trầm mặc, trong phòng bệnh rất an tĩnh, tiểu bao túi đầu không nói, con mắt của Tô Mi Hồng, nàng xoay người, nhìn ngoài cửa sổ, nước mắt tràn mi mà ra. Họa Long đối với thằng bé trai nói, hai tử, ta hướng ngươi thề, ta cho tới bây giờ đều không đã thề, nhưng là bây giờ, ta bảo đảm, ta sẽ đích thân bắt mấy cái xuất sinh. Hai tử tuổi tác quá nhỏ, không cách nào chính xác tự thuật ra hung phạm tướng mạo cùng với hình dáng đặc thù, hắn cũng không nói ra thụ hại địa điểm vị trí cụ thể. Lương giáo sư nhiều lần nhắc nhở, cảm ứng thằng bé trai cung cấp nhiều đầu mối hơn, nhưng là thằng bé trai trả lời phần lớn là lắc đầu, hoặc có lẽ là không biết. Bao Trảm hỏi mấy người kia cũng xuyên màu gì quần áo, ngươi còn nhớ sao? Thằng bé trai khiếp khiếp đưa ngón tay ra, chỉ cảnh sát hình sự đại đội đội phó, hắn mặc cảnh phục. Đội phó đi tới, Lương giáo sư vây tay tỏ ý hắn rời đi, tránh cho trên người hắn mặc cảnh phục lần nữa kinh sợ đến hải tử. Lương giáo sư hỏi hải tử, ngươi suy nghĩ thật kỹ, bọn họ đem ngươi ném lúc xuống xe, nói chuyện gì? Thằng bé trai vừa khóc, một hồi nữa, hắn ôm chặt ba cánh tay, suy nghĩ một chút nói, chúc mừng năm mới. Cảnh sát suy đoán, kia vài tên hung phạm thân mặc cảnh phục, bọn họ uy hiếp mẹ con hai người, cắt lấy mâu thân ra mặt, cố ý đem hai mẹ con đều vứt đến công an cơ quan trước cửa, để cho đi báo án. Những thứ này to gan lớn mật côn đồ, biết cảnh sát nói sẽ hỏi thằng bé trai, bọn họ mượn thằng bé trai miệng cuồng vọng khiêu khích cảnh sát, này mấy người mặc cảnh phục người cảnh sát đối với nói, chúc mừng năm mới chương 33. Kinh khủng đầu lưỡi chương 33, kinh khủng đầu lưỡi hung thủ núp ở vật chứng trung, ma quỷ giấu ở chi tiết trong. Vụ án mặc dù lấy được đột phá trọng đại, nhưng là cảnh sát lấy được tin tức hữu dụng cũng không nhiều. Bị người hại hảo đoan đoan lái xe, ở quốc lộ bị côn đồ cướp đi, bởi vì địa phương công lộ lưới rắc rối phức tạp, trung quanh có xa lộ, tỉnh đạo, cùng với hoàn thành đường, cho nên cảnh sát rất khó suy đoán ra đại khái thụ hại địa điểm. Cái kia nốt mẹ con cắt lấy ra mặt thương khố lại ở địa phương nào đây? Hai tử cha mẹ mới vừa ly hôn, bây giờ mẫu thân lại tử, đứa bé này làm sao có thể đủ tiếp được này liên tiếp ác mộng? Đặc án tổ phân tích, tên này hung phạm không có sợ hãi, cho dù thiếu phụ như nghệ không chết, nàng bị ép buộc lúc đầu thượng sáu màu đen túi nylon, cũng không cách nào nói cho đúng ra nhốt địa điểm cùng với đi xe đường đi, hung phạm tựa hồ cũng không sợ bị cảnh sát nắm giữ hình dáng đặc thù. Đội phó đội hình cảnh cho là, các mặt cùng khiêu khích cảnh sát giữa tựa hồ không có liên hệ gì. Nếu như chỉ là chế tạo nghe rợn cả người hiệu quả, hoàn toàn có thể lựa chọn càng đơn giản hơn, trực tiếp phương thức. Không cần phải phiền toái như vậy, cắt lấy mặt thả ở trong nước đông đứng lên, để cho hải tử ở một bên nhìn. Người chết gặp qua hung thủ tướng mạo, nhưng hung thủ không có đem giết chết gì cậu. Tên này côn đồ có mãnh liệt phản điều tra ý thức cũng sẽ không lưu lại người sống. Bọn họ đem người bị hại vứt ở cửa cục công an, nếu như là vứt xác, bọn họ vì sao lại đem thằng bé trai vứt ở thành phố lân cận công an cơ quan trước cửa? Lương giáo sư nói, ta cảm thấy, đám người này mắc phải quá không ít giết người cấp của đại án, này rất có thể là một lần cuối cùng gây án. Họa Long nói, đúng vậy, nhóm người phạm tội lần đầu tiên gây án, một loại cẩn thận một chút, sẽ không như thế cả gan làm loạn, bọn họ có lẽ dự định thu tay lại, cùng cảnh sát làm một cái kết. Đội phó nói, ta lớn gan suy đoán, hung thủ tuyệt đối không phải cảnh sát, ít nhất với cảnh sát hình sự không dính nổi bên. Ngoài ra, liên quan tới đồng phục, bây giờ rất nhiều nơi trên người an ninh mặc đồng phục với cảnh phục màu sắc, tiểu đều rất tương cận, không thể loại trừ tiểu hài tử phân biệt có khả năng. Kinh người như vậy nghe vụ án, tham dự càng nhiều người, cuối cùng bại lộ nguy hiểm lại càng lớn. Hung thủ là kỷ luật nghiêm minh xã hội đen tổ chức, về phần động cơ gây án, có thể là bị người sai xử hoặc là chính là đơn giản cướp xe cướp tiền. Bao Trảm nói, bị người sai xử khả năng không lớn, tên này côn đồ không ngu như vậy, nếu là bị người sai xử mua giết người, người hành hung làm sao dám bại lộ chính mình. Lương giáo sư như linh chém sắt nói, hung thủ chung hoặc là có tại trước cảnh sát, hoặc là chính là bị đuổi dân cảnh, nếu hắn không làm môn sẽ không dễ dàng ngăn lại bị người hại xe cộ, đám người này mặc cảnh phục, quen thuộc cảnh sát chấp pháp hành vi, cho nên bị người hại không có nhìn ra sơ hở. Ta đoán, bọn họ mặc cảnh phục, ở trên quốc lộ cản đường tra xe, tìm nữ tính hoặc là độc thân tài xế làm mục tiêu. Họa Long nói, cái tin tức này nếu là truyền giao, những thứ kia tài xế có thể liền không có cảm giác an toàn. Bao Trảm nói, ta đồng ý đội phó nói một cái khác cái động cơ gây án, có lúc chúng ta thường thường đem vụ án nghĩ tới với phức tạp, xe không thấy, chúng ta liền từ cướp xe cướp tiền tra được. Tô Mi nói, cướp xe giết người, một lần cuối cùng gây án, rửa tay không làm trước cho cảnh sát chúng ta một bài học, giống như mấy học sinh tốt nghiệp lúc đập trường quen thủy tinh, dùng cái này cho hạ giận. Lương giáo sư nói, chúng ta phân tích một chút liếm con mắt là loại cái dạng gì biến thái hành vi. Bao Trảm nói, hung thủ có chút khác thường, chúng ta không thể chỉ theo như bình thường suy luận trinh thám. Lương giáo sư hỏi Tô Mi, nếu như hung thủ liếm ánh mắt ngươi, ngươi là cảm thụ gì? Tô Mi nói, ghét, hỏi ác tâm như vậy vấn đề, ta cảm thấy rất chán ghét. Bao Trảm nói, lúc ấy, nữ bị người hại như nghệ bị trói ở giá sắt trên giường, hai tử thấy hung thủ liếm mẫu thân con mắt. Họa Long nói, tiểu Mi a, ngươi xem một cái đầu lưỡi từ từ đưa về phía ánh mắt ngươi, sau đó bắt đầu liếm. Ngươi nhắm mắt, hung phạm cũng sẽ tách ra ngươi mí mắt, cưỡng ép cho ngươi trơ mắt nhìn, đầu lưỡi kia giống như độc lưỡi rắn. Tô Mi nói, ta sẽ rất sợ hãi, sẽ thét chói tai, sẽ dãy rủa. Lương giáo sư nói, ngươi càng thét chói tai, càng dãy rủa, hung phạm cũng liền càng hưng phấn, càng quái nhạc. Hung phạm dùng đầu lưỡi làm cho người ta một loại cảm giác sợ hãi, đạt tới tâm lý thay đổi thỏa mãn, cái này hoặc giả hơn xa với sinh lý khoái cảm. Ta nghĩ tới xem qua thanh cung hồ sơ. Tô Mi nói, Lương thúc, ta xem qua thanh cung kịch, ta thích cần gì phải thịnh minh, đẹp trai lại si tình, còn có bát ca, ta cũng thích. Lương giáo sư hỏi kịch TV này trong có thái giám chứ? Tô Mi nói, có à, ghét nhất thái giám Lý Khánh Vui, tự thô bị siêu hạ lưu, âm hiểm xảo trá tiểu nhân. Lương giáo sư nói, liếm con mắt là một loại tính biến thái hành vi, cuối lời nhà Thanh, có rất nhiều thái giám, cũng cưới vợ. Bọn họ tính hành vi là dạng gì đây? Ta xem qua một ít thanh cung hồ sơ, những thái đó giam tính hành vi bao gồm, thưởng thức tự an ủi, đối với ăn, tấn công, còn có liếm con mắt loại biến thái hành vi. Ta cho là, liếm con mắt tên kia hung thủ là tính vô năng. Bởi vì hắn lúc ấy hoàn toàn có điều kiện cường 20 nữ bị người hại, tuy nhiên lại không có làm như vậy. Tên này hung phạm cầm thương gây án, nhưng không nổ súng, thủ đoạn cao minh. Cảnh sát một khi phát hiện vỏ đạn cùng đầu đạn, cũng liền có thể phong tỏa khẩu súng, tiến một bước lấy đàn định súng, theo súng tìm người 1997 Trung Quốc hình sự nhất hào án kiện chung, Bạch Bảo Sơn ở Bắc Kinh cùng Tân Cương nổ súng giết người, để lại vỏ đạn cùng đầu đạn trở thành cụ án kiện chứng cơ quan trọng, từ đó quyết định toàn bộ vụ án chính xác điều tra phá án đi về phía. Tommy mức độ nhìn địa phương năm gần đây phát sinh cấp xe vụ án giết người hồ sơ, trừ đã phá được, vẫn còn có nổi lên bốn phía người xe mất tích vụ án không giải quyết được. Nhưng mà, làm cảnh sát địa cho là nổi lên bốn phía vụ án người hiểm nghi phạm tội đa số cấp xe đường lộ, cùng này lên các mặt án kiện gây án thủ pháp không có chỗ giống nhau, cũng án kiện điều tra điều kiện không chính chắn. Lương giáo sư an bài cảnh lực phân phối công việc, đội phó liên hiệp đóng loan cảnh ngành tìm bị người hại xe cộ, trọng điểm tìm kiếm loại trừ xe xài rồi thị trường giao dịch, rửa xe cửa hàng, sửa chữa xe hơi xưởng đẳng địa, nhất là liên quan đến xe màu đen giao dịch cùng với có thể sửa đổi xe hơi động cơ dãy số độ lại xe cộ dưới đất nhà máy, đáp lời tiến hành cặn kẽ điều tra. Tommy phụ trách giải bị người hại quan hệ vợ chồng cùng xã hội bối cảnh, người chết ngộ hại ngày đó hành tung phải hiểu rõ. Hoa Long cùng bao trạm cùng địa phương đốc xác ảnh, 141 lời thành phố toàn bộ bị đuổi hoặc xử lý qua dân cảnh, hàng nổi danh đơn, toàn diện tìm kiếm loại trừ. Mọi người rối rít hành động, lương giáo sư đặc biệt dặn dò, bởi vì hung thủ có súng, cực đoan tàn nhẫn, từ an toàn cân nhắc, mọi người điều tra tìm kiếm loại trừ trước nhất định phải mặc vào áo chống đạn, một khi phát hiện người hiểm nghi phạm tội, cũng có thể lo trước khỏi họa, giảm bất thương vong. Đầu tiên liệt vào kiểm soát đối tượng là tên kia bởi vì ném súng không báo sau đó bị phán hình cảnh sát, điều tra lúc phát hiện, người này ở tại trong thành phố khu văn hóa đường, cùng bị người hại như nghệ ra gần cách một con phố. Cái này trùng hợp đưa tới cảnh sát chú ý, thứ nhất người hiểm nghi phạm tội nổi lên mặt nước, bao trạm có chút ngượng ngùng hỏi ý Họa Long ý kiến, có muốn hay không mặc vào áo chống đạn. Họa Long nói, ngươi như vậy sợ chết ta, xuyên đồ chơi kia lâu rồi, cũng không ngại phiền thoái. Cao cấp đốc sẽ nói, không cần như vậy đi, tên kia dân cảnh ta đã thấy, nhưng thật ra là thật đàng hoàng một người. Hắn xui xẻo A Hỏa Long, bao trạm cùng cao cấp đốc sát lập tức lên đường, ba người mở ra xe cảnh sát đi văn hóa đường, rất nhanh thì đến tên kia dân cảnh ra. Người này họ Dương, tuổi tác hơn 40 tuổi, bởi vì mất khẩu súng không báo ở tù 3 năm, trong ngục sinh hoạt khiến cho hắn già nua, nhìn qua giống như là hơn 50 tuổi. Cao cấp đốc sát bắt tay với hắn, gọi hắn là Lao Dương, thân thiết hỏi đến hắn sinh hoạt, biểu thị tới an ủi hỏi một chút. Lao Dương cười ha hả nói, khác dùng bài này, ta cũng đã làm cảnh sát, có phải hay không ta lúc trước ném súng kia lại phạm tội. Cao cấp đốc sát nói, ngươi cây súng kia, phạm trừng mấy lên án mạng. Muốn không thế nào sẽ bắt người khai đao đâu rồi, nhận thức xui xẻo, bây giờ súng kia đã tìm được, chúng ta tới chính là đại biểu lãnh đạo mùa xuân ủy đạo, ta giàu gì đồng nghiệp một trận, ngươi đừng hiểu lầm, đi nhà ngươi lại ngại sẽ đi. Lão Dương cản bọn họ lại, như cũ cười nói, bây giờ ta không là đồng nghiệp, ta cũng không phải cảnh sát, các ngươi có chuyện gì ở ngay cửa nói đi. Họa Long nói, Lão Dương, nói thật, ta thay ngươi bị quất, bất quá, ngươi ngăn không để cho chúng ta đi vào, chúng ta càng có lý do hoài nghi nhà ngươi ẩn tàng người phạm tội giết người. Lão Dương cười mở cửa, lão bà hắn bị bệnh liệt giường, không ngừng ho khan, gia cảnh quá nghèo. Không có gì ra dáng đồ gia dụng, một mạc làm người ta khó chịu. Lão Dương ở tù khiến cho cái nhà này rất xuống ngàn trượng, hắn đứng dựa tường, không biết nên nói cái gì cho phải. Trải qua điều tra, các mặt vụ án phát sinh ngày đó, Lão Dương một mực ở bệnh viện bồi hộ lão bà, không có gây án thời gian, hắn hiểm nghi có thể loại bỏ. Bao Trạm chú ý tới một chi tiết, Lão Dương đứng dựa tường thời điểm, tựa hồ đang cố ý ngăn che cái gì, sau lưng của hắn treo trên tường một bộ ảnh chụp cả gia đình. Lúc gần đi, cao cấp đốc sát cùng Lão Dương bắt tay, biểu thị đối với hắn sinh hoạt khó khăn sẽ hướng lãnh đạo phản ảnh. Bao Trạm cũng lên trước bắt tay, nhân cơ hội quan sát, rốt cuộc thấy rõ ràng, treo trên tường ảnh chụp cả gia đình là mấy năm trước, khi đó Lão Dương mặc cảnh phục, bên cạnh hắn còn đứng một cái mặc cảnh phục người tuổi trẻ. Rời đi Lão Dương ra, sau khi lên xe, Bao Trạm đem tình huống báo cho biết Họa Long cùng cao cấp đốc sát hai người. Cao cấp đốc sát suy nghĩ một chút nói, Lão Dương thật giống như có một chất tử, lúc trước cũng là cảnh sát, sau đó từ trước, mở một cái khí ga lòng đứng, nghe nói phát tài. Ba người quyết định đi khí ga lòng đứng mức độ tra một chút. Tommy gọi điện thoại tới, nàng vừa lúc ở văn hóa đường phụ cận bị người hại trong nhà. Họa Long lái xe chở thượng nàng, bốn người đồng thời đi khí ga lòng đứng. Cái này khí ga lòng đứng khoảng cách quốc lộ thật xa, ở vào ngoại ô, chỗ hẻo lánh, cách xa khu dân cư cùng thôn trấn. Họa Long, Bao Trạm, Tommy, cao cấp đốc sát bốn người chạy tới đi sau hiện tại, khí ga lòng đứng đã bỏ hoang, cửa đóng chặt, trong viện chỉ còn lại mấy cái gì xét bệ chứa. Khí ga lòng đứng phía sau có một ao cá, lúc này chính là hoàng hôn, thái dương hồng đồng đồng, ao cá đóng băng, trung gian có cái lỗ thủng, bên bờ có khô treo xương trắng. Bao Trạm loáng thoáng cảm thấy nơi đây rất khả nghi, nhắc nhở mọi người chú ý cảnh giác. Họa Long dừng xe ở bên đường, đang muốn lúc xuống xe, một chiếc cả đi là xe con từ khí ga lỏng đứng phía sau đường đất thượng cấp tốc lái tới, trong xe cảnh sát bốn người không cách nào né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cả đi là xe con nhanh chóng đánh về phía xe cảnh sát, phanh một tiếng vang thật lớn, trong xe cảnh sát bốn thân thể người mãnh quyết xông qua, thầm kêu một tiếng xong, chỉ thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, thậm chí không cảm giác được đau đớn, hoàn toàn mất đi ý thức. Trải qua tai nạn xe cộ người đều biết, trong nháy mắt đó là biết bao kinh tâm động phách. Cao cấp đốc sát bị thương nghiêm trọng nhất, trước ngực hòa diện bộ đều là máu tươi, thân thể của hắn không nhúc nhích, chỉ còn lại yếu ớt hô hấp. Bao chạm vai khớp xương sai khớp, hắn nhúc nhích một chút, môi run lẩm cẩm, đầu não cũng không cách nào giữ thanh tỉnh. Họa Long khi mở mắt ra sau khi thấy kính chắn gió vỡ vụn, kể cận chống chất nổ màng, cửa xe hoàn toàn biến hình, hắn ngu si ngốc nhìn một giây đồng hồ sau, mới ý thức tới mình là hai chân hướng lên trời té. Xe cảnh sát bị đụng ngã lăn, rơi vào ven đường trong rãnh thoát nước. Tommy thể chất yếu nhất, nàng bị đụng ngất đi, không biết quá lâu dài, sau khi tỉnh lại phát hiện mình ở một cái cũ trong kho hàng, hai tay nàng bị còng ở giá sắt trên giường, hai chân cũng bị trói, một cái đầu rất sắc nhọn nam nhân đang cúi đầu nhìn nàng.